Chương 61, đi tới Thiên Mộng Bí cảnh chương 61, đi tới Thiên Mộng Bí cảnh Tiên Minh lịch năm 985 ngày mùng ngày 8 tháng 11. Hôm nay chính là tiến vào Thiên Mộng Bí cảnh thời gian. Tề Hằng hỏi qua Lục Y Lý có muốn cùng đi hay không, có linh thạch kiếm. Lục Y Lý nghe xong có thể kiếm linh thạch, còn có chút hứng thú, nhưng vừa nghe nói muốn chiến đấu, liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng không hề am hiểu chém chém giết giết, cũng không thích chiến đấu. Yêu thích chính là nghiên cứu điểm thức ăn ngon, trồng chút hoa cỏ, uy uy tiểu sủng vật. Nàng là chuẩn bị thi trường sinh đạo cung, về sau nghiên cứu luyện đan nhất đạo. Trường sinh đạo cung am hiểu là tu tiên bách nghệ, nhập học khảo thí chủ yếu thi chính là kỹ nghệ, đối với sức chiến đấu yêu cầu không cao. Giản Thanh Trúc mời hắn cùng đi. Hà trưởng cục cũng mời hắn cùng 749 cục người cùng đi. Bất quá, Tề Hằng cùng Tống Thiên Hà đã sớm đã hẹn, liền đều khéo lời từ chối. Tháng này Tống Thiên Hà thuận lợi đột phá đến luyện khí thất trọng. Tề Hằng ngồi Tống Thiên Hà nhà xe tới đến địa điểm tập hợp. Bí cảnh thăm dò ngoài cuộc mặt quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường đã là người người nhộn nháo, tụ tập hơn 100 tên tu sĩ. Những người này đều là Minh Hà bảy khu có thiên phú nhất một nhóm luyện khí tinh anh. Còn có tương đối một bộ phận người bởi vì các loại nguyên nhân chỉ hoãn tới. Dù sao cách bí cảnh dung hợp hiện thực còn có một đoạn thời gian, một mấy ngày đến cũng không có cái gì. Tề Hằng trong đám người thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, Biêu Tuấn, Lâm Thanh Nguyệt, Giản Thanh Trúc, Mạnh Cao, Lý Nghị. Các ngành các nghề đều có không ít nhân tài ưu tú tới tham gia, có binh ca ca, có dân đi làm, còn có thức ăn ngoài tiểu ca, chuyển phát nhanh tiểu ca. Bí cảnh thăm dò cục đồng dạng là một tòa cao ốc chọc trời, độ cao thậm chí vượt qua 749 cục cao ốc. Cao ốc cao tầng gian nào đó văn phòng bên trong, to lớn cửa sổ sát đất phía trước, mấy vị bí cảnh thăm dò cục cao tầng chính yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới trên quảng trường tụ tập tu sĩ trẻ tuổi bọn họ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Không biết cái này một nhóm tiểu gia hỏa bên trong, có người hay không có thể thông quan cái kia chiến đấu cung điện. Khó. Chiến đấu cung điện cửa thứ 9, cần chính diện chém giết một bộ nắm giữ nửa bước trúc cơ thực lực hóa thân. Nhóm người này bên trong, xuất sắc nhất cũng chính là Miêu gia tiểu tử kia, lực phòng ngự miễn cưỡng đụng chạm đến nửa bước trúc cơ đỉnh phòng cánh cửa. Cửa thứ 10 người thủ quan, có lẽ lực lượng, tốc độ hoặc trong phòng ngự nào đó một hạng, thậm chí lượng hạng, có thể đã chân chính đạt tới trúc cơ cấp độ. Hắn nghĩ thông suốt quan, còn kém xa lắm, thông qua cửa thứ 9 đều quá sức. Sợ rằng muốn chờ mấy vị kia thi vào đạo cung, nắm giữ phong hào vương giả chiến lược sinh viên đại học trở về, chiến đấu này cung điện mới có thể bị thông quan. Vương giả là nửa bước trúc cơ chiến lực, tốc độ, lực lượng, công kích một hạng đạt tới trúc cơ cấp độ, liền có thể xưng là phong hào vương giả. Đến mức bên trên nghe nói còn có luyện khí chiến bình trúc cơ tuyệt thế yêu nghiệt. Loại này yêu nghiệt Minh Hải bảy khu đã trăm năm chưa từng xuất hiện một cái. Trên quảng trường, Biêu Tuấn cùng Lý Nghị cũng chú ý tới Tề Hằng. Cảm thấy tất nhiên đủ phải, không đi qua lên tiếng chào hỏi lộ ra không quá lễ phép, liền cùng đi tới. Mấy người lẫn nhau đơn giản quen biết một cái. Miêu Tuấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Lý Nghị tựa hồ đã sớm nhận biết Tề Hằng, giữa hai người không biết có hay không làm lên, ai thua ai thắng. Lý Nghị nhìn hướng Tống Thiên Hà, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là Tống Thiên Hà? Đức Dương trưởng cấp 3 cái kêu mãnh nam. Hành ngộ hành ngộ. Ta là Minh Hải thất trung Lý Nghị, không nghĩ tới ngươi chuyển trường đến Thanh Sơn tứ trung đi. Tề Hằng nghe vậy, toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, ồ, chuyện gì xảy ra? Lý Nghị nhìn một chút Tống Thiên Hà, trên mặt hiện lên một tia do dự, không biết sự kiện kia có thể nói hay không nói. Tống Thiên Hà ngược lại là rất thản nhiên, nhẹ gật đầu, không có việc gì, Tề thần muốn biết, Lý Nghị ngươi nói thẳng liền tốt. Được đến cho phép, Lý Nghị lập tức tinh thần tỉnh táo, miệng giống súng máy đồng dạng cục cục nói, Tống Thiên Hà tại Đức Dương trường cấp 3 có thể là cái truyền kỳ. Tu vi không cao, môn khoa học xã hội thành tích quá tải, mà lại dáng dấp đẹp trai, đặc biệt chịu nữ sinh hoan nghênh, kết quả là đưa tới trong lớp không thiếu nam sinh ghen ghét, trong bóng tối địa cô lập hắn. Về sau, Đức Dương trường cấp 3 tổ chức một lần trường học bên ngoài lịch luyện, đối kháng yêu thú, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ ban gặp phải yêu thú chẳng biết tại sao đột nhiên nổi điên. Các học sinh dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Hỗn loạn bên trong, Tống Thiên Hà một cái đồng học vì mình đảm mệnh, vậy mà thi triển dây leo thuật, kéo chặt lấy Tống Thiên Hà, muốn để hắn làm đệm lưng. Ta dám khẳng định bạn học kia chính là cố ý, cô lập Tống Thiên Hà cũng là hắn mang đầu, ta nghe nói là hắn thích nữ sinh thích Tống Thiên Hà, cho nên cố ý làm nhầm vào. Lý Nghị nói đến đây, cố ý thừa nước đục thả câu, thần thần bí bí nhìn hướng Tề Hằng, ngươi đoán về sau phát sinh cái gì? Tề Hằng lười cùng hắn vòng vo, trực tiếp bày ra nắm đấm, cười như không cười nói, ngươi đoán là quả đấm của ta cứng rắn, vẫn là mặt của ngươi cứng hơn. Lý Nghị ngượng ngùng cười một tiếng, tranh thủ thời gian vỗ tay một cái, sinh động như thật địa tiếp tục nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Tống Thiên Hà gặp nguy không loạn, thân thể chấn động mạnh một cái, bên ngoài thân kim quang lóe lên, cái kia cuốn thân dây leo nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó, hắn lại nghịch hốt hoảng dòng người mà lên, quanh thân bộ phát ra sán lạn chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, bộ pháp kiên định phóng tới phát cuồng yêu thú. Cận thân về sau, một cái vừa nhanh vừa mạnh đã bay, trực tiếp đem yêu thú kia đã bay. Chiến đấu kế tiếp càng là nước chảy mây trôi, một quyền lại một quyền, kim quang bốn phía, toàn bộ hành trình đè lên yêu thú đánh. Quả thực là lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ hiện ra. Yêu thú kia bị đánh phải gấp mắt, muốn thả đại chiêu. Đúng lúc này, Tống Thiên Hà đồng dạng từ không gian trong túi lấy ra một thanh nặng nề huyền thiết trọng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thân hóa một đạo kim quang áo ánh, nhất kích tất sát, dứt khoát giải quyết chiến đấu. Xoáy đến một tớt. Lý Nghị chính mình nói đến độ kích động lên. Sau đó, ngươi đoán lại phát sinh cái gì? Lần này hắn không đợi Tề Hằng nâng quyền, lập tức đón, Tống Thiên Hà mang theo đánh giết yêu thú uy thế ngập trời, từng bước một, hướng đi cái kia đối với hắn hạ độc thủ đồng học. Tên kia dọa đến sắc mặt tảm đạm, vẫn còn ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp. Đừng tới đây, cha ta là phó hiệu trưởng. Ngươi dám động ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, cũng sẽ không bỏ qua người nhà của ngươi. Lúc này, thế mà còn có cái nam đồng học nhảy ra làm hòa sự lão, khuyên Tống Thiên Hà, cho ta cái mặt mũi, đều là đồng học, hắn cũng không phải cố ý, chính là bị yêu thú sợ hãi, nhất thời hoảng hồn, đã làm sai chuyện. Ngươi không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua? Lại nói ngươi đây không phải là cũng không có chết sao? Cũng không có thụ thương, một điểm tổn thất đều không có, để hắn nói lời xin lỗi, việc này cứ tính như vậy. Ngươi cũng có sai, có như thế mạnh thực lực che giấu, nhìn xem các bạn học bị dọa đến thảm như vậy, cảm giác rất có ý tứ sao? Các bạn học, các ngươi nói có đúng hay không a? Kết quả hắn vừa dứt lời, Tống Thiên Hà giữ im lặng, trở tay chính là một cái bạt hai. Người kia trực tiếp bị tát đến lăng không bay lên, một cái răng toàn bộ nát, đầu kém chút bị quất bay đi ra. Lúc này, lại có cái nữ đồng học đứng ra, muốn làm người tốt, khuyên Tống Thiên Hà tỉnh táo, phía trước yêu thú tập kích lúc, cũng không thấy nàng đứng ra. Ta đoán chừng nàng là nhìn bạn học kia lão ba là phó hiệu trưởng, muốn ban cái ân tình, lại cảm thấy Tống Thiên Hà bình thường hòa hòa khí khí, dài đến ôn nhu thiệt lương, mới dám đứng ra. Nàng ngăn tại bạn học kia trước mặt, nghiêm nghị quát lớn, ta không cho phép ngươi tổn thương bạn học cùng lớp. Tống Thiên Hà, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi đây là tại phạm tội. Ngươi là muốn giết người sao? Ngươi một đại nam nhân làm sao như thế lòng dạ nhỏ mọn, liền la điểm này phá sự, tính cả học chi tình cũng không để ý, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Đánh ta a, đánh một mình ta tay trói gà không chặt được nữa tự a. Ta. Ba. Tống Thiên Hà trực tiếp thỏa mãn yêu cầu của nàng, một cái trở tay giúp đánh, lực đạo chi lớn, để cái kia nữ đồng học trên không trung xoay tròn 720 độ, nửa bên mặt đều nát, không có mắt thấy. Nhìn thấy Tống Thiên Hà thật sự dám hạ thủ, bạn học kia dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt tảm đạm, nước mắt nước mũi dán một mặt, không được cầu xin tha thứ. Tống Thiên Hà cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, một cái nắm biết hầu của hắn, đem hắn cả người nâng rời đất mặt. Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng khoan thai tới chậm, giận dữ hét, dừng tay. Tống Thiên Hà, thả xuống đồng học kia, ngươi không muốn sai lầm. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đều là đồng học, người một nhà, có chuyện chúng ta thật tốt nói. Chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tống Thiên Hà ánh mắt hờ hững, trực tiếp bóp nát bạn học kia yết hầu. Giáo viên chủ nhiệm tức giận đến toàn thân phát run, quát lên, không biết lễ phép, vô tình vô nghĩa, ta hôm nay liền muốn thay thế ba mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi tại chỗ liền muốn động thủ trấn áp Tống Thiên Hà. May mắn lúc này, hiệu trưởng kịp thời chạy tới, khống chế được chẳng diện, đem tất cả học sinh mang theo trở về. Chuyện sau đó, ta cũng chỉ biết cái đại khái, Tống Thiên Hà bị nghỉ học, mà cái kia chủ nhiệm lớp cùng phó hiệu trưởng cũng đều bị sa thải. Trên thực tế, Tống Thiên Hà nghỉ học là Tống Hồng Quang lo lắng hắn ở trường học sẽ kéo dài bị khắc thường ánh mắt cùng tiềm ẩn phiền phức, chủ động vì hắn làm. Phía sau phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp cũng đi vào giẫm máy may. Lý Nghị cười hắc hắc, nói bổ sung, ngươi đoạn chuyện xưa này, muội muội ta Lý San San đã cùng ta nói không dưới hơn trăm lần, ta hiện tại cũng có thể đọc ngược như chạy. Đúng rồi, muội muội ta chính là ngươi lúc đó bạn học cùng lớp, tên Lý San San, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Nhờ có ngươi lúc đó đánh giết yêu thú kia, cứu nàng một mạng. Nàng hiện tại có thể là ngươi phan cuồng. Thế nào, cho ta ký cái tên thôi. Lại chụp ảnh chung, ta lấy về hâm mộ chết nàng. Lý San San. Tống Thiên Hà đối với danh tự này có ấn tượng, nói là hắn là phòng vệ chính đáng, đồng thời bày tỏ nguyện ý làm người chứng kiến nữ đồng học. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là thỏa mãn Lý Nghị ký tên hòa hợp ảnh tình cầu. Nghe xong, Miêu Tuấn cũng không khỏi đối Tống Thiên Hà phân biệt đối xử. Tề Hằng càng là giật mình nhìn hướng bên cạnh cái này tướng mạo nhã nhặn, thậm chí hơi xấu hổ Tống Thiên Hà, không nghĩ tới hắn động thủ vậy mà như thế quả quyết, xoáy khí. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, khen, Thiên Hà, xoáy a. Ngươi so với Tang Ưu. Trong lòng Tống Thiên Hà âm thầm thở dài một hơi. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, chuyện này sẽ ảnh hưởng Tề Hằng đối hắn quan điểm. Hắn đã dần dần đem Tề Hằng coi như bằng hữu chân chính. Bốn người trò chuyện, bất chi bất giác liền đến 9 giờ sáng. Đích, theo tiếng còi, hai chiếc có in bí cảnh thăm dò cục tiêu chí cỡ lớn xe buýt ổn định địa lái vào cổng trường. Một vị mặc phẳng phiu màu xám chế tạo chiến đấu phục, khí chất lăng lệ nam tử trung niên từ bí cảnh thăm dò cục cửa lớn đi ra, âm thanh to địa truyền khắp cổng trường, ta là bí cảnh thăm dò cục phó cục trưởng, Tiền Nhạc núi. Mọi người, xếp thành hàng, chuẩn bị xuất phát, tiến về Thiên Mộng bí cảnh. Tề Hằng bốn người theo dòng người có thứ tự địa leo lên xe buýt. Trong xe là hai người một hàng chỗ ngồi, nhưng chỗ ngồi có thể hướng về sau xoay chuyển, di động, thuận tiện hành khách giao lưu. Bốn người ngồi tại liền nhau hai hàng, liền đem chỗ ngồi chuyển tới, mặt đối mặt ngồi xuống, trò chuyện lên liên quan tới Thiên Mộng bí cảnh chủ đề. Miêu Tuấn trước tiên mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tề Hằng, mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, "Tề Hằng, tiến vào bí cảnh, chúng ta so một lần người nào thông quan số tầng càng nhiều làm sao? Cũng tốt để ngươi chân thành địa nhận thức đến, giữa chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch." Hắn vô vô bên cạnh Lý Nghị bà bay, nói thực ra, như ngươi loại này đẳng cấp, có chúng ta trường học lao tam tại, ta cảm thấy có thể không cần ta tự mình xuất thủ. Lý Nghị ở một bên cười xấu hổ cười, "Miêu ca, cái kia ta không cẩn thận đã bại bởi Tề Hằng. Lúc này, trường học mặt mũi chỉ có thể dựa vào người chống." Miêu Tuấn nghe vậy, sửng sốt một chút, quan sát lần nữa Tề Hằng một phen, có chút bản lĩnh a. Lý Nghị bản lĩnh không yếu, theo lý mà nói, Tề Hằng chỉ dựa vào xuất thần nhập hóa ngự phong thuật, căn bản là không có cách chiến thắng Lý Nghị. Tiểu tử này còn ẩn tàng thực lực. Cái này tiểu mập mạp lúc nào mới có thể không muốn như thế tự đại a, hắn có thể phách lối, nhưng thấy không được người khác ở trước mặt hắn phách lối. Không sai, hắn nghiêm tại luật người, rộng mà đợi mình. Tề Hằng cười tủm tỉm nói, so tài đương nhiên có thể. Bất quá có tặng thưởng sao? Không có tặng thưởng, không có ý nghĩa. Miêu Tuấn giật mình, Tề Hằng đây là đội vàng đưa tiền cho hắn, ngươi muốn cái gì tặng thưởng, ta đều phụng đổi tới cùng. Tề Hằng nói, bí cảnh bên trong một nửa thu hoạch. Miêu Tuấn một lời đáp ứng, được. Dù sao hắn không có khả năng thua. Lý Nghị nhìn xem lòng tin tràn đầy Miêu Tuấn, chẳng biết tại sao, cảm thấy 10 phần không ổn. 10 phần có 9 điểm không ổn. Tống Thiên Hà nhìn hướng Tề Hằng muốn nói lại thôi, học tập bên trên hắn vô điều kiện tin tưởng Tề Hằng thực lực, nhưng sức chiến đấu, hắn cũng không cho rằng Tề Hằng sẽ là Miêu Tuấn đối thủ. Dù sao đối phương có thể là Minh Hải Thất Trung người thứ nhất. Suy nghĩ một chút, tính toán, thua thì thua, một điểm linh thạch mà thôi. Có cơ hội hắn tiếp tế Tề Hằng. Mấy người trò chuyện. Bất chi bất giác, xe buýt rất nhanh chạy khỏi thành thị bên ngoài. Thành thị nội bộ không gian bị trận pháp gia cố qua, cho nên thành thị đồng dạng xuất hiện bí cảnh, sẽ chỉ xuất hiện tại vùng ngoại ô không đến một giờ. Xe buýt liền đi đến tiên mộng bí cảnh vị trí, một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Nơi này đã xây dựng lên trùng điệp tuyến phong tỏa, chú đóng dòng dã một đoàn binh sĩ, sẽ đóng giữ đến bí cảnh dung hợp kết thúc. Cái này bí cảnh mặc dù không nguy hiểm, nhưng tại bí cảnh dung hợp hiện thực thời điểm, sẽ sinh ra kịch liệt chấn động, vẫn tương đối nguy hiểm. Bọn họ thủ tại chỗ này là vì phòng ngừa có người ngộ nhập. Xe buýt tại trên đường lớn ngừng lại. Từng hàng dưới người xe buýt đứng xếp hàng, đi theo binh sĩ tiến về tuyến phong tỏa bên trong. Rất nhanh, liền đạt tới chỗ cần đến. Chương 62, tiến vào thiên mộng bí cảnh, tốc thông chương 62, tiến vào thiên mộng bí cảnh, tốc thông Tề Hằng đứng ở trong đám người ở giữa, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước cái kia mảnh bị phong tỏa khu vực. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến bí cảnh thông đạo, không nhịn được cẩn thận quan sát. Cái kia mảnh bị phong tỏa khu vực trung ương, cảnh tượng cực kỳ kỳ dị, phản phất là hiện thực không gian cùng một cái khác chiều không gian đan vào bức tranh. Trong tầm mắt cảnh vật đang không ngừng lập lòe, luân thiên. Lúc thì hiện ra hiện thực núi rừng hình ảnh, lúc thì lại quỷ dị biến ảo thành một mảnh sương mù quật quanh, cổ mục che trời lạ lẫm núi rừng bí cảnh hình ảnh. Không gian bản thân hiện ra một loại không ổn định, như nước gợn vặn vẹo cảm giác. Căn cứ tiền cục trưởng nói rõ, chỉ cần bước vào cái kia mảnh hư thực luân phiên khu vực, liền sẽ bị tự động hút vào bí cảnh không gian. Rất nhanh, xếp tại hàng đầu tu sĩ bắt đầu hành động. Thứ nhất tu sĩ hít sâu một hơi, một bước bước vào cái kia mảnh quang ảnh biến ảo chi địa. Liên tại bước chân hắn rơi xuống ngay mắt, khắp xung quanh không gian giống như đầu nhập cục đá mặt nước kịch liệt hỗn loạn, cấp tốc tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, tản ra ánh sáng nhạt không gian vòng xoáy, một cái liền đem tên tu sĩ kia nuốt đi vào, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, đến tiếp sau các tu sĩ cũng một cái tiếp một cái, giống như bên dưới sủi cảo, bị không gian kia vòng xoáy thôn phệ, biến mất tại thế giới hiện thực. Đến viên Tề Hằng lúc, hắn ổn định tâm thần, cất bước bước vào. Lòng bàn chân truyền đến một loại kỳ dị mất trọng lượng cảm giác, phảng phất giẫm tại trên đông. Ngay sau đó, một cỗ vô hình không gian ba động giống như gợn sóng đảo qua toàn thân của hắn, tùy theo mà đến là một cỗ không cách nào kháng cự cường đại hấp lực, từ bốn phương tám hướng bao trùm hắn. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ, và mèo. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, quanh mình hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn xuất hiện tại một tòa to lớn làm cho người khác sợ hãi than thanh đồng đại điện bên trong. Tề Hằng cũng không kinh hoàng, tiến vào phía trước, tiền cục phó đã nói rõ chi tiết qua, luyện khí thất trọng trở lên tu sĩ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến cái này chiến đấu cung điện bên trong. Mà luyện khí tiền trung kỳ tu sĩ thì sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến thiên mộng bí cảnh khu vực khác. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt bóng ánh lưu quang, linh ngục chi thuật đã phát động, cẩn thận địa quét mắt tòa này xa lạ đại điện. Đại điện toàn thân từ cổ lão thanh đồng đúc thành, hiện đầy loang lổ tuế nguyệt vết tích cùng khó có thể lý giải được kỳ dị đường vân. Mái vòm cao tới mấy chục mét, lộ ra trống trải mà trang nghiêm. Dài rộng đều mấy trăm mét, cực kỳ trống trải. Hắn cẩn thận cảm giác một cái linh khí xung quanh tình hình, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ, thật là tinh thuần linh khí nồng nặc. Vẹn vẹn tự nhiên một hít một thở ở giữa, vừa rồi thi triển linh mục chi thuật tiêu hao pháp lực, vậy mà nháy mắt liền bị bổ sung trở về. Mà còn cái này linh khí cực kỳ ôn hòa, gần như không cần hắn tiêu phí khí lực gì đi tận lực luyện hóa, liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành tự thân pháp lực. Cái này không phải liền là tương đối thế giới giả lập vấn luyện không gian sao? Nháy mắt đầy lam, hiện thực cũng có thể làm có thể, kém kiến thức. Bất quá, thế giới giả lập không sợ thân thể thụ thường, từ tính an toàn đến nói, cảm giác vẫn là thế giới giả lập càng có ưu thế một điểm. Liên tại hắn suy tư lúc, ông, đại điện trung ương chỗ hư không, vô số trắng tinh tia sáng vô căn cứ hiện lên, cấp tốc đan vào, tạo dựng, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo mơ hồ, từ thuần túy tia sáng tạo thành hình người quang ảnh. Đây chính là người thủ quan sao? Tề Hằng ngưng thần nhìn lại, cảm giác được đối phương tán phát năng lượng ba động, luyện khí thất trọng cảnh giới tiểu thái kê. Trong mắt của hắn con ngươi chớp lên, tất nhiên chiến đấu này cung điện nắm giữ như vậy nghịch thiên thần tốc hồi lam hiệu quả, hoàn toàn không sợ pháp lực tiêu hao. Đó có phải hay không có thể thử nghiệm? Nhanh không? Động tâm không bằng hành động. Tề Hằng không chút do dự địa từ không gian trong túi lấy ra thanh viêm kiếm. Thanh viêm kiếm, đi. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. Trong tay thanh viêm kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, nháy mắt hóa thành một vệt nóng bỏng chói mắt lưu quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, xuyên thủng đạo hình người kia màu trắng quang ảnh đầu. Phúc. Quang ảnh động tác im bặt mà dừng, lập tức giống như vỡ vụn mặt kính, hóa thành vô số thuần trắng điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, đinh một tiếng vang nhỏ, một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ, hình dạng không theo quy tắc, tản ra nhu hòa linh quang tinh thể từ quang ảnh tiêu tán chỗ rất xuống. Tề Hằng đi lên trước không lưng nhặt lên, vào tay hơi ấm, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó bành trướng liền lộ ra hỗn tạp linh khí. Đây chính là bí cảnh chế tạo nguyên sinh hạ phẩm linh thạch sao? Linh khí tổng lượng tương đương với mấy chục cái tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch tiền xu, nhưng độ tinh khiết cùng tính ổn định kém xa trải qua tinh luyện, chuẩn hóa linh thạch tiền xu. Chỉ bất quá, mới một khối. Cái này bí cảnh có phải là có chút keo kiệt? Tính toán, dù sao là tự nhiên kiếm được. Đúng lúc này, ông trong hư không, Vô số trắng tinh tia sáng lại lần nữa tập hợp, cửa thứ hai thủ quan quang ảnh cấp tốc ngưng tụ thành hình. Tề Hằng bắt chước làm theo, thanh viêm kiếm lại lần nữa hóa thành lấy mạng lưu quang, một kích miểu sát. Lần này, rơi xuống 3 khối hạ phẩm linh thạch. Cửa thứ ba, một kiếm miểu sát, rơi xuống 6 khối. Cửa thứ tư, một kiếm miểu sát, rơi xuống 9 khối. Cửa thứ năm, một kiếm miểu sát, rơi xuống 12 khối. Cửa thứ sáu, một kiếm miểu sát, rơi xuống 15 khối. Cửa thứ bảy, một kiếm miểu sát, rơi xuống 18 khối. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ bảy, tổng cộng thu hoạch được 64 khối hạ phẩm linh thạch. Không đến 5 phút đồng hồ, liền kiếm được tương đương với mấy trăm vạn. Tề Hằng sờ lên không gian túi, trong lòng một trận sảng khoái. Để khen thưởng tới mãnh liệt hơn chút đi. Làm cửa thứ 8 quang ảnh ngưng tụ lúc, tản ra năng lượng ba động bất ngờ đạt tới luyện khí đại viên mãn cấp độ. Tề Hằng mặt không đổi sắc, thanh viêm kiếm phát ra một tiếng sục sôi chiến minh, nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm thuật đồng thời phát động. Kiếm quang như hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia luyện khí đại viên mãn cấp độ quang ảnh, đồng dạng không thể chống nổi một chiêu, nháy mắt tán loạn. Lần này rơi xuống cũng không phải là linh thạch, mà là một cái nhỏ nhắn bạch ngọc bình. Tề Hằng tiếp lấy, mở ra nắp bình nhìn thoáng qua, bên trong là một viên to bằng lòng nhãn, đỏ thâm tròn vo đang dược, tản ra kỳ dị mùi thuốc. Hắn không quen biết loại đan dược này, không dám tùy tiện dùng, cẩn thận thu vào. Cửa thứ 9, thủ quan quang ảnh thực lực tăng thêm một bước, đạt tới nửa bước trúc cơ cường độ. Không cần nhiều lời, Tề Hằng trực tiếp thi triển ra trước mắt công kích mạnh nhất, thân tàn kiếm quang. Cả người cùng thanh viêm kiếm hợp làm một thể, hóa thành một đạo xé rách không gian nóng ánh kinh hồng, dùng tuyệt đối lực lượng đem nó nháy mắt đánh tan. Quang ảnh tiêu tán về sau, lưu lại chính là một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra ánh sáng màu bạc quan thạch. Tề Hằng đồng dạng không quen biết, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Mặc dù không quen biết, nhưng hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó phi phàm năng lượng, giá trị nhất định không ít, cẩn thận thu hồi. Chương 63, là ai? Chương 63, là ai? Cửa thứ 10. Thủ quan quang ảnh ngưng tụ thành hình máy mắt, một cỗ vượt xa phía trước cảm giác gáp bách tràn ngập ra. Cường độ quả nhiên như bí cảnh thăm dò cục cao tầng dự liệu như thế, tại tốc độ, công kích, trong phòng ngự nào đó một hạng, đạt tới chân chính trúc cơ cấp độ. Tề Hằng điều khiển thanh viêm kiếm thăm dò tính địa chạm kích hai lần, kiếm quang đụng vào quang ảnh bên ngoài thân, bộc phát ra kim loại giao minh giòn vàng, chỉ để lại nhàn nhạt bạch ngấn. Lại mấy lần thăm dò, trong lòng hơi định, cái này người thủ quan chỉ có phòng ngự một hạng đạt tới trúc cơ, may mắn tốc độ hoặc công kích không có. Nếu là hai cái sau, lấy trước mắt hắn tu vi, ứng đối sẽ cực kỳ khó giải quyết, thậm chí có thể nháy mắt bị thua. Nhưng chỉ là phòng ngự cường, vậy liền nhìn xem, là ngươi mai rùa cứng rắn, hay là của ta kiếm sắc. Tề Hằng trong cơ thể pháp lực lao nhanh không ngớt, có đại điện nội nguyên nguồn gốc không ngừng tinh thuần linh khí bổ sung, hắn không hề cố kỵ địa lần lượt thân tan kiếm quang, hóa thành từng đạo hủy diệt tính kiếm quang. Ken, 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 bang. Kiếm quang giống như mưa to gió lớn, chạm kích tại thủ quan quang ảnh cái kia kiên cố không gì sánh được phòng ngự bên trên. Cứ việc thủ quan quang ảnh phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng tại Tề Hằng lần lượt công kích đến, cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ được, ở bang tán loạn. Thông quan. Lần này rơi xuống hai loại vật phẩm, một cái tạo hình cổ pháp, không biết chất liệu ám sắc lệnh bài, cùng với một cái tản ra ôn nhuận ánh sáng ngọc giản. Mới vừa đem khen thưởng nắm bắt tới tay, một cỗ cường đại cảm giác bài xích truyền đến. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, mắt thấy một tên sau cùng tu sĩ thân ảnh cũng biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong, Tiền Nhạc Sơn phó cục trưởng cùng phụ trách đóng giữ nơi đây Lữ đoàn trưởng, cùng nhau đi tới bí cảnh nhập khẩu bên cạnh một gian phòng quan sát bên ngoài. Phòng quan sát bên trong gương, đứng sừng sững lấy một mặt to lớn biên giới điêu khắc huyền ảo phù văn thanh đồng cổ kính. Cái này thanh đồng cổ kính tên là bí cảnh quan sát đánh giá kính, có thể quan sát đánh giá đến bí cảnh bên trong một chút tình huống. Mặc dù không cách nào trực tiếp nhìn thấy chiến đấu cung điện nội bộ cụ thể chiến đấu tình cảnh, nhưng cung điện ngoài có một cái đối ứng đá mài giao trụ tổng cộng chia làm 10 tầng. Mỗi cái tiến vào chiến đấu cung điện người, đều sẽ tại trên trụ đá tạo thành một cái riêng biệt điểm sáng tiêu chí. Điểm sáng vị trí số tầng, liền đại biểu nên tu sĩ trước mắt ngay tại khiêu chiến số tầng. Hai người cũng không đội mà đi vào phòng quan sát thanh đồng cổ kính, vừa mới qua đi không đến 10 phút đồng hồ, phần lớn người cửa thứ nhất còn không có đột phá, mà là lẫn nhau hàn huyên. Lữ đoàn trưởng cười nói, "Lão Tiền, nhóm này người kế tục, có hay không có thể thông quan thiên tài?" Tiền cục trưởng lắc đầu, liền miêu ra đứa bé kia có hy vọng thông qua cửa thứ 9, nghe nói lao đơn giản nữ nhi cũng tại, nếu là nàng đã nắm giữ một loại tổ hợp kỹ, có lẽ cũng có thể thông qua cửa thứ 9. Lữ đoàn trưởng lại nói không chừng, có hắc mã đâu. Tiền cục trưởng lắc đầu, hắc mã nào có tốt như vậy ra. Lúc này, hai tên ngay tại quan sát thanh đồng cổ kính binh sĩ, con mắt trừng lao đại, miệng há lao đại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giờ phút này, gương đồng biểu thị cảnh tượng bên trong, hơn 100 cái điểm sáng đại bộ phận đều tập trung ở phía dưới mấy tầng chậm chạp di động hoặc đình trệ. Mà trong đó một điểm sáng lại lấy một loại khiến người chố mắt đứng nhìn tốc độ, cơ hồ là không có chút nào dừng lại địa, từ tầng thứ nhất một đường hướng lên trên tăng gọn, thế như trẻ tre, giờ phút này đã vững vàng dừng ở tầng thứ 10 vị trí bên trên. Một tên binh lính nuốt nước bọn, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, sẽ không phải muốn thông quan đi. Một tên khác binh sĩ cũng nuốt nước bọn, không thể nào. Vừa mới dứt lời, sau đó, tầng thứ 10 sáng lên, điểm sáng biến mất. Hai tên binh sĩ kích động la to. Đậu phộng, thật thông quan. Ngư bức, đến cùng là cái nào mãnh nam? Bọn họ có thể là biết thông quan có nhiều khó. Trong đoàn luyện khí binh vương mới thông qua cửa thứ 8, hai người bọn họ cũng chỉ mới thông qua cửa thứ 3. Ngay tại phòng quan sát bên ngoài, Lữ đoàn trưởng cùng Tiền cục trưởng nghe đến hai cái binh lính lời nói, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu khiếp sợ. Lúc này mới đi vào bao lâu? Có người thông quan. Thật là có hắc mã, vẫn là một thất cực lớn hắc mã. Đến cùng là ai? ánh mắt hai người nhìn chằm chằm không gian thông đạo khu vực. Lúc này, từng đạo bóng người bị truyền tống đi ra. Đây đều là chiến đấu thất bại bị truyền tống ra ngoài người. Tề Hằng cũng tại trong đó. Ánh mắt hai người đầu tiên rơi vào Tề Hằng trên thân một cái chớp mắt, lập tức lại rời đi. Luyện khí bắt trọng, thiên phú coi như không tệ, dài cũng xoái, nhưng quá trẻ tuổi, không thể nào là hắn. Bọn họ đầu tiên hoài nghi là một chút các ngành các nghề luyện khí đại viên mãn, cơ duyên không sai, có thể ngoại ý muốn lĩnh ngộ tổ hợp kỹ, chiến lực tăng nhiều, lúc này mới thông quan. Thứ hai, hoài nghi là Giản Thanh Trúc cùng Miêu Tuấn hai cái này đại thiên tài tốc độ tiến bộ không thể theo lẽ thường phán đoán. Nói không chính xác hai người này đốn ngộ, chiến lực lập tức tăng gọn. Hai người nhìn một hồi, cảm giác đều không giống thông quan. Chẳng lẽ cái kia hắc mã còn không có bị chuyển ra bí cảnh, đây cũng là có khả năng. Mà giờ khắc này, Tề Hằng mang trên mặt vui sướng, trực tiếp hướng đi bí cảnh bên cạnh một bên mang theo linh thạch giá cao thu mua chỗ rõ ràng nhãn hiệu bài. Bí cảnh chế tạo nguyên thủy linh thạch có thể tại chỗ này hối đoái thành tiêu chuẩn linh thạch tệ hoặc là tiền mặt. Trước quầy đã xếp lên không tính dài đội ngũ, không ít người ngay tại trao đổi riêng phần mình thu hoạch. Tề Hằng phía trước sắp xếp hai người chính trò chuyện thân thiện. Huynh đệ, vận may không tệ a, thông quan mấy quan. Ai, đừng nói nữa, mới lựa quan. Cái kia cửa thứ ba người thủ quan tốc độ quá nhanh, không có kịp phản ứng liền bị đưa ra tới. Lựa quan cũng không tệ. Tốt xấu kiếm được 4 khối linh thạch đây. Ta mạnh hơn ngươi điểm, miễn cưỡng qua 3 cửa ải. 3 cửa ải. Lợi hại a. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Phía trước thông qua 3 cửa ải tâm tình người ta rất không tệ, mặc dù mọi người đều là tiểu thái kê, là đào thải nhanh nhất một nhóm, nhưng có người so với mình còn thông qua ít, lập tức trong lòng liền thoải mái hơn. Người kia còn muốn càng nhiều an ủi cảm giác, không khỏi nhìn về phía Tề Hằng. Xem xét nhất định lại là so với hắn thông quan thấp. Tiểu huynh đệ, ngươi thông qua được mấy quan? Nghe được có người mở miệng hỏi hắn, Tề Hằng bình tĩnh nói, 10 quan. Người kia sững sờ, hoàn toàn không tin, bĩu môi, không nói, được rồi. Tề Hằng cũng không có giải thích thêm. Quầy phụ trách hối đoái hai cái binh sĩ tay chân rất là nhanh nhẹn. Mấy phút đồng hồ sau, liền đến phiên Tề Hằng, người kia hai tay ôm ngực, dừng ở Tề Hằng bên cạnh, một mặt xem kịch vui biểu lộ, tiểu huynh đệ này không phải nói hắn thông quan 10 quan sao? Hắn liền nhìn tiểu huynh đệ này có thể hay không lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Tề Hằng bình tĩnh từ không gian túi lấy ra từng mai linh thạch, rất nhanh trên quầy bày đầy linh thạch. "Nóa, không phải, tiểu huynh đệ, ngươi đồ thật." Người kia trên thân phảng phất có vô số con kiến đang leo, khó chịu chết rồi, trong lòng là vô tận thất lạc, ghen tị, chưa chết được. Hắn hận không thể cho mấy phút phía trước chính mình mấy bàn tay, hỏi cái gì hỏi, có cái gì tốt hỏi. Hỏi ai không tốt, mà lại hỏi tên này yêu nghiệt. Hai cái phụ trách hối đoái binh sĩ cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới tuổi quá trẻ Tề Hằng thực lực vậy mà như thế không hợp thói thường, thông quan cửa thứ 7. Bất quá, rất nhanh hai cái binh sĩ liền tỉnh táo lại. Cầm linh thạch dụng cụ đo lường một khối tiếp lấy một khối linh thạch quét hình, cùng siêu thị mua sắm kết toán không sai biệt lắm. Linh thạch dụng cụ đo lường sẽ căn cứ linh thạch bên trong nồng độ linh khí, tự động cho ra giá cả. Chương 64, mời hai tên binh sĩ đem tất cả linh thạch quét hình xong xuôi phía sau. Trong đó một tên binh sĩ ngẩng đầu nói, tổng cộng 456 vạn, xin hỏi ngươi là lựa chọn hối đoái thành tiền mặt, vẫn là chờ giá trị linh thạch tiền xu? 456 vạn. Cái số này để Tề Hằng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, so với hắn dự đoán còn nhiều hơn một chút, tiền mặt. Hắn đem thẻ ngân hàng của mình hào nói cho binh sĩ. Rất nhanh, Tề Hằng điện thoại liền truyền đến ngân hàng tới sổ nhẹ nhàng chấn động nhắc nhở. Hắn nhìn thoáng qua trên màn hình này chuỗi thật dài làm cho lòng người bên trong ấm áp chữ số, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. Bên cạnh người kia, giờ phút này con mắt trừng đến căng tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hằng, ghen ghét đến trong mắt đều nhanh đỏ lên. Mấy trăm vạn a? Nội tâm của hắn tại kêu rên, ta mệt gần chết, bớt ăn bớt mặc, muốn làm bao nhiêu năm mới có thể để dành được nhiều như thế. Nhân ra đi vào mười mấy phút, dễ dàng liền đến tay. Hắn nhịn không được đưa tay, cực kỳ ảo não nhẹ nhàng cho mình một bàn tay, thấp giọng mắng, để ngươi bình thường lười biếng, để ngươi không cố gắng luyện tập thuật pháp. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, đều bắt không được. Biết sai lầm rồi đi. Động tĩnh bên này đưa tới cách đó không xa lữ đoàn trưởng cùng tiền cục trưởng chú ý hai người lẫn nhau, bước nhanh tới. Nhìn thấy Tề Hằng có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, trong lòng bọn họ kỳ thật đã cơ bản xác định, người trẻ tuổi này, tám thành chính là cái kia sáng tạo ra kỳ tích đại hắc mã. Nhưng nhìn xem Tề Hằng trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, hai người đấy lòng vẫn có một tia khó có thể tin. Như thế có thiên phú lại đẹp trai người trẻ tuổi, làm sao phía trước một điểm tiếng gió đều chưa nghe nói qua. Tiên cục trưởng ánh mắt sáng rực điệu tiếp cận Tề Hằng, ấm giọng mở miệng hỏi, vị bạn học này, vừa rồi thông quan chiến đấu cung điện 10 tầng người, là ngươi đi? Tề Hằng lạnh nhạt gật đầu, việc này không cần thiết che giấu. Là ta. Tiên cục trưởng trên mặt tươi cười, nói, tốt, anh hùng xuất thiếu niên, không biết đồng học ngươi tên là gì? Hiện tại là cái kia trường đại học cao tài sinh. Hắn suy đoán, người trẻ tuổi này khả năng là ở cấp 3 thời kỳ không lộ ra trước mắt người đời, thi vào đại học phía sau thu được một loại nào đó cơ duyên, mới thực lực tăng vọt, nhất phi trùng thiên. Trường hợp này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Tề Hằng bình tĩnh trả lời, Tề Hằng, Thanh Sơn tứ trung, cao trung học sinh. Tiên cục trưởng nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, con mắt lập tức trừng đến căng tròn. Một học sinh trung học, nắm giữ có thể so với phong hào vương giả chiến lực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước mắt vị này là một khối còn chưa bị hoàn toàn khai quật, chân chính tuyệt thế ngọc thô, là biển cả Di Châu, Thanh Sơn tứ trung. Tiên cục trưởng trong đầu thần tốc tìm kiếm Minh Hải bảy khu tất cả trường cấp 3 danh tự, lại đối cái này trường học tên không có chút nào ấn tượng. Mặc kệ, cái này tuyệt thế thiên tài, bọn họ bí cảnh thăm dò cục chắc chắn phải có được. Tiên cục trưởng trên mặt quả thực cười ra một bá hoa, Tề Hằng đồng học, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta bí cảnh thăm dò cục? Chúng ta nơi này liền thiếu ngươi dạng này thiếu niên anh tài. Một bên lữ đoàn trưởng ở trong lòng tối hừ một tiếng, thầm mắng cái này lao tiền thật không biết xấu hổ, bây giờ liền bắt đầu trắng trợn địa đảo người. Hắn mặc dù cũng cực kỳ nóng mắt Tề Hằng tiềm lực, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, giống Tề Hằng dạng này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, tuyệt đại đa số cũng sẽ không lựa chọn gò bó khá nhiều, uy củ nghiêm khắc quân bộ. Tề Hằng giai đoạn này cũng không thích hợp gia nhập quân đội, có lẽ tiến vào đại học đào tạo sâu. Tề Hằng nghe vậy hơi ngẩn ra, tiền cục trưởng, ta đã gia nhập 749 cục. Tiền cục trưởng không để ý địa vùng tay, cười híp mắt nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Ai nói chỉ có thể gia nhập một cái bộ môn? Chúng ta bí cảnh thăm dò cục chức trách là thăm dò khai phá bí cảnh tài nguyên, cùng 749 cục đối nội trạm yêu trừ ma chức trách không hề xung đột, tất cả mọi người là tiên minh hiệu lực. Hắn tiếp tục nói, rất nhiều đạo cung ưu tú học sinh đều thân kiêm nhiều chức, đồng thời tại 2-3 cái, thậm chí 4-5 cái bộ môn tạm giữ chức lịch luyện, đây đều là trạng thái bình thường, hoàn toàn không cần lo lắng phương diện này có xung đột vấn đề. Hắn giảm thấp xuống một điểm âm thanh, mang theo dụ hoặc ngữ khí, mà còn, cục chúng ta phúc lợi đãi ngộ, đây chính là coi như không tệ, tuyệt đối không thể so 749 cục kém. Cụ thể chi tiết, chờ một lúc chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh đơn độc nói chuyện, bao người hài lòng. Nghe nói như thế, Tề Hằng đáng xấu hổ địa tâm động, một người cầm 2 phần tiền lương, thưởng thụ 2 tầng tài nguyên nghiêng, cái này ai có thể cự tuyệt? Hắn nhẹ gật đầu. Bên cạnh chẳng biết lúc nào vây đầy dựng thẳng lỗ hai người nghe trộn, giờ phút này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đậu phộng, người trẻ tuổi này vậy mà thông quan. Nhìn xem còn nhỏ hơn ta mấy tuổi, thực lực so với cái kia luyện khí đại viên mãn lao điểu còn mạnh hơn. Thông quan cũng coi như, tốc độ còn như thế nhanh, ngươi làm đây là chơi game đâu? Trực tiếp nhanh thông. Thật sự là một đời càng mạnh hơn một đời. Không phục không được. Xác định Tề Hằng thật thông quan, ánh mắt người nọ ngược lại là không đỏ lên. Trên lệch cực lớn mang tới là triệt để thoải mái, đây cũng không phải là cố gắng có thể bù đắp khoảng cách, hắn ngược lại đã thấy ra, chỉ còn lại thuần túy kính nghệ. Lữ đoàn trưởng lúc này nói chen vào vấn đạo, ngữ khí mang theo hiếu kỳ, Tề Hằng, cửa thứ 10 người thủ quan, cụ thể là tình huống như thế nào? Độ khó làm sao? Tề Hằng hồi tưởng một cái, bình tĩnh nói, ta gặp phải cái kia người thủ quan, chỉ có lực phòng ngự đạt tới trúc cơ cấp độ, không tính rất khó khăn đối phó. Người bên cạnh nghe nói như thế nước ra, cái này còn không khó đối phó, trúc cơ cấp độ phòng ngự, bọn họ liền tính đánh lên 100 năm, cũng đừng nghĩ phá phòng thủ. Đại lão, ngài lời này quá hại người đi. Lữ đoàn trưởng khoe miệng cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa co quắp một cái, hắn rất muốn đuổi theo hỏi Tề Hằng đến cùng là dùng phương pháp gì phá vỡ cái kia trúc cơ phòng ngự, nhưng cái này rất có thể dính đến đối phương hoạch tâm bí mật hoặc con bài chưa lật. Tại tu tiên giới, tìm hiểu người khác bí ẩn là tối kỵ. Hắn cưỡng ép đè xuống lòng hiếu kỳ, chỉ là gật đầu tán thành, ghê gớm. Chương 65, chiến mầm tuấn chương 65, chiến mầm tuấn Tề Hằng trực tiếp mở miệng nói, không bằng ở chỗ này đi. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, ngữ khí bình tĩnh tự tin, không bao lâu thời gian, không chậm trễ mọi người về nhà. Miêu Tuấn nghe đến nắm đấm nháy mắt cứng rắn, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy phách lối như vậy người. Nhưng hắn hiện tại mà lại không cách nào phản bác, dù sao đối phương trên số liệu nhìn xem mạnh hơn hắn, có phách lối tư bản. Hy vọng Tề Hằng là chân chính mạnh, nếu không, hắn nhất định muốn đem phần này phách lối gấp trăm lần hoàn trả. Lữ đoàn trưởng vui tươi hớn hở địa đứng ra, vậy ta cho các ngươi làm cái lâm thời trọng tài, tất cả mọi người tản ra điểm, cho hai vị thiên tài đưa ra địa phương đi ra. Vậy xem đám người nghe vậy, lập tức rầm rầm lui về phía sau, chống ra một mảnh đường kính hơn 100 mét hình tròn sân bãi. Lữ đoàn trưởng đứng tại bên sân, đầu ngón tay ngưng tụ lại hùng hậu màu vàng đất linh quang, lang không nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Pháp thuật, hoa địa vi lao. Theo hắn tiếng nói vừa ra, một cái hơi mở, lóe ra màu vàng đất linh quang hình tròn lồng ánh sáng ứng thanh dâng lên, đem Tề Hằng cùng Miêu Tuấn bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trong, Miêu Tuấn sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đã đem Tề Hằng coi là sinh tử đại địch. Trái lại Tề Hằng vẫn như cũ sắc mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn có nhàn hạ đối bên ngoài sân Tống Thiên Hà cười cười. Chiến đấu bắt đầu. Lữ đoàn trưởng âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Chỉ một thoáng, mọi người yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt đều gắt gao khóa chặt tại lồng ánh sáng bên trong trên thân hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Cơ hồ là Lữ đoàn trưởng tiếng nói vừa ra nháy mắt, Miêu Tuấn động. Hắn trong lòng bàn tay một cái màu vàng đất ngọc ấn bị cấp tốc ném ra, hai tay như xuyên hoa hồ điệp kết ra phức tạp ấn quyết. Đại địa lực trường. Trong tiếng quát khẽ, viên địa nhất giai cực phẩm pháp khí chấn địa ấn linh quang đại phóng, một cỗ nặng nề vô cùng, mắt trần có thể thấy vật bẹo lực trường lấy ngọc ấn làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc, lực trường bao trùm toàn bộ lồng ánh sáng. Không khí phảng phất đọc lại, cho người một loại hãm sâu vũng bùn ngạt thở cảm giác. Bên ngoài sân Lý Nghị sắc mặt nghiêm trọng, hướng bên cạnh không rõ ràng cho lắm người giải thích nói, đây là cấp hoàn mỹ đại địa lực trường phối hợp nhất giai cực phẩm pháp khí chấn địa ấn hình thành hợp lại trọng lực chẳng ngực. Luyện khí đại viên mãn tu sĩ thân ở trong đó, cũng sẽ cảm thấy nửa bước khó đi, động tác chậm chạp không chỉ gấp 10 lần. Tề Hằng ngự phong thuật cùng phi ảnh thuật, tại chỗ này cơ bản xem như là phế đi. Tề Hằng thân ở lực trường ở giữa, xác thực cảm nhận được một cỗ cường đại áp chế lực lượng. Nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, không sai, còn nước không. Hắn được đại tiện nghi, ít nhất phải để Miêu Tuấn đem cổ tay toàn bộ biểu diễn ra đi. Gặp Tề Hằng như vậy vô lễ, Miêu Tuấn hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa xong đây. Hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên ấn về phía mặt đất, màu vàng đất tinh thuần pháp lực điên cuồng tràn vào dưới mặt đất. Giang giác, giang giác. Thoáng qua ở giữa, mặt đất giạn nước, vô số bùn đất đá vụn phảng phất nắm giữ sinh mệnh, hóa thành cứng rắn mỏm núi đá mảnh, theo Miêu Tuấn hai chân, thân thể, cánh tay phi tốc leo lên, ngưng tụ, bao trùm. Tầng tầng lớp lớp, trong chớp mắt liền tạo thành một bộ nặng nề không gì sánh được, cao tới 3 mét, giống như nham thạch cự tượng trọng hình áo giáp, sâm la nham khải. Áo giáp mặt ngoài còn mơ hồ hiện ra màu xanh biếc, giống như dây leo huyền ảo hoa văn, tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Lý Nghị âm thanh vang lên lần nữa, mang theo sợ hãi thán phục cùng bất đắc dĩ, tổ hợp kỹ, sâm la nham khải. Từ thổ hệ pháp thuật mỏm núi đá giáp thuật cùng một hệ pháp thuật sinh mệnh hút tổ hợp mà thành, không những lực phòng ngự cực kỳ biến thái, có thể so với nửa bước trúc cơ đỉnh phong, còn gồm cả cường đại bản thân chữa trị năng lực. Chỉ cần không phải bị một kích triệt để phá hủy, đứng tại đại địa bên trên, bị hao tổn bộ vị liền có thể cấp tốc hấp thu đại địa linh lực khôi phục. Nói thực ra, ta hoàn toàn nghĩ không ra Tề Hằng làm như thế nào thắng. Bên ngoài sân quan chiến mọi người, cho dù ngăn cách lồng ánh sáng, cũng có thể cảm nhận được Miêu Tuấn cái kia thân nham khải mang đến nặng nề cảm giác gáp bách cùng cường hãn vô song lực phòng ngự, từng cái mặt lộ kinh sợ. Ta ngày, cái này tiểu mập mạp nhìn xem như cái khôi hài nhân vật, không nghĩ tới thực lực khủng bố như vậy. Vậy mà nắm giữ tổ hợp kỹ, thật đúng là thiên tài, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Cái này phòng ngự, nhìn xem liền vững như thành đồng, để người tuyệt vọng a. Lữ đoàn trưởng cùng tiền cục trưởng cũng âm thầm gật đầu. Cái này Miêu gia tiểu tử, thực lực quả thật không tệ, khoảng cách chân chính trúc cơ cấp độ phòng ngự, cũng chỉ kém một đường, khó trách có thể tại cửa thứ 10 kiên trì lâu như vậy. Tiền cục trưởng bình luận. Nhưng cái này cách nhau một đường, thường thường chính là cách biệt một trời. Lữ đoàn trưởng ánh mắt chuyển hướng vẫn lạnh nhạt như cũ Tề Hằng, liền nhìn Tề Hằng ứng đối ra sao. Tốc độ của hắn, công kích, phòng ngự, đến tột cùng cái kia một hạng, chân chính đụng chạm đến trúc cơ cánh cửa. Lồng ánh sáng bên trong, hóa thân thành nham thạch cự nhân Miêu Tuấn, di chuyển bộ pháp, mỗi bước ra một bước đều dẫn tới mặt đất hơi rung. Hắn nham thạch to lớn nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía Tề Hằng. Oeng! Quyền phong xé rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai tiếng nổ đùng đoảng, lực lượng cuồng bạo giống như lũ ống chút xuống, nháy mắt bao phủ Tề Hằng vị trí. Cường, quá mạnh. Một quyền này đi xuống, ta sợ không phải sẽ bị ép thành thịt nát. Bên ngoài sân mọi người nhìn đến hai hùng kiếp vía, liền hô hấp đều không tự giác địa ngừng lại rồi. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Tề Hằng lại chỉ là bình tĩnh địa lắc đầu, nhẹ giọng chút bình một câu, loẹt loẹt. Lời còn chưa dứt, thanh viêm kiếm đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Sau một khắc, có người hóa thành một vệt ánh sáng. Trong chốc lát, một vệt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn sáng lạ, cực hạn thuần túy kiếm quang, đột nhiên sáng lên, đập vào ở đây mỗi người trong mắt. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhấn xuống yên lặng chốt cùng chậm thả chốt, thay đổi đến không gì sánh được yên tĩnh, không gì sánh được chậm chạp. Tất cả mọi người sinh ra một loại thân thể bị lực lượng vô hình giam cầm, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia lao sán lạn kiếm quang đem chính mình thôn vệ ảo giác. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Khi mọi người thị giác cùng tư duy lần nữa khôi phục bình thường lúc, toàn bộ đều đứng chết chân tại chỗ, nội tâm bị không có gì sánh kịp rung động chỗ tràn ngập. Vừa rồi, đó là cái gì? Thân ở kiếm quang trung tâm nhất Miêu Tuấn, cảm thụ xa so với người ngoài khắc sâu ngàn vạn lần. Đó là một loại nhìn thẳng vào tử vong, không cách nào kháng cự, không cách nào né tránh cực hạn cảm giác áp bách. Chương 66, tháng. Chương 66, tháng. Chương 66, tháng. Đại địa lực trường tại kia kiếm quang trước mặt giống như yếu ớt trang giấy bị tùy tiện chạm phá. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, không thể phá vỡ sâm la nham khải tại kia kiếm quang trước mặt, phản phất biến thành núi lòng ra đậu hũ, bị không trở ngại chút nào địa mở ra. Trúc cơ cấp độ lực lượng. Đây tuyệt đối là trúc cơ cấp độ lực công kích. Tại kiếm quang gần người một sát na kia, hắn trong thoáng chốc thấy được chính mình ngắn ngủi cả đời đèn kéo quân. Kiếm quang đống nhiên tản đi. Miêu Tuấn vô ý thức, run rẩy dùng tay mò sờ thân thể của mình, không có trong dự đoán chia năm xẻ bảy, cũng không có bị một kiếm bổ ngôi giữa. Hắn hai chân mềm nhũn, phù phù đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm địa thở hổn hển, trên trán, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Tề Hằng lưu thủ, hắn còn sống. Không có người cười nhạo hắn thất thố, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đổi lại là chính mình đứng tại vị trí kia, đối mặt cái kia giống như tử vong bản thân một kiếm, biểu hiện sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Miêu Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hướng Tề Hằng, âm thanh mang theo khàn khàn cùng hoàn toàn phục, ta thua. Tề Hằng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh, đa tạ. Lồng ánh sáng bên ngoài, tiền cục trưởng cùng lữ đoàn trưởng đồng tử kịch liệt co bảo, trên mặt biểu lộ triệt để ngưng kết. Nửa ngày, tiền cục trưởng mới bỗng nhiên hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng gầm nhẹ nói, viên. Cảnh giới viên mãn nhân kiếm hợp nhất, lại thêm cấp hoàn mỹ ngự kiếm thuật. Cái này, đây là vạn người không được một kiếm đạo kỳ tài a. Lập tức, hắn giống như là nhặt được tuyệt thế chất bảo, nhịn không được cười lên ha ha. Tốt, tốt. Chúng ta bí cảnh thăm dò của người, chính là ưu tú. Lữ đoàn trưởng ở một bên nhìn đến mắt trợn trắng, khinh bị nói, không biết xấu hổ. Nhân gia Tề Hằng còn không có chính thức đáp ứng gia nhập các ngươi cục đây. Tiên cục trưởng lòng tin tràn đầy, lập tức liền là nhân tài bực này, tuyệt không thể buông tha. Viên mãn cấp nhân kiếm hợp nhất, cấp hoàn mỹ ngự kiếm thuật. Thì ra là thế. Nhưng hiểu thì hiểu, nội tâm rung động không chút nào chưa giảm. Trẻ tuổi như vậy nên kỷ, kiếm đạo cảnh giới không ngờ cao siêu đến đây, đây quả thực không hợp thói thường. Mọi người lại lần nữa nhìn hướng trong tràng đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lúc, trong mắt chỉ còn lại sâu sắc kính sợ cùng tin phục. Cái này Tề Hằng thật mạnh, mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Tống Thiên Hà cũng nhìn ốc, thấp giọng lẩm bẩm nói, Tề Thần, không phải mới vừa nắm giữ nhân kiếm hợp nhất không bao lâu sao? Cái này liền viên mãn, ta có thể là chọn vẹn hoa hơn một năm a. Nhưng nghĩ lại, Tề Hằng là liền hắn tặng ra đều chính miệng tán thưởng kiếm đạo kỳ tài có như thế kinh khủng tốc độ tiến bộ, đây bình thường. Lâm Thanh Nguyệt không phiền muộn, lập tức cảm giác chính mình cái kia 10 vạn hoa siêu giá trị. Lý Nghị, Giản Thanh Trúc thì còn có hốt hoảng. Cái kia cho tới nay như là một ngọn núi lớn đè ở đỉnh đầu bọn họ Miêu Tuấn, cứ như vậy, hơi hợp bại. Bị bại như vậy dứt khoát, triệt để như vậy. Lúc này, mọi người nhìn xem trên sân Tề Hằng, trong đầu toát ra bốn chữ tuyệt thế thiên tiêu. Giống như huy hoàng mặt trời, tất cả thiên tài ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Miêu Tuấn nhận thua cuộc, đem bí cảnh lấy được đồ vật toàn bộ giao cho Tề Hằng. 64 cái hạ phẩm linh thạch, hắn cửa thứ 8 khen thưởng là một cái đen nhánh khen thưởng, cửa thứ 9 khen thưởng cùng Tề Hằng một dạng, là một khối to bằng đầu nắm tay, lóe ra ánh sáng màu bạc quan thạch. Cái kia 64 cái hạ phẩm linh thạch, Tề Hằng cũng toàn bộ đổi thành tiền mặt, 421 vạn. Trừ bỏ cho Lục Y Y 300 vạn, Tề Hằng trong tay tiền mặt còn có 1000 vạn tà hưu, giàu chảy mỡ. Bí cảnh tài nguyên quá phong phú. Đương nhiên như loại này thí luyện loại hình bí cảnh, không có chút nào tính nguy hiểm, cơ bản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đại đa số bí cảnh đều là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người liền ngồi xe buýt trở về bí cảnh thăm dò cục. Mới vừa đến bí cảnh thăm dò cục, Tiên cục trưởng liền nhiệt tình mời Tề Hằng tới phòng làm việc ngồi một chút. Văn phòng bên trong, Tiên cục trưởng pha hai ly linh trà, đem bên trong một ly ẩn chứa phong phú linh khí chén trà đẩy tới Tề Hằng trước mặt. Cười tủm tỉm mở miệng nói lấy ngươi phần này kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên phú, nếu như chỉ đợi tại 749 cục xử lý chút nội bộ duy ổn, tiêu diệt toàn bộ cấp thấp yêu ma công việc, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng, quá lãng phí tiềm lực của ngươi. Hiện nay, tiên minh nội bộ gần như đại bộ phận chiến đấu hình thiên tài, cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập chúng ta bí cảnh thăm dò cục, hoặc là ít nhất tại chúng ta nơi này treo cái trước. Cục chúng ta chức trách vô cùng rõ ràng, chính là đối tiên minh cảnh nội phát hiện mới, hoặc còn chưa hoàn toàn khống chế các loại bí cảnh tiến hành ngay lập tức thăm dò cùng ước định. Chúng ta cần xác định bí cảnh bên trong tiềm ẩn nguy hiểm đẳng cấp, cùng với ẩn chứa tài nguyên tình huống, là khai phá bí cảnh hoặc là chống cự bí cảnh yêu ma, cung cấp mấu chốt nhất một tay tình báo. Thẳng thắn nói tiền cục trưởng thần sắc nghiêm túc mấy phần, công việc này rất nguy hiểm, bởi vì bí cảnh là không biết, bên trong có thể tồn tại chưa từng thấy qua quỷ dị sinh mệnh, vô cùng cường đại sinh vật, hoặc là chí mạng thiên nhiên cả bẫy. Dù ai cũng không cách nào 100% dự đoán tiến vào phía sau sẽ gặp phải cái gì. Thế nhưng, hắn lời nói xoay chuyển, tới đối ứng, thu hoạch cũng tuyệt đối có thể để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Trước tiên nói một chút vấn đề đãi ngộ. Tiền cục trưởng nhấp một ngụm trà, cục chúng ta không tạo chết tiền lương cái kia một bộ, không có cố định giữ gốc thu vào, áp dụng chính là càng có khích lệ tính chia hình thức. Mỗi lần tham dự bí cảnh thăm dò nhiệm vụ, căn cứ ngươi tại nhiệm vụ bên trong thực tế độ cống hiến lớn nhỏ, trải qua nghiêm ngặt ước định về sau, ngươi có thể thu hoạch được nên bí cảnh đến tiếp sau khai phá tổng ích lợi nhất định tỷ lệ chia. Chia. Hai chữ này để Tề Hằng con mắt nháy mắt phát sáng lên. Một cái tài nguyên không sai bí cảnh lợi ích là cực kỳ khổng lồ, ít thì vài ức, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn ức đối với cá nhân mà nói, cho dù chỉ có thể phân đến trong đó bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ, cũng đủ để kiếm được đầy buồn đầy bát, thực hiện tài nguyên tu luyện tự do. Nhưng bí cảnh thăm dò quá không xác định, có bí cảnh có thể nguy cơ tứ phía lại ích lợi giải rác, đơn thuần tốn công mà không có kết quả, có thì có thể khắp nơi trên đất là bảo, linh thạch túi nhặt đều là. Tề Hằng còn có chút do dự ấn bộ liền ban địa tu luyện, tương lai tiền cảnh đồng dạng quan minh, tựa hồ không cần thiết quá sớm địa đi bất chấp nguy hiểm lớn như thế. Nói trắng ra là, hắn cảm thấy tiền cục trưởng mở ra điều kiện, tiềm ẩn lợi ích còn chưa đủ lấy hoàn toàn bao trùm cái kia không biết nguy hiểm cao. Tiền cục trưởng tiếp tục nói, trừ vật chất chia, tham dự bí cảnh thăm dò nhiệm vụ, còn có thể thu hoạch được quý giá tiên minh công vân. Cái này công vân có thể tại tiên minh nội bộ đặc thù con đường đổi được gần như tất cả ngươi muốn tài nguyên tu luyện, bao gồm trúc cơ đan, kết kim đan, thậm chí là truyền thuyết kia bên trong có thể gia tăng ngưng kết nguyên anh sát xuất phá anh đan. Tề Hằng trái tim bỗng nhiên mẹ dự. Tiên minh công vân thu hoạch độ khó cực cao, bình thường chỉ có hai loại con đường, một là tiến về tiền tuyến chiến trường lập xuống chiến công, hai là ở hậu phương đối tiên minh làm ra một số trọng đại đặc thù công hiến. Nếu mà so sánh, thăm dò bí cảnh mặc dù đồng dạng nguy hiểm, nhưng nó có một cái ưu thế thật lớn, phân cấp. Nếu như hắn có thể tại mỗi cái tu luyện giai đoạn đều đem thực lực bản thân rèn luyện đến nên giai đoạn cực hạn, lại đi thăm dò đối ứng đẳng cấp bí cảnh, như vậy nguy hiểm trong đó trình độ sẽ bị xuống đến cực thấp trình độ. Đến lúc đó, thăm dò bí cảnh gần như sẽ cùng tại. Nhặt tiền. Trúc cơ con đường, hắn đã tay cầm đem bóp, nhưng kết đan con đường còn tràn đầy mê vụ. Gia nhập bí cảnh thám hiểm cục, tích lũy công văn, hồi đoái kết kim đan, chuyện này với hắn đến nói là một đầu quang minh đại đạo. Hảo tâm sống động cảm giác, nhưng Tề Hằng vẫn là hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, ngữ khí cẩn thận, tiền cục trưởng, gia nhập về sau, trong cục sẽ cưỡng chế yêu cầu tham gia một số đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ sao? Tiền cục trưởng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, xua tay nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Tổ chức chúng ta nội bộ quản lý vô cùng rộng rãi, hạch tâm nguyên tắc là tự nguyện. Có tiếp hay không nhiệm vụ, hoàn toàn do chính ngươi quyết định, trong cục sẽ chỉ thông báo nhiệm vụ tin tức cùng khen thưởng, tuyệt sẽ không cưỡng ép phân chia, làm nhiều có nhiều. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia trêu chọc nụ cười, trên thực tế, thăm dò mới bí cảnh nhiệm vụ là phải dựa vào cước, ngươi còn chưa nhất định có đến. Có thể gia nhập bí cảnh thám hiểm cục đều là thiên tài, đều là tầm cao khí ngạo, đối với chính mình thực lực có tự tin, làm sao sẽ sợ nguy hiểm. Bí cảnh cái kia ẩn chứa to lớn lợi ích, cũng đủ làm cho người không nhìn nguy hiểm trong đó. Mỗi khi có mới bí cảnh tin tức xuất hiện lúc, đều là như ong vỡ tổ ngay lập tức xông đi lên cướp đi thăm dò, tất cả mọi người muốn trở thành nhóm đầu tiên ăn cua người. Chương 67, bí cảnh tài nguyên chương 67, bí cảnh tài nguyên chương 67, gia nhập vào bí cảnh tìm tòi quách. Tề Hằng hơi mở ra, lập tức bình tĩnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy. Nếu không phải mình nắm giữ Kim Châu không gian bực này nghịch thiên gặp gỡ, đối mặt bí cảnh thăm dò mang đến khổng lồ lợi ích cùng hối đoái kết kim đan hy vọng, chỉ sợ cũng khó mà cầm giữ được. Tài nguyên tu luyện vốn là nghịch thiên tranh đến, há có ngồi đợi bánh từ trên trời rớt xuống đạo lý? Đến mức nguy hiểm, dục cầu kim đan đại đạo, thậm chí xa không thể chạm nguyên anh cảnh giới, lại sao có thể không trải qua mưa gió, không bước lên chút hứa phong nguy hiểm? Nghĩ đến đây chỗ, Tề Hằng không do dự nữa, gật đầu nói, tiền cục trưởng, ta nguyện ý gia nhập. Trước gia nhập nhìn xem, dù sao gia nhập cũng không có cái gì tổn thất. Tiền cục trưởng trên mặt tách ra nụ cười, tốt, quá tốt rồi, hoan nghênh ngươi, Tề Hằng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta bí cảnh thăm dò cục thực tập thăm dò nhân viên. Dựa theo quy định, chỉ cần ngươi thành công hoàn thành ba cái nhất giai bí cảnh thăm dò ước định báo cáo, liền có thể chuyển thành chính thức thăm dò nhân viên. Trong lòng hắn vô cùng dễ chịu, về sau bọn họ cục cũng có chính mình đỉnh cấp luyện khí thiên tài, không cần lại đi điều tạm khu khác thiên tài, đem lợi ích chia cắt một bộ phận đi ra, mà còn điều tạm lời nói, trên mặt bọn họ cũng không có quăng. Tiên minh quy định, đối phát hiện mới bí cảnh tiến hành lần đầu thăm dò, trong đội ngũ nhất định phải ít nhất phân phối hai tên nắm giữ phong hào vương giả cấp bậc chiến lực thành viên, lấy bảo đảm tính an toàn. Bởi vậy, bí cảnh thăm dò cục đối cao cấp chiến đấu nhân tài khao khát, từ trước đến nay 10 phần cấp bách. Tiền cục trưởng nói tiếp, đối với giống như ngươi đỉnh cấp thiên tài, trong cục cũng sẽ cho một bút trợ cấp. 1.000 vạn, cùng với một lần tại trong cục kho tài nguyên miễn phí hối đoái một loại đặc thù tài nguyên. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi giải quyết vào trước thủ tục, đặc thù tài nguyên hối đoái danh sách, sau đó sẽ phát đến trên điện thoại của ngươi. 1.000 vạn, cộng thêm một lần miễn phí hối đoái đặc thù tài nguyên cơ hội. Tề Hằng nháy mắt đối cái này bí cảnh thăm dò cục sinh ra mãnh liệt lòng cảm mến, phản phất nơi này chính là hắn tại tiên minh một cái khác nhà.
Tốt, tốt,
đều nghe tiền cục trưởng.
Đúng rồi, tiền cục trưởng.
Tề Hằng nghĩ tới một chuyện, từ không gian trong túi lấy ra mấy thứ vật phẩm. Ngài kiến thức bên bác, có thể hay không giúp ta giám định một cái, lần này tại bên trong thiên mộng bí cảnh được đến mấy thứ này? Hắn đem hai cái bạch ngọc bình thuốc, khối kia hiện ra ngân huy kỳ dị khoáng thạch, cổ pháp lệnh bài cùng với viên kia ngọc giản, từng cái đặt ở trên bàn công tác. Tiên cục trưởng sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, đây đều là việc nhỏ. Hắn đầu tiên cầm lấy hai cái kia bạch ngọc bình, mở ra nắp bình, phân biệt xích lại gần cẩn thận hít hà, lại đổ ra đan dược tại lòng bàn tay quan sát màu sắc cùng đường vân.
Ân, đều là đồ tốt ta.
Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tán thành, bắt đầu từng cái giảng giải. Cái này cái đỏ thẫm như ngọn lửa, mượt mà sung mãn, tên là xích huyền đan. Sau khi phục dụng có thể dẫn động tự thân pháp lực, ngưng khí hóa dịch, có trợ giúp tại đan điền trước thời hạn tích lũy một giọt thể lỏng pháp lực. Thị trường định giá đại khái tại 80 vạn tả hữu. Cái này cái màu sắc đen nhánh, lại mơ hồ có linh quang bên trong chứa, là xuất khiếu đan. Cực kỳ khó được, nó có thể để cho luyện khí đại viên mãn tu sĩ, trước thời hạn thể nghiệm một lần thần thức xuất khiếu huyền diệu cảm giác. Đối với ngày sau ngưng tụ thần thức, đột phá trúc cơ có khó mà lường được chỗ tốt. Giá trị càng cao, đoán chừng tại 100 vạn trên dưới. Đó lấy, hắn cầm lấy khối kia lớn nhỏ cơ nắm tay, hiện ra ngân huy khoáng thạch. Đây là không minh thạch, ẩn chứa tinh thuần không gian năng lượng, là luyện chế túi chứa vật, nhận chứa đồ chờ không gian pháp khí hạch tâm tài liệu một trong. Không gian thuộc tính tài nguyên từ trước đến nay khan hiếm, như thế một khối to, phẩm chất thượng thừa, giá trị ít nhất tại 500 vạn trở lên. Sau đó, hắn cầm lấy viên kia tạo hình lệnh bài cổ xưa, lật xem một lát, lắc đầu. Lệnh bài này, thứ hình thức cùng lưu lại yếu ớt khí tức nhìn, rất có thể là Thiên Mộng Tông tín vật. Bản thân không có gì đặc thù công hiệu, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Trừ phi tương lai ngươi vận khí vô cùng tốt, tại cái khác bí cảnh tìm được Thiên Mộng Tông chân chính sơn môn di tích, có lẽ có thể bằng vật này thu hoạch được một chút tán thành hoặc phát động một số cơ quan, nhưng hiện nay đến xem, chủ yếu chính là cái vật sưu tập. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia một cái ngọc giản bên trên, nhìn hướng Tề Hằng. Mai ngọc giản này, để ý ta chọn đọc một cái bên trong tin tức sao? Tề Hằng lắc đầu, bày tỏ không ngại. Tiên minh truyền thừa minh ngông, các loại công pháp bí thuật trên mạng phần lớn có thu vào cùng kỹ càng phân tích, đơn thuần ghi chép công pháp ngọc giản, giá trị tương đương có hạn. Chân chính chất quý là những cái kia ẩn chứa tiền bối đại năng tu luyện chân ý, có thể khiến người ta thể hồ quán đỉnh, trực tiếp lĩnh ngộ công pháp tinh túy thẻ ngọc truyền thừa. Bất quá, cái này thẻ ngọc truyền thừa tương đối thưa thớt hiếm thấy, Tề Hằng không cho rằng cái này một cái sẽ là. Tiên cục trưởng gặp Tề Hằng đồng ý, liền phân ra một sợi thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong ngọc giản. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Hằng. Tề Hằng, số ngươi cũng may. Đây cũng không phải là bình thường ghi chép ngọc giản, mà là một cái hiếm thấy ẩn chứa chân ý thẻ ngọc truyền thừa. Trong này đi lại là một môn tên là phi cầu vồng thuật thân pháp loại trúc cơ kỳ pháp thuật. Tu luyện trí cao sâu cảnh giới, thân hóa phi cầu vồng, tốc độ tại trúc cơ kỳ thân pháp bên trong có thể nói đứng đầu. Đáng tiếc à, cái này cái thẻ ngọc truyền thừa ẩn chứa chân ý năng lượng có hạn, chỉ có thể cung cấp một người lĩnh ngộ một lần, sử dụng phía sau liền sẽ mất đi truyền thừa hiệu quả. Ngươi có thể lựa chọn lưu lại chờ chính mình trúc cơ phía sau tu luyện, cũng có thể cân nhắc bán ra. Căn cứ hiện nay thị trường giá thị trường, cái này đỉnh cấp trúc cơ thân pháp thẻ ngọc truyền thừa, giá trị cực lớn khái tại 800 vạn tả hữu. Tề Hằng nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một trận kinh hỉ. Ẩn chứa chân ý thẻ ngọc truyền thừa cực kỳ chân quý, có thể phụ trợ tu luyện giả thần tốc lĩnh ngộ pháp thuật tinh túy. Bình thường có thể trực tiếp đem một môn pháp thuật đẩy tới tinh thông cảnh giới, tiết kiệm vô số mài nước công phu. Cái này phi cầu vồng thuật đúng là hắn hiện nay chủ tu phi ảnh thuật tiến giai bản 4. Có phi ảnh thuật vững chắc căn cơ xem như chân đệm, tương lai lĩnh hội phi cầu vồng thuật nhất định làm ít công to. Môn này đứng đầu trúc cơ thân pháp pháp thuật, chính thích hợp hắn. Sau đó, tiền cục trưởng dẫn Tề Hằng tại bí cảnh thăm dò trong cục bộ làm một hệ liệt vào trước thủ tục. Tề Hằng lại thêm một cái màu xanh đậm, in bí cảnh thăm dò cục huy chương quyển vợ nhỏ, thực tập thăm dò nhân viên chứng nhận. Đồng thời, trên điện thoại của hắn cũng lắp đặt một cái tên là thần bí hành trình áp công năng cùng 749 cục không sai biệt lắm. Tề Hằng trên điện thoại xem xét tiền cục trưởng phát cho hắn bí cảnh thăm dò trong cục bộ đặc thù tài nguyên hối đoái danh sách. Xem như nhìn thẳng vào các loại bí cảnh đơn vị, kho tài nguyên phong phú trình độ cùng hy hữu độ, xa so với 749 cục muốn to lớn và mê người. Trải qua một phen cân nhắc, Tề Hằng lựa chọn đổi một cái nhị giai sinh mệnh cổ thụ kết tinh. Cái này cái kết tinh nhận chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng, sau khi hấp thu không chỉ có thể tăng lên mức nhỏ tự thân thể lực cùng sức chịu đựng, còn có thể trình độ nhất định cường hóa một thuộc tính pháp thuật uy lực. Tề Hằng đem kết tinh nuốt vào, cái kết tinh không cần tận lực luyện hóa, nuốt vào về sau, một tháng liền sẽ tự nhiên tiêu hóa. Hấp thu xong về sau, Tề Hằng dự đoán hắn tại ngộ đạo dưới vầng sáng lực bền bỉ, có lẽ nhiều nhất có thể duy trì 45 phút, rất có tiến bộ. Thủ tục toàn bộ làm thỏa đáng về sau, tiền cục trưởng đặc biệt an bài một chiếc xe riêng, đem Tề Hằng đưa về nhà. Sau khi về nhà, Tề Hằng trầm tĩnh lại, mở ra điện thoại xem xét các loại chưa đọc thông tin. Đầu tiên cả lớp 99, trường học vừa bắt ban bố nguyệt khảo thành tích đi ra. Tên thứ nhất, Tề Hằng, luyện khí bắt trọng, tổng điểm 500, toàn trường xếp hạng một lại là thứ nhất, Tề Hằng không sai tâm tình càng thêm vui vẻ mấy phần. Tên thứ nhì, Lục Y, luyện khí bắt trọng, tổng điểm 500, toàn trường xếp hạng 2 mặc dù môn khoa học xã hội điểm số 2 người đặt song song mắt điểm, nhưng Tề Hằng tại tu vi cảnh giới bên trên hơn một chút, bởi vậy vẫn như cũ ngồi vững toàn trường đệ nhất bảo tọa. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị tại cảnh giới tổng điểm giống nhau dưới tình huống, sẽ lấy tu vi cao thấp xem như cuối cùng xếp hạng căn cứ, không có xếp hạng đặt song song tình huống, nhất định sẽ phân ra một cái cao thấp. Lúc này Lục Y đã không có đem trường học xếp hạng loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, chính toàn tâm đắm chìm trong nàng cái kia tiểu mới tỉnh thần dược tề nghiên cứu phát minh thế giới bên trong, không biết thiên địa là bật gì. Tên thứ ba, Khưu Dương, luyện khí lục trọng, tổng điểm 385, toàn trường xếp hạng 3 khá lắm, lão Khưu lần này mạnh mẽ lên a. Tề Hằng cười nói thầm, xem ra tiểu tử này cũng cuối cùng làm đến mũ trò chơi hảo, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sau này mình có thể có cái có sẵn thí nghiệm thuốc người. Thứ 47 tên, Tống Thiên Hà, luyện khí ngũ trọng, tổng điểm 305, toàn trường xếp hạng 47 hồi thông suốt. Thiên Hà cái này tiến bộ có thể nói thần tốc a. Mỗi một khoa đều cập cách Tề Hằng hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác thành tựu cũng đầy đầy. Lần này hắn biết vì cái gì nhiều người như vậy thích thích lên mặt dạy lời, loại cảm giác này xác thực cũng không tệ lắm. Hắn tiện tay phát cho Tống Thiên Hà cái tin bày tỏ chúc mừng. Tống Thiên Hà dây bể. Ăn nhiều Thiên Hà, cảm ơn Tề thần. May mắn mà có người phụ đạo. Ta tặng ra ra biết tiến bộ của ta phía sau thật cao hứng, bảo ngày mai muốn ở nhà vì ta nho nhỏ chúc mừng một cái. Tề thần, sau khi tan học ta đi tiếp ngươi, đồng thời tới đi. Quả cam vị nước ngọt, tốt. Nhất định đến. Để điện thoại xuống, Tề Hằng nghĩ ngợi, hiện tại trong tay mình dư giả, cũng là thời điểm chuẩn bị một phần càng quý giá hơn lễ vật, đi thật tốt cảm ơn một cái Tống Thiên Hà tặng ra ra. Nếu không phải viên kia kiếm tu thạch hắn tuyệt không có khả năng nhanh chóng như vậy điệu nhất phi trùng tiền, càng không khả năng nhanh như vậy liền đạt được Hà trưởng cục cùng tiền cục trưởng coi trọng như thế. Nếu là làm từng bước, sợ rằng ít nhất phải chờ đến hắn lĩnh ngộ ra tổ hợp kỹ về sau, mới có thể đi vào những đại lão này ánh mắt, tốc độ tu luyện tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy tấn mãnh. Lúc này, Cưu Dương thông tin cũng nhảy ra ngoài, một thương chọn thiên hạ, hàng ca. Ta thế giới giả lập ID là trong súng bá vương thương. Nhớ tới thêm ta bạn tốt ta. Tề Hằng nhìn xem cái này muộn tao lại trung nhị khí tức 10 phần ID, khoe miệng nhịn không được có quắc một cái. Cái này ID nhìn thật để cho nhân viên ngứa muốn đánh, ta đều không thì ra xương đại bảo kiếm tiểu tử ngươi có tài đứa gì, liền dám kêu bá vương thương. Tề Hằng beo lên mũ trò chơi hảo, tiến vào thế giới giả lập. Hắn rất nhanh tại bạn tốt của tìm kiếm thâu nhập trong súng bá vương thương gửi đi bạn tốt thân thỉnh. Cơ hội là tại thân thỉnh thông qua một giây sau, Tề Hằng liền nhận được Khưu Dương không gian thăm hỏi thỉnh cầu. Điểm kích sau khi đồng ý, một đạo quang mang hiện lên, Khưu Dương thân ảnh xuất hiện ở Tề Hằng xa hoa trong trang viên. Khưu Dương vừa tiến đến, liền bị trước mắt cái này đỉnh cấp hào trạch giả lập trang viên triệt để kinh hãi. Hắn tại xa hoa trang viên đi dạo nguyên một vòng, lúc này mới trở lại phòng khách, đầy mắt hâm mộ nhìn hướng Tề Hằng. Ta đi. Hằng ca. Ngươi thành thật bản giao, có phải là trong hiện thực sổ số bên trong giải nhất? Lại có tiền tại thế giới giả lập mua như thế lớn bất động sản. Cái này cần tiêu bao nhiêu giả lập tệ a? Có tiền này tại trong hiện thực ăn nhiều mấy trăm đùi gà không tâm sao? Tề Hằng bình tĩnh nói, không phải mua, hệ thống miễn phí đưa. Miễn phí đưa. Khưu Dương con mắt nháy mắt trường giống trung đồng, bắn ra khát vọng tia sáng. Làm thế nào chiếm được? Mau nói cho ta biết. Ta cũng muốn. Tề Hằng chậm rãi nói, rất đơn giản, thông qua mô phỏng huấn luyện cửa ải thứ 91 quan, khen thưởng bên trong chính là cái này trang viên. Khưu Dương trên mặt hưng phấn nháy mắt sụp đổ mất, thiếu khí vô lực vung vung tay. Tính toán, Hằng ca. Ta cảm thấy, vẫn là hiện thực nhiều tích lũy tiền, tại hệ thống thương thành mua đơn giản hơn một điểm. Hắn hiện tại kẹt chết tại 63 quan. Thứ 91 quan. Cái kia phải là cỡ nào biến thái độ khó. Hắn nghi cũng không dám nghĩ. Tề Hằng cười cười, từ trên mặt bàn bưng tới một đĩa lột tốt vỏ, thịt quả trong suốt long lanh, như là bạch ngọc ôn nhuận long nhãn đưa cho Khưu Dương một viên. Nếm thử cái này, nghe nói là đặc cung cực phẩm long nhãn, trong hiện thực tuyệt đối không ăn được, hương vị rất không tệ. Khưu Dương nhìn xem cái kia vẻ ngoài rất tốt long nhãn, không có chút nào phòng bị, nhận lấy liền không kịp chờ đợi một cái nuốt vào. Ngay mấy lần, chép miệng một cái, ánh mắt híp lại, dư vị vô tận điệu tán thưởng. Nô, ăn ngon, thật là thơm. Hằng ca, đây là cái gì thần tiên chủng loại long nhãn? So với ta nếm qua tất cả linh quả đều hương, nhiều cho ta mấy cái. Tề Hằng cẩn thận quan sát đến Khưu Dương trên mặt mỗi một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, xác nhận hắn cũng không phải là giả mạo, mà là thật cảm thấy mỹ vị. Chẳng lẽ ta lần thứ nhất luyện chế những đan dược kia, thật là người thối, bắt đầu ăn hương. Trong lòng hắn nổi lên nói thầm. Dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất tự tay luyện chế, kết quả nội tâm của hắn chỗ sâu khó tránh khỏi mang theo một tầng thân nhi tử phổ tổ son, luôn cảm thấy có lẽ có chỗ đặc biệt. Do dự một chút, hắn vẫn là có chút không yên lòng, quyết định khảo nghiệm lại một lần. Vì vậy, hắn lại đưa cho Khưu Dương một viên long nhãn. Khưu Dương nhận lấy một cái nuốt vào vừa nhai một bên giơ ngón tay cái, "Hương, thế gian mỹ vị, Hằng ca ngươi đủ ý tứ." Lần này Tề Hằng cuối cùng triệt để yên lòng. Xem ra thật sự là chính mình quá lo lắng. Vì vậy, hắn cầm lấy cuối cùng một cái bao vây lấy hắn lần thứ nhất luyện chế thuốc tăng lực long nhãn yên lòng đưa vào trong miệng. Nhưng, một giây sau, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có khét lẹn, chua xót, thậm chí mang theo một tia tanh hôi mùi lạ, giống như bom tại hắn khoang miệng cùng thực quản bên trong đống nhiên nổ tung. Mãnh liệt kích thích bay thẳng đỉnh đầu. Nôn. Tề Hằng nước mắt nháy mắt không bị khống chế ào ào chảy xuống, trong dạ dày rời sông lớp biển, không lương kịch liệt nôn ra một trận, cảm giác mật đều muốn phun ra. Gần như trong cùng một lúc, bên cạnh Khưu Dương cũng cuối cùng nhận đến cực hạn. Nôn. Nước mắt của hắn loảng xoảng rơi xuống, đi theo Tề Hằng cùng nhau nói không ngừng, sắc mặt ảm đạm. Chương 68, Man Nhu công chương 68, Man Nhu công Tề Hằng cố nén cực độ khó chịu, ngón tay run rẩy cấp tốc điểm mở cái nhân giới mặt, lựa chọn đổi mới trạng thái thân thể. Một đạo nhu hòa bạch quang hiện lên, trong miệng cùng trong dạ dày cái kia khiến người buồn nôn mùi vị khắc thường nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thân thể khôi phục mát mẻ. Sống. Sống lại. Hắn ngồi phịch ở trên ghế sofa, miệng lớn thở phì phò, lòng còn sợ hãi. Lao Khưu tiểu tử này cũng là thật là biết nhẫn lại. Hắn khẩu khí này còn không có thở đều đặn. Sau một khắc, bên cạnh Khưu Dương đã giống như nổi giận hùng sư, đông nhiên từ phía sau lưng nhào tới, dùng cánh tay gắt gao ghìm chặt cổ của hắn, biểu lộ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Tôn Minh đệ, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Hôm nay không cho lão tử một cái công đạo, ta cùng ngươi đồng quy vu tận." Tề Hằng bị rìm phải có điểm thở không nổi, khó khăn mở miệng, "10 vạn giả lập tệ, phí tổn thất tinh thần." Trên cổ lực đạo nháy mắt nhỏ không ít, Tề Hằng lại nói, "20 vạn giả lập tệ." Tề Hằng cảm giác trên cổ cánh tay lại nuối lòng một chút, "50 vạn giả lập tệ." Vừa dứt lời, Khưu Dương rìm chặt cổ của hắn, cánh tay nháy mắt hoàn toàn buông ra. Một giây sau, Khưu Dương đã đứng nghiêm một cái, đứng nghiêm, thậm chí còn ra dáng địa kinh cái không đúng tiêu chuẩn lễ, trên mặt chất đầy định nọ nụ cười. "Hằng ca, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài trung thành nhất, đáng tin nhất tiểu đệ. Ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngài để cho ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì." Cam đoan mày cũng không nhăn một cái. Dùng 50 vạn giả lập tệ thành công làm yên lòng Khưu Dương về sau, Tề Hằng nhìn đối phương vui mừng hớn hở biến mất thân ảnh, không nhịn được bật cười lắc đầu. Bây giờ thân là có được mấy ngàn vạn tài sản phú nhất đại điểm này, giả lập tệ lúc này đối với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, không hề để ở trong lòng. Cái này chẳng lẽ chính là người có tiền vui không? Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, quả nhiên đều không gọi sự tình. Đem cái này khúc nhạc dạo ngắn quên sạch sành sanh, Tề Hằng rất nhanh tập trung ý chí, đám chìm đến đôi tổ hợp kỹ nghiên cứu bên trong. Tiên Minh lịch năm 985 ngày mùng ngày 9 tháng 11. Tề Hằng đặc biệt đi một nhà nổi tiếng linh trà cửa hàng, tỉ mỉ chọn lựa một phần giá trị hơn 100 vạn nhị giai cực phẩm linh trà xem như lễ vật. Lại lần nữa đi tới Tống Thiên Hà nhà biệt thự. Tống Hồng Quang đối với Tề Hằng đến thăm lộ ra hết sức cao hứng, đích thân ở phòng khách tiếp đãi. Tống Hồng Quang nhìn xem một bên tinh thần tỏa sáng Tằng Tố Tử, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn kỳ thật không hề mười phần coi trọng Tống Thiên Hà ở trường học thành tích cuộc thi tốt xấu. Đến hắn cấp độ này, càng hiểu tu vi cảnh giới cùng năng lực thực chiến mới là đặt chân tiên minh căn bản. Hắn lớn nhất kỳ vọng chính là tại tương lai mình rời đi về sau, Tống Thiên Hà có thể có đầy đủ thực lực bình yên sinh tồn. Nhưng hai năm này thông qua quan sát, hắn dần dần minh bạch, nhà mình tôn tử tại trước kia lang thang thời gian bên trong, sâu trong nội tâm khát vọng nhất có lẽ cũng không phải là bẹn bẹn ấm no, mà là có khả năng giống hài tử bình thường một dạng, ngồi tại sáng sủa sạch sẽ trong phòng học, yên tâm đọc sách học tập cái kia phần bình thường hạnh phúc. Bởi vậy, Tống Thiên Hà nội tâm nhất khâm phục chính là những cái kia học nghiệp ưu tú người, đối với hắn thành tích học tập của mình cũng nhìn đến đặc biệt trọng yếu. Giờ phút này nhìn thấy Tằng Tôn Tử bởi vì thành tích tiến bộ mà phát ra từ nội tâm vui sướng, chính Tống Hồng Quang cũng nhận lây nhiễm, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Một phen đơn giản chúc mừng cùng chuyện phiếm sau đó, bầu không khí hòa hợp. Tề Hằng thưởng thức Tống gia đãi khách trà xanh, chợt nhớ tới Tống Thiên Hà đi là thể tu đường đi, liền thuận thế hỏi: "Thiên Hà, ngươi kiến thức rộng, có biết hay không có hay không loại nào công pháp luyện thể, tương đối dễ dàng tu luyện, không theo đuổi rất mạnh chiến đấu uy lực, chủ yếu chính là dùng để gia tăng thân thể sức chịu đựng cùng thể lực." Tống Thiên Hà nghe vậy, để chén trà trong tay xuống, có chút nghiêng đầu suy tư một lát. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một tia có chút thần sắc cổ quái, tựa hồ muốn cười lại có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói ra: "Tề thần, ngươi hỏi lên như vậy, ta còn thật sự biết có như thế một loại công pháp, tên gọi Man Nhu công." Chương 69, Nguyên bộ đan dược chương 69, Nguyên bộ đan dược nghe đến môn công pháp này, Tống Hồng Quang cùng Triệu quản gia hai người trong mắt cũng hiện lên một vẻ vẻ cổ quái. Tống Thiên Hà biểu lộ có chút vi diệu, nói: "Tề thần, môn công pháp này nghe nói là từ bí cảnh bên trong một cái tên là Hợp Hoan Tông trong tông môn lưu truyền tới. Nó vốn là chuyên môn cho những cái kia nắm giữ thể chất đặc thù, bị coi là tuyệt giai lô đỉnh nam đệ tử tu luyện, thậm chí có thể tu luyện tới kim đan cảnh. Công pháp này đặc điểm chính là chỉ chuyên rót tại tăng lên tu luyện giả thể lực, sức chịu đựng cùng sinh mệnh lực, không gia tăng mảy may sức chiến đấu, có thể nói là thuần túy vì càng thêm chịu thải bổ mà tồn tại.
Phương thức tu luyện cũng không phức tạp, chủ yếu là dựa vào nuốt đặc biệt đan dược tiến hành dược lực tối thể, liền có thể thần tốc tăng lên cấp độ. Không cần đan dược, dựa vào tự thân chậm rãi mài, cũng có thể đột phá, chính là tốc độ sẽ chậm rất nhiều, thiếu sót chính là nguyên bộ đan dược, giá cả có chút đắt đỏ. Ta cái này có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ man như công pháp, Tề Thần, ngươi có muốn hay không? Tề Hằng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Công pháp này lai lịch, thực sự là có chút xấu hổ. Nếu là tu luyện môn công pháp này, chuyến đi, thanh danh của hắn sợ là sắp xong rồi. Nào có người bình thường sẽ lựa chọn tu luyện loại này lô đỉnh công pháp, trừ phi không hài lòng chính mình. Đúng lúc này, Tống Hồng Quang nhẹ nhàng thấp ho một tiếng, chậm rãi nói, khụ khụ, nếu là dứt bỏ đầu nguồn không nói, đơn thuần chỉ để thăng sức chịu đựng thể lực, không nặng chiến lược điểm này yêu cầu, Man Nhu công kỳ thật còn tính là một môn không sai công pháp luyện thể. Không nói những cái khác, tại tăng lên sức chịu đựng phương diện biểu hiện đặc biệt nổi bật, thân thể tốc độ khôi phục cũng tương đối không tầm thường. Tề Hằng luôn luôn là cái nghe quên người, tất nhiên trưởng bối đều nói như vậy, vậy hắn liền cố hết sức tu luyện một cái. Quả quyết nói, muốn. Thanh danh hắn không cần, chân thực tăng lên lực bền bỉ mới là chính mình. Từ Tống Thiên Hà trong tay được đến Man Nhu công về sau, Tề Hằng không có chờ bao lâu, trở về nhà. Sau khi về nhà, Tề Hằng suy nghĩ quyển công pháp này. Một phen suy nghĩ về sau, hắn phát hiện cái này Man Nhu công phương thức tu luyện xác thực như Tống Thiên Hà nói, vô cùng đơn giản trực tiếp. Hạch tâm chính là hấp thu đồng thời luyện hóa đặc biệt đan dược, lợi dụng riêng biệt dược lực đến rèn luyện thân thể, từ đó đạt tới tăng lên thể lực hạn mức cao nhất cùng sức chịu đựng hiệu quả, gần như không liên quan đến phức tạp khí huyết vận chuyển hoặc chiến đấu quyền thuật pháp môn. Luyện khí tiền kỳ cần đồng nhu đan, luyện khí trung kỳ cần bạc nhu đan, luyện khí hậu kỳ cần kim nhu đan, đột phá trúc cơ thì cần muốn tiên nhu đan, như đan dược cung ứng đầy đủ, tiến triển sẽ phi thường cấp tốc. Chừng một tháng liền có thể nhập môn, đánh xuống căn cơ. Thời gian một năm có hy vọng tăng lên tới có thể so với luyện khí hậu kỳ cấp độ. Trong 3 năm liền có thể đạt tới luyện khí đại viên mãn. Nhưng tốc độ này là xây dựng ở to lớn tài lực tiêu hao bên trên. Vẹn vẹn luyện khí tiền kỳ sử dụng đồng nhu đan, một viên giá cả liền cao tới 500. Thô sơ giản lược tính ra, muốn đem nhục thân tu luyện tới luyện khí trung kỳ trình độ, ít nhất cần đầu nhập 100 vạn, tu luyện tới hậu kỳ, dự tính muốn 1000 vạn. Mà đạt tới luyện khí đại viên mãn, không có 5000 vạn sợ rằng khó mà thực hiện. Muốn bằng vào cái này công đột phá trúc cơ, nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Bởi vì đột phá cần thiết thiên nhu đan, hạch tâm thúc dẫn, thiên nhu mãng tinh huyết, tại trước mắt tiên minh đã phát hiện đồng thời ghi chép tất cả bí cảnh bên trong, đều còn chưa tìm tới tung tích dấu vết. Tiêu phí đúng là đắt vô cùng. Bất quá, còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Đến mức trúc cơ, lúc đầu cũng không có trông chờ dùng nó đến đột phá, trước giải quyết trước mắt thể lực nhược điểm lại nói. Chờ tương lai trúc cơ về sau, đổi lại một loại mạnh hơn công pháp luyện thể chính là, cái này Man Nhu công đánh tốt cơ sở cũng coi như vật tận kỳ dụng. Chương 70, bắt đầu luyện hóa khoảng không ngũ hồn hỏa chương 70, bắt đầu luyện hóa khoảng không ngũ hồn hỏa lần này đồng nhu đan, Tề Hằng cẩn thận lựa chọn tại trên mạng dấu tên mua sắm. Bảo đảm hắn tu luyện Man Nhu công thông tin sẽ không tiết lộ. Hắn lựa chọn vẫn là Bách Thảo Đường quan phương kỳ hạm cửa hàng, phẩm chất cùng tín dự đều tương đối có bảo đảm. Mua đan dược liền đi Bách Thảo Đường, là rất nhiều tiên minh tu sĩ phản ứng đầu tiên, mua hàng online cũng không ngoại lệ. Tại xem thương phẩm giao diện lúc, Tề Hằng phát hiện một cái này đồng nhu đan doanh số dị thường nóng nảy, biểu thị đã bán ngàn vạn hơn nữa còn thiết trí hắn mua, cũng không đủ cầu. Nhưng khu bình luận bên trong gần như tuần một sắc đánh giá kém dẫn đầu cao tới 99%. Nôn. Cái này đồng nhu đan trộn khó ăn. Cùng mẹ nó ăn cứt đồng dạng. Ta thật một cái đều nuối không trôi. Nhặt như nước Úc đều là khen ngợi, đơn thuần dùng tiền mua tội chịu, ăn xong hoài nghi nhân sinh. Không muốn mua. Không muốn mua. Không muốn mua. Chuyện trọng yếu nhất nói 3 lần. Người nào mua người nào hối hận. Tề Hằng nhìn xem những này bình luận, không nhịn được ha ha một tiếng. Từng cái nghĩa chính ngôn từ quên lui, thân thể đều như thế thành thật. Doanh số nói rõ tất cả. Hắn muốn cho là tu luyện Man Nhu công loại này trên lệch công pháp hẳn là cực kỳ tiểu chúng hành động. Kết quả không ngờ trên mạng còn có nhiều như thế người trong đồng đạo. Mọi người nguyên lai đều tại buồn bực phát đại tài. Vì góp đủ nhập môn cần thiết đan dược số lượng, Tề Hằng không thể không vận dụng cha mẹ hắn mua sắm tài khoản, còn trong âm thầm xin nhờ Khưu Dương cùng Tống Thiên Hà hỗ trợ mua hộ, cái này mới miễn cưỡng mua đủ rồi sơ kỳ tu luyện phân lượng. Mua sắm đồng nhu đan về sau, Tề Hằng sinh hoạt liền lại lần nữa về tới quen thuộc tiết tấu, toàn tâm ném vào đến trong tu luyện. Tiên minh lịch năm 985 ngày mùng ngày 5 tháng 12. Trải qua hơn 20 ngày khắc khổ tu luyện, Tề Hằng nắm giữ 10 năm loại pháp thuật, lại có một phen nho nhỏ thủy biến. Ngự phong thuật, xuất thần nhập hóa, hỏa câu thuật, hoàn mỹ, ngự kiếm thuật, hoàn mỹ, linh ngục chi thuật, hoàn mỹ. Bạo liệt hỏa vũ, tinh thông, kinh cức chiến nhiễu, tinh thông, kinh cức tù lùng, tinh thông, phi ảnh thuật, tinh thông. Kim quang chú, tinh thông, liễm tức thuật, tinh thông, hình chiêu chi thuật, tinh thông, hồi xuân thuật, tinh thông. Khống hỏa thuật, tinh thông, trường xuân thuật, tinh thông, tiểu linh vũ thuật, tinh thông. Linh mục chi thuật có thể đột phá đến hoàn mỹ cảnh giới, trừ linh mâu giọt mắt dịch duy trì liên tục tầm bổ bên ngoài, còn phải nhờ vào bí cảnh thăm dò cục cung cấp ưu việt điều kiện. Trong cục đem ẩn tàng khí tức loại, tra xét loại cùng thân pháp loại pháp thuật liệt vào nhà thám hiểm cần thiết kỹ năng, sắp đặt mấy cái đặc biệt nhằm vào cái này ba loại pháp thuật, hiệu quả rất tốt cao cấp phòng huấn luyện. Đại đại tăng nhanh hắn linh mục chi thuật tiến độ tu luyện. Đương nhiên, mấu chốt nhất đột phá trợ lực, vẫn như cũng là nghịch thiên ngộ đạo quần sáng trợ giúp hắn một lần hành động xông phá từ tinh thông đến hoàn mỹ tầng kia khó mà vượt qua hàng rào. Kim quang chú có thể cấp tốc đạt tới tinh thông cảnh giới, thì phải cảm ơn khối kia nhị giai kim quang huyền quy mai rùa. Thường xuyên quan sát, cảm ngộ mai rùa thượng thiên sinh linh văn, để hắn tiến triển thần tốc. Bây giờ, bằng vào kim quang chú cùng thanh mục thuẫn phối hợp, hắn tổng hợp năng lực phòng ngự đã vững vàng đạt tới luyện khí đại viên mãn cấp độ. Man Nhu công cũng đã thành công nhập môn, thể lực tương đương với luyện khí nhất trọng thể tu. Lại thêm phía trước hấp thu nhị giai sinh mệnh cổ thụ kết tinh mang tới tăng thêm, Tề Hằng có thể cảm giác được thể lực của mình cùng sức chịu đựng đều có rõ rệt tăng lên. Nhất trực quan thể hiện chính là, tại ngộ đạo quần sáng bên dưới, hắn đã có thể kiên trì dòng dã 1 giờ. 1 giờ a. Một cái mang tính tiêu chí đột phá, Tề Hằng suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Hắn thuận tay đăng nhập mua sắm bình đài, cho Bách Thảo Đường kỳ hạm cửa hàng Đồng Như Đan cũng đánh cái đánh giá kém, tránh xét. Mọi người chú ý, tiệm này Đồng Như Đan nhan sắc đều biến thành đen, thế mà còn dám lấy ra bán. Đạo đức cùng danh giới cuối cùng ở đâu? Cái này Đồng Như Đan bản thân liền là đen, hắn cái này cũng không tính nói dối. Nhập môn về sau, cần đan dược càng nhiều, là thật không đủ dùng. Trong đó hắn cũng thử nghiệm mua sắm qua cửa hàng khác Đồng Như Đan, nhưng tương tự giá cả bên dưới, dược hiệu chỉ có Bách Thảo Đường khoảng 7 phần 10, chi phí hiệu quả cứ thấp, chó đều không mua. Hắn dứt khoát chính mình luyện. Đồng Như Đan chỉ là nhất giai hạ phẩm đan dược, độ khó luyện chế hoàn toàn ở hắn khống chế trong phạm vi. Kỳ chủ muốn tài liệu tại trên thị trường cũng dễ dàng thu hoạch, một phần chi phí ước chừng tại 1000 đồng trên dưới. Những ngày gần đây, hắn đã tại thế giới giả lập trong phòng luyện đan lập đi lặp lại luyện tập, tỷ lệ thành công tương đối có thể nhìn, một lò thành đan ít thì mấy hạt, nhiều thì mười mấy hạt. Luyện đan nghề này lớn nhất chi phí nhưng thật ra là luyện đan sư nhân lực đầu nhập. Một khi dứt bỏ cái này, trong đó lợi nhuận có thể đạt tới mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Càng là cao giai đan dược, lợi nhuận không gian thường thường càng là kinh người. Đầy đủ nói rõ có thành thạo một nghề tầm quan trọng. Bây giờ, hắn khống hỏa thuật cũng đã đạt tới tinh thông cảnh giới. Tiếp xuống, Tề Hằng liền chuẩn bị tay hoàn thành một kiện chuyện quan trọng, luyện hóa không ngũ hồn hỏa. Chỉ cần thành công luyện hóa cái này linh hỏa, hắn liền không cần lại đặc biệt đi tìm luyện đan thất, tùy thời tùy chỗ đều có thể mở lò luyện đan, cái này không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến mức phụ trợ luyện hóa ba loại linh vật, thanh tâm đan, băng nước linh tuyển cùng dung linh đan, hắn đã thông qua giản tín tràng chủ con đường thuận lợi đổi được tay. Ly hỏa đạo tràng, khu huấn luyện. Giản Thanh Trúc có chút thất thần nhìn qua phòng tu luyện phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Khống hỏa thuật, tinh thông cảnh giới. Lúc này mới bao lâu, hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này. Khống hỏa thuật tu luyện độ khó không thua kém một chút nào ngự kiếm thuật, cần đối với hỏa diễm có cực cao lực tương tác cùng lực khống chế. Người này chẳng lẽ tại hỏa thuộc tính thuật pháp phương diện nội tính cũng như vậy biến thái sao? Nàng có thể là từ nhỏ tại lao ba bên cạnh mưa dầm thấm đất, chọn vẹn hoa thời gian 5 năm mới đưa khống hỏa thuật tu luyện tới tinh thông cảnh giới. Mà Tề Hằng tính toán đâu ra đấy, tiếp xúc khống hỏa thuật cũng mới chừng 2 tháng a. Ở trong đó nội tính chênh lệch quả thực lớn đến làm người tuyệt vọng tình trạng. Một bên Giản Tín ngược lại là không có nữ nhi như vậy khiếp sợ, hắn dù sao cũng là nhìn xem Tề Hằng từng bước một trưởng thành. Mỗi một lần Tề Hằng hướng hắn thỉnh giáo về sau, mặc dù không giống trong truyền thuyết những cái kia ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt có thể một điểm liền thông, suy một ra ba, nhưng lần tiếp theo gặp mặt lúc, tất nhiên có thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng. Loại này ổn định, thần tốc lại phản phất không có cực hạn tốc độ phát triển, đồng dạng kinh khủng khiến người cảm thấy giận sôi. Hiện tại hắn càng xem Tề Hằng, hắn liền càng xem nhà mình nữ nhi không vừa mắt. Đồ đần. Chương 71, luyện hóa chương 71, luyện hóa chương 71, luyện hóa thành công trong phòng tu luyện. Tề Hằng khoanh chân ngồi ở trung ương bồ đoàn bên trên, nín thở ngưng thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn đầu tiên lấy ra hỏa hồ lô, mở ra cái nắp. Khống hỏa quyết dẫn động, cái kia đám màu u lam, tương tự hồ điệp không u hồn hỏa liền chậm rãi từ từ bay ra, tiên tính địa lơ lửng ở trước mặt hắn giữa không trung. U lam gân cánh có chút kích động ở giữa, rơi vãi một chút vụn vặt mà mộng ảo màu xanh vụn ánh sáng, xinh đẹp giống như trong bầu trời đêm tinh linh, nhưng lại tản ra làm người sợ hãi u lãnh cùng mở mịt khí tức. Ba cái mở ra bình ngọc, bị Tề Hằng để tại bên người có thể đụng tay đến trên mặt đất. Theo thứ tự là dùng để trấn định tâm thần, chống cự linh hỏa tinh thần quấy nhiễu thanh tâm đan, bảo vệ kinh mạch, chống cự hỏa diễm tổn thương băng nước linh tuyển, cùng với suy yếu linh hỏa bản năng chống cự, đề cao luyện hóa thành công dẫn đầu dung linh đan. Tề Hằng hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực địa tập trung vào cái kia chập chờn không ngũ hồn hỏa. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa linh hỏa. Hắn đầu tiên cầm lấy chứa băng nước linh tuyền bình ngọc, ngửa đầu đem bên trong màu băng lam chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Lạnh xuyên tim, tâm không bay lên. Chất lỏng vào cổ họng nháy mắt, một cỗ thấu xương hàn ý bỗng nhiên bộc phát ra. Băng nước linh tuyền hóa thành vô số băng chảy, nhanh chóng mà hướng chảy toàn thân, lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu bắp thịt, thấm vào cốt tủy. Tề Hằng hiện tại cũng cảm giác chính mình hình như trần như nhộng thân ở tại băng thiên tuyết địa bên trong. Lạnh, lạnh quá, vô cùng lạnh. Lông mày, lông mi thậm chí lọn tóc bên trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một tầng tinh mịn xương trắng, làn da mặt ngoài cũng bao trùm lên một tầng băng tinh. Mỗi một lần hô hấp đều mang ra nồng đậm màu trắng hàn khí. Tề Hằng cố nén cố này phản phất linh hồn đều đông kết hàn ý, miệng bỗng nhiên mở ra, dùng sức khẽ hấp. Lơ lửng không u hồn hỏa hóa thành một đạo u lam lưu quang, bị hắn trực tiếp hút vào trong bụng. Lập tức, hắn hai mắt nhắm nghiền, tất cả thần thức toàn bộ chìm vào trong cơ thể, nội thị tự thân. Đan điền khí hải phía trên, cái kia đám không ngũ hồn hỏa an tĩnh lơ lửng, u lam tia sáng tại băng nước linh tuyển hình thành hàn khí bao khỏa bên trong có chút lập lòe, thoạt nhìn lại có mấy phần người vật vô hại yếu đuối cảm giác. Tại ngoại giới hắn đối không ngũ hồn hỏa uy lực còn cảm thụ không sâu, tiến vào bụng hắn bên trong phía sau. Tề Hằng thần thức mới bén nhạy phát giác được, không ngũ hồn hỏa tại cái này nhìn như bình tĩnh bên ngoài bên dưới, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào mà cuồng bạo năng lượng. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là giờ phút này mất khống chế, cái này đám nho nhỏ hỏa diễm sẽ tại nháy mắt bộc phát, đem hắn từ trong tới ngoài tiêu đến liền cho tàn cũng sẽ không còn lại. Đó lấy, Tề Hằng uống vào thanh tâm đan. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một vệt mát mẻ mà nhu hòa khí lưu, giống như cam tuyển trực tiếp dâng lên, xoay quanh ở thức hải chỗ sâu. Lúc này băng nước linh tuyển biến thành thấu xương hàn ý, tại không u hồn hỏa và ở đan điền về sau, bắt đầu cấp tốc lui bước. Nhất định phải nhanh động thủ. Tề Hằng quyết định chắc chắn, thôi động trong cơ thể xanh đỏ nhị sắc tinh thuần pháp lực, đem cái kia đám không u hồn hỏa tầng tầng bao khỏa, tạo thành một cái pháp lực biên cầu. Đồng thời, toàn lực vận chuyển khống hỏa quyết, tính toán đem thần thức của mình lạc ấn cưỡng ép khắc ấn vào linh hỏa bản nguyên trong trung tâm. Sau một khắc, nguyên bản nhìn như bình tĩnh không u hồn hỏa, phản phất bị triệt để chọc giận biến cổ hung linh, nháy mắt bạo động. Oeng, một cỗ vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao từ hạch tâm bộc phát. Tề Hằng giác quan phản phất bị xé nứt. Một giây trước hắn còn giống như đặt mình vào hầm băng, đông đến run lẩy bẩy, một giây sau, cũng đã phản phất bị đầu nhập vào vô tận địa ngục biển lửa. Khó có thể tưởng tượng cực nóng cảm giác từ vùng đan điền điên cuồng lan tràn, xâm nhập toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Phúc. Hắn trong khoảnh khắc chính là mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mới vừa chảy ra lỗ chân lông, thậm chí không kịp chảy xuôi, liền bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bốc hơi thành bạch khí. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác ai nói thoải mái, rõ ràng thống khổ siêu cấp gấp đôi. Đồng thời, chống không u hồn viêm tỏa ra một loại vô hình ba động, muốn dung chuyển tinh thần của hắn. Chỉ bất quá, thanh tâm đan biến thành khí lưu cùng với long tâm ngọc bội đồng thời truyền đến một cỗ mát mẻ khí tức, ổn định Tề Hằng tâm thần. Vào giờ phút này, không u hồn hỏa tại pháp lực bao khỏa bên trong kịch liệt bạo động, giống như bị nhốt hồng hoang manh thú, điên cuồng địa bành trướng, co vào, bên trái đột bên phải bọn. Nóng bỏng năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào pháp lực hàng rào, muốn đột phá gò bó. Tề Hằng cảm giác thân thể của mình phảng phất thành một cái sắp bị no bạo khí cầu. Khống hỏa quyết vận chuyển tới cực hạn, lại như cũng giống như hài đồng tính toán giữ chặt thoát cương điên ngựa, căn bản khống chế không nổi cái này triệt để cuồng bạo linh hỏa. Chết tiệt, mạnh như vậy. Tề Hằng lập tức uống vào dung linh đan. Đan dược hóa thành một vệt kỳ dị dòng nước ấm, giống như trấn an liệu, yên lặng thấm ướt vật vật. Xào rượu thẩm thấu vào pháp lực hàn rào, xâm nhập vào không u hồn hỏa bên trong. Tại dung linh đan tác dụng dưới, không u hồn hỏa phản kháng tình thế, lập tức giảm bớt không ít, Tề Hằng cũng nhận được thở dốc thời cơ. Tránh thoát không u hồn hỏa nhất độ tung, nguy hiểm nhất lần đầu phản kháng phía sau. Còn lại chính là mài nước công pháp. Dần dần, pháp lực của hắn bắt đầu một tia, từng sợi điệu thành công xâm nhập vào không u hồn hỏa nội bộ, giống như thực vật bộ rễ, đâm vào không u hồn hỏa bản nguyên, khắc xuống chính mình ấn ký. Mà không u hồn hỏa cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng Tề Hằng pháp lực, cái kia cuồng bạo tư thái dần dần thay đổi đến hâm nóng phục rồi một chút. Hơn 3 giờ phía sau, ngồi xếp bằng Tề Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn thân hắn toát ra ngọn lửa màu u lam, sợi tóc của hắn, con người đều nhuộm đẫm một tầng thâm thủy thần bí màu u lam. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác xung doanh toàn thân, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể hủy thiên diệt địa. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau một khắc, một cái nội bộ năng lượng cao tốc xoay tròn, mặt ngoài nhảy lên màu u lam điện quang hỏa diễm giả xẹt gẳng nháy mắt ngưng tụ mà thành. Cẩn thận cảm giác trong đó uy lực, Tề Hằng nết miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Không sai, có không u hồn hỏa gia trì, ngọn lửa này giả xẹt gẳng uy lực trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới luyện khí đại viên mãn cấp độ. Đây chính là linh hỏa uy lực sao? Quả nhiên cường đại. Tâm hắn niệm khẽ động, tản đi lòng bàn tay hỏa diễm cùng quanh thân quần quanh đũ viêm. Nhưng chỉ là cái kia mái tóc màu đen cùng nguyên bản con người đen nhánh, nhưng cũng không lập tức trở về hình dáng ban đầu, vẫn như cũ duy trì màu u lam. Hắn cùng giản thanh trúc tình huống một dạng, vẫn chưa đem linh hỏa hoàn mỹ luyện hóa, triệt để khống chế tại tâm. Màu tóc cùng con ngươi bị linh hỏa linh lực nhuộm dần, chỉ có thể chờ đợi khống hỏa quyết cảnh giới tăng thêm một bước, hoặc là tự thân tu vi đột phá trúc cơ về sau, mới có thể triệt để khống chế linh hỏa, khôi phục nguyên bản màu tóc. Chương 72, xuất quan chương 72, xuất quan Tề Hằng từ không gian trong túi lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương tử tế suy nghĩ. Trong gương thiếu niên, nguyên bản đen nhánh tóc ngắn bây giờ đã hóa thành thâm thủy thần bí màu u lam, giống như nhuộm dần bầu trời đêm màu lót. Cặp kia quen thuộc mắt đen cũng biến thành tương tự u lam. Chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có vụ vật màu xanh đốm lửa nhỏ đang lặng lặng thiêu đốt, bằng thêm mấy phần yêu dị mà lạnh lùng khí chất. Hắn trái phải hai bên gò má, cẩn thận xét lại một phen, cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu. Nhan trị vẫn như cũ rất biến đánh. Chỉ có soái, rất đẹp trai, siêu cấp soái, ba cái lựa chọn. Lúc này mới triệt để yên lòng. Đối với hắn mà nói, màu tóc, con mắt thay đổi cũng không trọng yếu là có đẹp trai hay không. Hiển nhiên, kết quả là khẳng định. Đón lấy, Tề Hằng cũng không đi vội vã ra phòng tu luyện. Hắn một lần nữa tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Tầm mắt chậm rãi khép kín, yên lặng vận chuyển thanh viêm nhị tướng công. Chỉ một thoáng, trong phòng tu luyện nồng đậm mà tinh thuần thiên địa linh khí nhận đến dẫn dắt, giống như nhận đến vô hình vòng xoáy hấp dẫn, xuyên thấu qua quanh người hắn thư giãn lỗ chân lông, từng tia từng sợi địa chuyển vào kinh mạch bên trong. Công pháp vận chuyển, đem những này đưa vào trong cơ thể linh khí cấp tốc luyện hóa, ngưng tụ thành một sợi tinh thuần xanh đỏ nhị sắc pháp lực. Tề Hằng cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái này một sợi tân sinh pháp lực, cũng không trực tiếp chuyển vào đan điền khí hải, mà là đem nó chậm rãi rót vào cái tia đang lặng lặng xoay quanh tại khí hải phía trên không ngũ hồn hỏa bên trong. Suy. Phản phất nhỏ xíu tôi vào nước lạnh âm thanh tại thể nội vang lên. Cái kia sợi pháp lực tiến vào ngọn lửa màu u lam hạch tâm, lập tức bị cực hạn nhiệt độ cao cùng linh hỏa đặc hữu tinh khiết năng lượng bao vây, nung khô. Pháp lực bên trong ẩn chứa nhỏ bé tạp chất, ở trong quá trình này bị thiêu đốt, loại bỏ, cũng giống như bị truy đoán, càng biến đổi gấp rút dày, ngưng thực. Trải qua ngắn ngủi linh hỏa tẩy luyện về sau, cái này sợi pháp lực thể tích rõ ràng nhỏ bé yếu ớt một chút, nhưng màu sắc lại càng biến đổi thêm trong suốt, xanh đỏ nhị sắc càng thêm thuần túy, vận chuyển lại cũng cảm thấy trước nay chưa từng có thông thuận cùng linh động. Tề Hằng lúc này mới đem nó hướng dẫn đi ra, chuyển vào đến đan điền khí hải bên trong, cùng muốn có pháp lực hòa làm một thể. Từ luyện khí cửu trọng đột phá đến luyện khí đại viên mãn, trên bản chất chính là một cái không ngừng tuần hóa, ngưng luyện tự thân pháp lực, đồng thời từng bước giảm thể tích, là nhất cuối cùng ngưng khí thành dịch đánh xuống nền móng vững chắc quá trình. Quá trình này mài nước công phu cực nặng, cực kỳ tốn thời gian, cho dù là song linh căn thiên tài, bình thường cũng cần 3 đến 4 năm khổ công. Nhưng có linh hỏa duy trì liên tục phụ trợ rèn luyện, cái này tiến trình sẽ bị trên diện rộng rút ngắn. Hiệu suất vượt xa bình thường tính toán luyện khí. Dựa theo cái tốc độ này, chậm nhất tháng sau, ta hẳn là có thể đột phá đến luyện khí cửu trọng. Tề Hằng trong lòng tính toán. Bất quá, như muốn tại sang năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, một lần hành động đột phá đến luyện khí đại viên mãn, trước mắt hắn còn không có niềm tin tuyệt đối. Thời gian như cũng vô cùng gấp gáp. Trừ phi ta có thể lĩnh ngộ ngưng khí thành cương cảnh giới. Ngưng khí thành cương vốn là một loại đối pháp lực tiến hành độ cao ngưng luyện, khiến cho sinh ra chất biến kỹ xảo, một khi lĩnh ngộ, ẩn chứa trong đó thần tốc ngưng luyện pháp môn tinh túy, đủ để cho trúc cơ ba cửa ải bên trong pháp lực quan, chính là ngưng khí thành dịch thay đổi đến nước chảy thành sông, không tại hình thành chướng ngại. Nhưng muốn tại luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ ngưng khí thành cương độ khó thậm chí so bình thường đột phá trúc cơ còn cao hơn. Tề Hằng đối với cái này cũng không có lượng quá lớn lắm, trừ phi vận dụng lá tràng nội đạo. Thí nghiệm một phen không ú hồn hỏa đối pháp lực chắc tuyệt tinh luyện hiệu quả về sau, Tề Hằng trong lòng có ngọn nguồn, liền không còn lưu lại, vươn người đứng dậy, đi ra ngoài. Đi tới tầng một sân huấn luyện. Cơ hồ là Tề Hằng thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại bên sân chỉ đạo một tên học đồ giản thanh trúc, ánh mắt liền lập tức bị cái kia đầu dễ thấy màu u lam tóc ngắn cùng đồng dạng biến sắc đôi mắt hấp dẫn. Luyện hóa thành công. Trong lòng nàng nháy mắt sáng tỏ, nhưng tùy theo mà đến là một trận nhẹ nhàng thất thần. Nhanh như vậy, liền hoàn toàn luyện hóa. Nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Lấy luyện khí kỳ tu vi cùng thần thức cường độ, đi luyện hóa nhị giai linh hỏa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong đó hung hiểm cùng khó khăn, nàng tự mình trải qua. Lúc trước nàng luyện hóa lá xanh đốm lửa nhỏ lúc, có thể là hao phí 3 ngày 3 đêm, trong đó mấy lần suýt nữa mất khống chế, cuối cùng pháp lực, tâm thần song song tiêu hao, mệt mỏi gần như mệt lạ. Luyện hóa thành công về sau, càng là lập tức nằm xuống liền ngủ, trọn vẹn ngủ một ngày một đêm mới miễn cưỡng khôi phục lại. Có thể nhìn trước mắt Tề Hằng, không những tốc độ nhanh không hợp thói thường, mà còn giờ phút này tinh khí thần chẳng trễ, ánh mắt sáng tỏ, khí tức ổn định kéo dài, nơi nào có một tơ một hào vẻ bại không chịu nổi bộ dạng. Sợ rằng luyện hóa trình căn bản không thể cho hắn tạo thành quá lớn quá nhiều. Một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp tại nàng đấy lòng lan tràn ra, trong đó xen lẫn khâm phục, cũng có một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác nhàn nhạt vẻ bại. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống tâm trạng, cất bước hướng đi Tề Hằng, trên mặt cố gắng duy trì lấy bình tĩnh nụ cười, mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Tề Hằng, thành công luyện hóa không ngũ hồn hỏa. Cách đó không xa, đang luyện tập pháp thuật Lý Nghị cũng chú ý tới Tề Hằng biến hóa. Nhìn xem đầu kia khóc huyền u lam màu tóc cùng phảng phất tận chứa hỏa diễm mắt lam, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trong lòng liền cùng một hơi nuốt sống mười mấy cái quả chanh mở dạng, chua xót đến nửa giang âm. Vì cái gì? Luyện hóa đẹp trai như vậy linh hỏa người không phải ta à? Nội tâm của hắn kêu rên, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào ghen tị ghen ghét. Chương 73, tổ hợp kỹ tư liệu chương 73, tổ hợp kỹ tư liệu Tề Hằng nhìn hướng Giản Thanh Trúc, cười trả lời, may mắn. Giản Thanh Trúc nghe vậy nhếch miệng, trang bức, xoay người rời đi, thực tế không nghĩ lại nhiều nhìn Tề Hằng một cái, để tránh tiếp tục đả kích đạo tâm của mình. Tề Hằng cười hắc hắc, tựa như là có chút trang rõ ràng. Vô hình trang bức còn nhiều hơn học một chút. Xe nhẹ đường quen đi tới Giản Tín văn phòng. Đối với Tề Hằng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành công luyện hóa không ngũ hồn hỏa, Giản Tín cũng khá ngoài ý muốn. Không sai, xem ra ngươi đối hỏa chi nhất đạo thân thiện cùng càng ngộ, so với ta tưởng tượng còn muốn khắc sâu. Trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu không phải Tề Hằng thiên phu thực tế quá mức xuất chúng, tiềm lực to lớn đến để hắn cảm thấy lấy năng lực của mình không cách nào dạy bảo tốt Tề Hằng, hắn đã sớm kìm nén không được, đem nó thu làm quan môn đệ tử. Tề Hằng thi lễ một cái, chân thành nói, vẫn là muốn đa tạ đơn giản chàng chủ cho tới nay dốc lòng chỉ đạo. Nếu không phải Giản Tín không giữ lại chút nào địa chỉ điểm, đồng thời vận dụng quan hệ giúp hắn góp đủ luyện hóa tài nguyên, mở rộng cánh cửa tiện lợi, hắn luyện hóa linh hỏa quá trình tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy. Giản Tín khẽ gật đầu, nhận cái này thi lễ, ngự khi ôn hòa, chỉ đạo chỉ là dẫn đường, tất cả những thứ này thành tựu, chủ yếu vẫn là dựa vào người chính mình không chịu thua kém. Hắn trong ánh mắt mang theo vài phần kiểm tra cùng chờ mong, nhìn hướng Tề Hằng, ngươi tổ hợp kỹ thiên hỏa lưu tinh truy gần nhất lĩnh ngộ đến thế nào? Hắn thấy, đơn thuần học tập, nắm giữ tiền nhân tổ hợp kỹ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái kỹ nghệ tinh xảo thợ thủ công. Chỉ có dựa vào tự thân trí tuệ, dung hội quan thông, sáng tạo ra thuộc về mình riêng biệt tổ hợp kỹ, suy nghĩ thấu trong đó mỗi một cái phân đoạn ảo diệu, mới có thể xưng là tông sư, thuộc về tiền tài chân chính. Tại sáng tạo tổ hợp kỹ quá trình bên trong, tu luyện giả đối với tương quan đạo lĩnh ngộ sẽ không tự giác địa tại trong thực tiễn phi tốc làm sâu sắc. Nếu có thể thành công sáng tạo ra thiên hỏa lưu tinh truy liền đại biểu cho Tề Hằng tại hỏa chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa bên trên, đã coi như là chân chính nhập môn. Tiên minh đối với nấc thang thứ nhất thiên tài chủ yếu bình phán tiêu chuẩn một trong, chính là tại luyện khí kỳ ít nhất lĩnh ngộ một loại áo nghĩa nhập vào cửa. Áo nghĩa là hình thành thiên địa pháp tắc đại đạo nhất là rõ ràng, cơ sở hiện ra cấp độ. Nói là căn bản, pháp thuật chỉ là nói một loại vận dụng cùng biểu hiện hình thức. Một khi nắm giữ áo nghĩa, tướng quan pháp thuật tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, liền chỉ là vấn đề thời gian. Tề Hằng sớm đã nắm giữ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kỳ thật chính là kiếm đạo áo nghĩa nhập môn thể hiện, cho nên Hà trưởng cục nhận định hắn là nấc thang thứ nhất thiên tài. Nếu có thể tại luyện khí giai đoạn liền đem một loại nào đó áo nghĩa nắm giữ đến cảnh giới tiểu thành, đó chính là tiên minh cấp cao nhất tuyệt thế yêu nghiệt, liền tiên linh căn tu sĩ cũng hiếm có thể làm đến người. Đối Giản Tín mà nói, nếu có thể tự tay dạy bảo ra một vị tiên minh công nhận nấc thang thứ nhất thiên tài, đây mới thực sự là đáng giá trắng trợn ăn mừng, khắc sâu vào trong lòng Đinh Quang. Đáng tiếc, tại luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa quá cao, xa so với học được mấy cái có sẵn tổ hợp kỹ muốn khó khăn vô số lần. Hắn cái này Ly Hỏa đạo tràng xây dựng đến nay, đông đảo học đồ bên trong cũng chưa từng có một người có thể chân chính đụng chạm đến áo nghĩa cánh cửa. Tề Hằng trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc, lắc đầu, sáng tạo hoàn toàn mới pháp thuật, so với ta trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều. Chỉ dựa vào tham khảo Hỏa Diễm Thần Trưởng tạo dựng ảo diệu, ẩn chứa trong đó linh cảm cùng nguyên lý, còn chưa đủ lấy chống đỡ ta hoàn toàn cơ cấu ra Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy hoàn chỉnh hình mẫu. Có thể cung cấp tham khảo khác biệt mạch suy nghĩ cùng pháp thuật hình mẫu, vẫn là quá ít, cho nên tiến triển không lớn. Giản Tín hiểu rõ gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một lát, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái to bằng móng tay tổn chữa chim, đưa cho Tề Hằng. Tề Hằng tiếp nhận chim, nghi hoặc mà hỏi thăm, đơn giản chẳng chủ, trong này là? Giản Tín không nhanh không chậm bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, lúc này mới lên tiếng nói, trong này là ta vận dụng người quyền hạn, từ quốc gia thư viện kho số liệu bên trong, tỉ mỉ sàng chọn đồng thời tại 20 loại ta cho rằng đối ngươi sáng tạo Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy sẽ có dẫn dắt cùng trợ giúp tổ hợp kỹ tài liệu càng kẽ. Tề Hằng nghe vậy hơi sững sờ, có chút chần chờ, cái này, đơn giản chẳng chủ, cái này không quá hợp quy củ a. Những này tổ hợp kỹ phần lớn chịu độc quyền bảo vệ, chưa qua trao quyền lén lút truyền bá cùng học tập là làm trái quy tắc. Giản Tín ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng, "Ồ, cảm thấy không hợp quy củ. Thôi được, ngươi đem chip còn cho ta." Nói xong, làm bộ liền muốn đưa tay cầm về. Tề Hằng phản ứng cực nhanh, gần như tại Giản Tín tiếng nói vừa ra nháy mắt, viên kia tổn chữa chip bị hắn ổn thỏa địa thu vào không gian túi chỗ sâu. Trên mặt hắn nháy mắt thay đổi một bộ không gì sánh được nghiêm túc, quang minh lẫm liệt biểu lộ, nghiêm túc nhìn xem Giản Tín, ngữ khí âm vang, "Đơn giản chàng chủ quả nhiên mắt sáng như nước, liếc thấy thấu ta bản chất. Thứ không dám dâu dếm, ta luôn luôn cũng không quá coi trọng những cái kia cứng nhắc quy củ." Chương 74, Tỉnh Thần Dược Tề nghiên cứu chế tạo thành công. Chương 74, Tỉnh Thần Dược Tề nghiên cứu chế tạo thành công được đến tổn chữ chi về sau, Tề Hằng trong lòng giống như bị vớt mèo nhẹ cào, một khắc cũng kìm nén không được, đội vàng cùng Giản Tín tạm biệt về sau, liền lập tức quay trở về trong nhà. Hắn đem chip cắm vào trên lòng bàn tay máy tính, từng cái pháp thuật văn kiện tại màn hình giả lập bên trên mở rộng. Phong hỏa cựu chuyển vòng, xuyên không viêm phong tiễn, phần tiên gió lốc đạn, gió phơn phá giới chém, phong hỏa trấn ma ấn. Trong mắt Tề Hằng bộc phát ra ngạc nhiên tia sáng. Những này không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm cấp bậc phong hỏa song hệ tổ hợp kỹ, mỗi một môn tinh diệu trình độ cùng uy lực đều không tại Hỏa Diễm Thần Trưởng phía dưới, phí bản quyền dùng, đơn cửa ít nhất đều muốn mười mấy vạn. Cái này 20 cửa cộng lại, giá trị sợ là tiếp cận 300 vạn. 300 vạn có thể phán 3 năm trở lên đi. Đơn giản chàng chủ có chút hình a. Bất quá, chỉ cần không tại trường hợp công khai sử dụng những pháp thuật này, vẹn vẹn bí mật nghiên cứu, tham khảo mạch suy nghĩ, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, hắn không nói, liền không có vấn đề. Cái này 20 loại phong cách khác nhau, cấu tứ tinh xảo phong hỏa kết hợp, để hắn tầm mắt mở rộng. Vô số linh cảm kia lửa trong đầu bắn ra, va chạm, trước đây rất nhiều tối nghĩa khó hiểu, kết lại mạch suy nghĩ quá thiếu, giờ phút này phảng phất đều tìm đến có thể tham khảo đường đi. Trầm mê trong nghiên cứu, bất chi bất giác lại qua mấy ngày. Tiên minh lịch năm 985 ngày mùng ngày 9 tháng 12, sáng sớm. Lại đến mỗi tháng một lần nguyệt khảo ngày, đây cũng là vốn học kỳ một lần cuối cùng nguyệt khảo. Tiếp xuống, chính là hơn một tháng sau thi cuối kỳ, sau đó liền nghỉ đông. Tề Hằng đi trường học trên đường, trong đầu vẫn như cũ lượn vòng lấy Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy pháp lực vận chuyển quỹ tích gió êm dịu hỏa linh lực dung hợp điểm mấu chốt, lại có chút lưu luyến không rời, hận không thể lập tức trở về nhà tiếp tục thôi diễn. Mấy ngày nay nghiên cứu, hắn tiến triển thần tốc. Hắn cảm giác tầng kia mấu chốt giấy cửa sổ sắp bị xuyên phá, đến lúc đó không ra một tháng có lẽ hắn liền có thể chân chính nghiên cứu ra Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy. Giờ phút này tới tham gia nguyệt khảo, cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Chờ ta đột phá đến luyện khí cửu trọng, cảnh giới bên trên triệt để kéo ra chênh lệch về sau, liền có thể hướng trường học thân thỉnh miễn thi, trực tiếp khóa chặt đệ nhất. Nhắc tới, Lục Y bên kia còn không có thông tin, không biết nàng Tỉnh Thần Dược Tề nghiên cứu phát minh đến có thuận lợi hay không. Đi vào phòng học, Tề Hằng phát hiện Lục Y hôm nay so với hắn tới sớm hơn. Thiếu nữ hôm nay hóa trang khiến người hai mắt tỏa sáng. Trên thân là một kiện ngắn gọn sạch sẽ áo sơ mi trắng, cổ áo buộc lên một đầu tinh tế màu xanh đậm dây lụa, hạ thân phối hợp một đầu đến gối màu lam nhạt váy xếp nếp, trên chân là một đôi lau đến sáng loáng màu đen giày da nhỏ. Nàng đem tóc dài nhanh nhẹn địa đâm thành một cái đuôi ngựa, trên sống mũi mang lấy một bộ hơi có vẻ tài trí kính đen, điển hình học viện gió trang phục, lộ ra tươi mát thoát tục, lại mang mấy phần thư quyển khí văn nghệ cảm giác. Nhìn thấy Tề Hằng đi vào, Lục Y Lệ nguyên bản bình tĩnh trên mặt lập tức hiện ra sáng rỡ tiêu ý, trong suốt đôi mắt bên trong lóe ra vui vẻ, chủ động hướng về hắn phất phất tay. Nhìn cái này thân sắc, không phải là Tỉnh Thần Dược Tề nghiên cứu chế tạo thành công. Tề Hằng trong lòng hơi động, sinh ra mấy phần vui sướng. Lấy Lục Y Lệ tính cách, nếu là hạng mục nghiên cứu phát minh thất bại, đối mặt hắn cái này người đầu tư lúc, tuyệt sẽ không biểu hiện thản nhiên như vậy cùng nhẹ nhõm. Đúng lúc này, các bạn học cũng chú ý tới Tề Hằng đầu kia màu u lam tóc ngắn, chỗ sâu phảng phất có đốm lửa nhỏ thiêu đốt con người, lập tức dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng người xem. Hoa, Tề Thần, ngươi cái này khóc đập chết. Tề Thần, ngươi cái này mới tạo hình cũng quá xoáy đi. Nhất là con mắt này, bên trong giống như là có ngọn lửa màu xanh lam tại đốt. Xoáy a, Tề Thần ngươi không tử tế a. Lén lút đi nhuộm tóc còn beo như thế khoe khoang kính sắt trọng. Nhanh thành thật khai báo là nhà ai cửa hàng làm. Ta cũng muốn đi. Thôi đi, cô lậu quả văn đi. Cái này không phải nhuộm. Đây là luyện hóa cường đại linh hỏa về sau, thân thể bị linh hỏa linh lực xâm nhiễm tự nhiên biểu hiện. Tề Thần đây là lại mạnh lên. Tề Thần, chụp ảnh chung, nhất định phải chụp ảnh chung. Ta muốn dính dính ngươi tiên khí. Các bạn học nhiệt tình như để cho Tề Hằng nhất thời đều có chút chống đỡ không được. Quá dễ thấy, cũng không quá tốt ta. Hắn một bên ứng phó mọi người đặt câu hỏi hòa hợp ảnh yêu cầu, một bên cố gắng hướng về chỗ ngồi của mình xê dịch. Thật vất vả đột phá trùng vây bước nhanh đi tới chỗ ngồi của mình bên cạnh. Lục Y Lý sớm đã đứng lên, mang theo ý cười nhợt nhạt, chủ động nghiêng người tránh ra thông đạo, thuận tiện Tề Hằng tiến vào gần cửa sổ bên trong chỗ ngồi. Không đợi Tề Hằng ngồi vững vàng hoặc là mở miệng hỏi thăm, Lục Y Lý từ không gian trong túi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái tinh xảo trong suốt bình nhỏ, bên trong chứa là trong suốt chất lỏng màu lam nhạt. Nàng đem cái này bình nhỏ đồ uống đưa tới Tề Hằng trước mặt, một đôi ánh mắt sáng ngời mang theo tràn đầy chờ mong, nhẹ nói, "Nếm thử." Chương 75, Tỏa Linh Tể chương 75, Tỏa Linh Tể Tề Hằng tiếp nhận cái kia bình màu lam nhạt đồ uống. Hắn mở ra nắp bình, ngửa đầu đem bên trong chất lỏng màu lam nhạt uống một hơi cạn sạch. Đồ uống mới vừa vào hậu, một cỗ mát lạnh ngọt ngào hương vị liền tràn ngập ra. Lập tức, một cỗ tinh thuần thanh lương chi khí cấp tốc tuần hướng toàn thân. Phía Tề Hằng không tự chủ được toàn thân nhẹ nhàng dùng mình một cái lỗ chân lông đều trong nháy mắt mở ra. Một loại vui sướng dễ chịu thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, tựa như là trói trang trong ngày mùa hè trải qua vận động dữ dội phía sau. Đông nhiên xông tới một cái thông thấu nước lạnh tắm, tất cả hệ bại cùng khô nóng đều bị quét sạch sành xanh, chỉ để lại toàn thân toàn ý hài lòng cùng thần thanh khí sảng. Đại não tựa hồ bị một dòng suối trong gột rửa qua, nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được thanh minh, để thần tỉnh não. Phía trước bởi vì trầm mê nghiên cứu mà lưu lại một tia tinh thần quyện đãi tan thành mây khói, thay vào đó là dư thừa tinh lực cùng cực độ dễ chịu cảm giác. Đồ tốt. Tề Hằng trong mắt lóe lên kinh hỉ, trên mặt toát ra từ đáy lòng thỏa mãn thần sắc. Hắn chuyển hướng Lục Y Lìa Y Lìa, giơ ngón tay cái lên, ca ngợi nói, cái này hiệu quả so với ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Ta quả nhiên không có tin lầm người. Có cái này hiệu quả chắc tuyệt tình thần dược tề phụ trợ, tại vận dụng nội đạo quần sáng tiến hành lĩnh hội lúc, hắn nhất định có thể kiên trì càng lâu. Thiên hỏa lưu tinh truy nghiên cứu tiến độ sẽ tiến một bước tăng nhanh. Đồng thời, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học tấn thăng luyện khí đại viên mãn mục tiêu, cũng lại nhiều một điểm nắm chắc. Nghe đến Tề Hằng chắc chắn như thế đánh giá, Lục Y Lìa một mực căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, trên mặt tách ra một cái mỉm cười, không có để ngươi thất vọng liền tốt. Ta đã cùng Bách Thảo Đường đạt tới sơ bộ hợp tác thỏa thuận. Thiếu ngươi cái kia 300 bình tỉnh thần dược tề, qua mấy ngày liền sẽ gửi qua bưu điện đến nhà ngươi. Về sau nếu như ngươi muốn tiếp tục mua sắm tỉnh thần dược tề, có thể trực tiếp liên hệ ta cho ngươi nội bộ giảm 20 ưu đãi. Tề Hằng khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Lần này đầu tư, xem ra ta là kiếm bộn rồi. Quả nhiên, vô luận là cái nào lĩnh vực, đầu tư, ném chung quy là nhân tài. Lục Y Dĩ thì lại lần nữa từ không gian của nàng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là màu đỏ thấm dược tề. Nhỏ giọng nói, còn có cái này, đây là ta phía trước nghiên cứu tỏa linh liệu chuyên môn dùng để ứng đối luyện hóa linh vật sơ kỳ, linh lực lộ ra ngoài đưa đến màu tóc, màu mắt dị biến hiện tượng. Ngươi nếu là cảm thấy hiện tại cái dạng này quá làm người khác chú ý, có thể dùng nó tạm thời ngăn chặn linh hỏa linh lực hiện ra. Còn có loại vật này. Tề Hằng nghe vậy, cảm thấy ngạc nhiên. Dị phát dị đồng tử mặc dù khốc huyễn, nhưng dọc theo con đường này gần như 100% quay đầu dẫn đầu, xác thực cũng cho hắn mang đến một chút phiền toái, vẫn là ẩn giật tương đối tốt. Hắn tiếp nhận bình nhỏ, đem cái kia màu đỏ thấm dược tề một cái uống vào. Dược tề ba bụng cũng không mang đến cảm giác nóng rực, ngược lại là một cô ôn hòa khí lạnh lẽo hơi thở lại lần nữa bay lên. Trong cơ thể cái kia nguyên bản sinh động bên ngoài lộ vẻ không u hồn hòa linh lực, tại cái này cố dược lực tác dụng dưới, dần dần bị trói buộc, áp chế về trong cơ thể chỗ sâu. Tề Hằng đầu kia màu u lam tóc ngắn, cùng với cặp kia thiêu đốt màu xanh đốm lửa nhỏ đôi mắt, nhan sắc bắt đầu chậm rãi rút đi, khôi phục thành nguyên bản đen nhánh chân bóng màu tóc cùng đen nhánh màu mắt. Tề Hằng lấy ra tấm gương, nhìn một chút, mặc dù đều đẹp trai, nhưng vẫn là màu đen thuần mắt. Kiến thức đến Lục Y Y luyện đan thực lực, Tề Hằng không khỏi hỏi tới Lục Y Y một chút luyện đan vấn đề. Đối mặt Tề Hằng tân thủ vấn đề, Lục Y Y không cần tốn nhiều sức từng cái giải đáp. Tề Hằng được không ít cảm ngộ, nhất là tại tinh luyện dược lực phương diện. Chương 76, Hoa Hồng Đỏ thành thủ, luyện khí cựu trọng chương 76, Hoa Hồng Đỏ thành thủ, luyện khí cựu trọng Kim Châu không gian bên trong, linh khí mở mịt như sương. Hoa hồng đỏ cánh đồng hoa, từng cây ngậm nụ muốn thả hoa hồng đỏ toàn thân giống như hồng san hô điêu khắc thành, bóng ánh trong suốt. Nội bộ lưu chuyển lên hồng sáng sáng ấm áp ánh lửa, đem quanh mình chiếu rọi đến mông lung mà mờ ảo. Đột nhiên, hoa hồng đỏ cánh đồng hoa trên không hiện ra mắt trần có thể thấy linh khí dòng xoáy, điên cuồng hướng lấy hoa hồng đỏ cánh đồng hoa tràn vào. Ba, 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 liên tiếp đóa hoa nở rộ âm thanh liên tiếp vang lên. Trọn vẹn 1001 cây hoa hồng đỏ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa thứ tự giãn ra, triệt để nở rộ. Mỗi một đóa nở rộ xinh đẹp đóa hoa đều hô một tiếng, một cách tự nhiên bốc cháy lên một tầng linh động đỏ thắm liệt diễm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cánh đồng hoa hóa thành một mảnh dáng rất hiểu điệu màu đỏ biển lửa, nóng bỏng lóa mắt, mỹ lệ dị thường. Hoa hồng đỏ thần ban cho chi trùng, cuối cùng thành thủ. Tề Hằng trên mặt lộ ra ý mừng rỡ, đội vàng tiến hành thu hoạch. Hắn tại bí cảnh thám hiểm cục thần bí hành trình áp bên trên tra đến một chút liên quan tới thần ban cho chi trùng thông tin. Hoa này đóa loại thần ban cho chi trùng, thời kỳ nở hoa ngắn ngủi, nhất định phải kịp thời thu hoạch, nếu không một khi nở rộ xong xuôi, sau đó không lâu, liền sẽ chỉnh thể khô héo, tiến vào niết bàn trùng sinh tuần hoàn. Kịp thời thu hoạch, có thể ra tốc niết bàn. Coi hắn đem cuối cùng một đóa hoa hồng đỏ thả tới trong hộp ngọc. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cánh đồng hoa, trong nháy mắt cùng nhau mất đi tất cả hào quang, cấp tốc khô héo, phong hóa thành một đám tinh tế bột phấn, dị dao bay xuống, dung nhập bùn đất bên trong. Chỉ có một gốc mềm mại mầm non đứng ở trong ruộng. Tề Hằng lấy ra một đóa hoa hồng đỏ, nâng ở trong lòng bàn tay. Giờ phút này, trên đóa hoa thiêu đốt liệt diễm đã nội liễm tiêu tán, chỉ còn lại hồng ngọc cánh hoa bản thân, mặt ngoài chạy xuôi một tầng chân bóng ánh sáng. Thần ban cho chi chủng trái cây không cần luyện chế, có thể trực tiếp thức ăn. Cái này hoa hồng đỏ nên là cường hóa hỏa diễm phương diện, chính là không biết cụ thể có thể cường hóa hỏa diễm phương diện nào. Tề Hằng trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh cánh hoa, đưa vào trong miệng. Cánh hoa nhập khẩu thanh thúy, phát ra nhẹ nhàng răng rắc âm thanh, cảm giác lại cùng khoai tây chiên giống nhau đến mấy phần, một cỗ riêng biệt, mang theo hoa hồng thanh nhã hương vị cay nói tại vị giác bên trên nở rộ ra, có chút kỳ dị. Một đóa vào trong bụng mơ hồ có ấm áp bốc lên, nhưng thân thể cũng không xuất hiện mặt khác biến hóa rõ ràng. Tề Hằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, loại này thần ban cho chi trùng chút ít thức ăn không hiệu quả rõ rệt. Ken két một trận điên cuồng khoe khoang. Một đóa tiếp nối một đóa hoa hồng đỏ bị hắn nuốt vào trong bụng, đến lúc cuối cùng một đóa hoa hồng đỏ cũng bị hắn nuốt xuống. Một cỗ bàng bạc mà ôn hòa nhiệt lưu bỗng nhiên từ trong bụng nổ tung, chợt tuôn hướng toàn thân. Tề Hằng chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất ngâm tại linh tuyển trong ôn tuyển, ấm áp thư thái cảm giác che mất toàn thân. Thân thể tựa hồ đối với không ngũ hồn hỏa sức chống cự tăng cường. Cái này hoa hồng đỏ cường hóa chính là hỏa diễm kháng tính. Đúng lúc này, đan điền khí hải bên trong, một mực ổn định vận chuyển pháp lực đống nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt phun trào. Đây là muốn đột phá. Tề Hằng sắc mặt đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó xông lên to lớn kinh hỉ chi ý, hắn lập tức tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển lên thanh viêm nhị tướng công. Chỉ một thoáng, kim châu không gian bên trong còn chưa hoàn toàn bình phục, thiên địa linh khí lại lần nữa bị dẫn động, so trước đó càng thêm điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến. Tinh thuần linh khí không ngừng bị luyện hóa, dung nhập đan điền. Bèn, phản phất một loại nào đó kiên cố hàng rào bị lực lượng mãnh liệt ngang nhiên xông phá. Tề Hằng thân thể kịch liệt chấn động, đan điền nháy mắt mở rộng, một cỗ xa so với phía trước cường hoành pháp lực lao nhanh mà ra. Luyện khí cửu trọng, xong rồi. Chương 77, tẩy kiếm danh ngạch chương 77, tẩy kiếm danh ngạch. Trong mắt Tề Hằng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vẹn vẹn hơn 2 tháng, liền lần nữa lại đột phá luyện khí cửu trọng, tốc độ tu luyện như vậy, sợ là liền tiên linh căn cũng so ra kém. Hắn nguyên bản dự đoán còn muốn nửa tháng mới có thể đột phá, không nghĩ tới hoa hồng đỏ thần ban cho chi trùng vừa lúc tại lúc này rút một chút sức lực. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông pháp lực, Tề Hằng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động. Sau đó muốn làm, chính là đem đan điền khí hải pháp lực chứa đầy, tấn thăng luyện khí đại viên mãn. Như vậy, trúc cơ liền ở trong tầm tay. Tấn thăng luyện khí đại viên mãn cần thỏa mãn 2 cái điều kiện, một là lĩnh ngộ hôn nguyên hợp nhất chi diệu, đạt tới khí quan toàn thân, pháp lực sinh sôi không ngừng cảnh giới. 2 là phải không ngừng ngưng luyện giảm pháp lực, để pháp lực đạt tới ngưng khí như sương, sương mù hình dáng giọt nước nhỏ cấp độ. Cái sau nhất là tốn thời gian, thường thường cần đem pháp lực lặp đi lặp lại giảm 3 đến 4 lần mới có thể đạt tới. Giảm pháp lực càng về sau càng khó, có tu sĩ tiêu tốn 2-30 năm, đều chưa hẳn có thể giảm đến ngưng khí như sương cấp độ. Đến mức hỗn nguyên hợp nhất kỳ thật chính là đem toàn thân trên dưới tinh khí thần toàn độ ngưng tụ thành một cỗ. Tề Hằng tại lĩnh ngộ thể sát tinh thần kiếm hợp một thời điểm, liền đã tương đối lĩnh ngộ hỗn nguyên hợp nhất ảo diệu. Bây giờ ngăn tại trước mặt, liền chỉ còn lại ngưng luyện pháp lực tốc độ. Là thời điểm đi Hà Trường cũng nói, đối lĩnh ngộ ngưng khí thành cương rất có tỷ ích kiếm chỉ một chuyến. Tề Hằng trước đi ly hỏa đạo tràng một chuyến, kiểm tra một chút tự thân hỏa kháng tăng lên bao nhiêu, xác định tương đối luyện khí thất trọng một kích hỏa diễm thuật pháp đánh vào trên người hắn, cũng chỉ là tại làn da mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt vết đỏ, khó mà thương tới mảy may. Cái này tăng lên hiệu quả coi như không tệ. Ăn nhiều mấy lần hoa hồng đỏ thần ban cho chi trùng, không ngừng xếp kháng tính. Đến lúc đó hắn chính là hỏa thuộc tính tu sĩ khắc tinh. Sau này nếu là hắn nghĩ chuyển hóa thành thiên hỏa linh thể, này hỏa kháng cũng có thể lên tác dụng không nhỏ. Hoàn tất thi kiểm tra, Tề Hằng trực tiếp tiến về 749 cục cao ốc. Tề Hằng xe nhẹ đường quen địa đi tới Hà Trưởng cục văn phòng. Gõ cửa mà bảo. Hà Trưởng cục nhìn thấy là Tề Hằng, cười nói, "Tề Hằng, ngươi tới vội bạn, ta đang có sự tình muốn tìm ngươi." "Chuyện gì?" Tề Hằng mặt lộ nghi hoặc. Hà Trưởng cục mở miệng nói, việc này cùng kiếm chỉ có quan hệ. Mỗi năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, kiếm chỉ liền sẽ mở ra 10 cái tẩy kiếm danh ngạch. Cái gọi là tẩy kiếm chính là thả kiếm đạo pháp khí vào kiếm chỉ vận dưỡng. Kiếm đạo pháp khí hấp thu kiếm chỉ lực lượng phía sau có thể thoát thai hoán cốt, thậm chí có tiến giai nhị giai linh khí tiềm lực. Tề Hằng nghe vậy mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn tấn thăng luyện khí cựu trọng về sau, xác thực cảm giác được thanh viêm kiếm uy năng đã có chút theo không kịp. Nhưng thanh viêm kiếm cực kỳ phù hợp hắn, dù cho thay đổi mặt khác nhất giai cực phẩm kiếm khí, cũng chưa chắc có thể có thanh viêm kiếm phát huy uy năng cường. Nếu là có thể tăng lên thanh viêm kiếm phẩm giai, kiếm đạo của hắn uy năng chắc chắn nâng cao một bước. Hà Trưởng cục lại nói, Minh Hà 10 cái khu đều có một cái danh ngạch. Câu nói này để Tề Hằng lông mày cau lại, chẳng lẽ nếu muốn thu hoạch được cái này danh ngạch, còn cần trải qua một phen tranh đoạt. Không cần lo lắng, Minh Hà 7 khu đã xác định ngươi, dù sao ngươi kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là chúng ta khu tối cường. Chỉ bất quá, kiếm chỉ lực lượng có hạn, trước hết nhất tẩy kiếm người, hiệu quả khẳng định tốt nhất, đến lúc đó vì quyết định tẩy kiếm chính tự, các ngươi chỉ sợ vẫn là muốn tranh đấu một chặng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tề Hằng hai tay đút túi, bình tĩnh nói, ta vô địch, bọn họ tùy ý. Hà Trưởng cục cười nói, Tề Hằng, ngươi cũng chớ xem thường bọn họ, có thể cùng ngươi cạnh tranh, đều là khu khác đứng đầu luyện khí thiên tài, không thiếu có lĩnh ngộ áo nghĩa thiên tài tại, ngươi cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Chương 78, đặt làm pháp khí chương 78, đặt làm pháp khí Tề Hằng gật gật đầu, ta minh bạch. Bất quá, đều tại luyện khí giai đoạn, hắn thật đúng là không sợ bất cứ người nào. Hà Trưởng cục, lần này kiếm chỉ chuyến đi, ta còn muốn vào kiếm chỉ, cảm ngộ ngưng khí thành cương. Hà Trưởng cục sững sờ, ngươi khẳng định muốn hiện tại, ngươi luyện khí đại viên mãn về sau, lại tiến vào kiếm chỉ, có thể kiên trì lâu hơn một chút, lĩnh ngộ đồ vật khả năng sẽ càng nhiều một điểm. Tề Hằng gật gật đầu. Hà trưởng cục cũng không nói thêm gì nữa, hắn có thể đề nghị, nhưng sẽ không can dự Tề Hằng quyết định.
Tốt, ta sẽ giúp ngươi an bài.
Dù sao liền tính tại kiếm chỉ kiên trì càng lâu một hồi, hắn cũng không cho rằng Tề Hằng có thể lĩnh ngộ ngưng khí thành cương. Mỗi năm đều có bó lớn kiếm đạo thiên tài tiến vào kiếm chỉ lĩnh ngộ, thậm chí không thiếu trúc cơ, cũng cực ít người lĩnh ngộ ngưng khí thành cương thời gian lâu không phải trọng điểm là cái kia 1% linh cảm. Cùng Hà trưởng cục nói xong sau chuyện này, Tề Hằng đi tới 60 tầng, Vạn Bảo Các. Hắn chuẩn bị đổi đi Thanh Mục Thuẫn, Thanh Mục Thuẫn hiện tại đã theo không kịp thực lực của hắn. Luyện khí cửu trọng về sau, ngự sử hai kiện nhất giai cực phẩm pháp khí, cũng sẽ không quá cố hết sức. Nhất giai cực phẩm pháp khí giá cả tại mấy chục vạn ở giữa, hắn hiện tại mua nổi. Tề Hằng đi tới Vạn Bảo Các dưới cửa bán ra pháp khí Ngàn Binh Cắt. Vừa vào cửa hàng, một tên Ngàn Binh Cắt nhân viên cửa hàng vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, "Vị quý khách kia, không biết ngài muốn cái gì? Chúng ta Ngàn Binh Cắt dạng gì pháp khí đều có. Ta muốn mua một kiện nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí." Nhân viên cửa hàng nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, là khách hàng lớn. "Vị quý khách kia, mời lên phòng riêng." Nhân viên cửa hàng lập tức đem Tề Hằng đưa vào phòng riêng. Dâng lên linh trà, linh quả, mang tới trên lòng bàn tay máy tính. Thao tác mấy lần, màn hình giả lập liền hiện ra từng kiện nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nhân viên cửa hàng từng cái giới thiệu nói, "Cái này tấm thuẫn tên là xanh rùa thuẫn, lấy nhị giai hạ phẩm thanh huyền mai rùa làm chủ yếu tài liệu luyện chế, kích phát nhưng hình thành huyền thủy thuẫn, có thể chống cự luyện khí đại viên mãn công kích, giá cả 35 vạn. Cái này gương tên là Kim Liên hộ tâm kính. Bị tập kích lúc, tự động sáng lên tầng 3 kim vẫn, đối âm tà, huyền thuật loại pháp thuật có tác dụng khắc chế, giá cả 45 vạn. Cái này áo bảo tên là Ngự Phương pháp sản xuất thô sơ bảo." Tề Hằng đưa tay bày ra một cái tạm dừng động tác tay. "Có hay không kim giáp huyền quy chế tạo nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí? Từ kim giáp huyền quy chế tạo phòng ngự pháp khí, cùng hắn kim quan chú, phù hợp nhất, đến lúc đó lực phòng ngự của hắn nên có thể tăng lên tới nửa bước trúc cơ cấp độ." "Chờ một chút, ta tra một chút." "Xin lỗi, tạm thời không có." Tề Hằng từ không gian túi lấy ra viên kia nhị giai kim giáp huyền quy mai rùa, "Vì điểm có thể hay không dùng cái này vật, luyện chế một kiện. Cái này cái nhị giai kim giáp huyền quy mai rùa, hắn kim quang chú nắm giữ tinh thông về sau, liền vô dụng, linh ẩn có chỗ khuyết tổn, khó mà xem như nhị giai linh khí tài liệu chính, rèn đúc thành nhất giai cực phẩm pháp khí ngược lại là vừa đúng." Điểm viên nói, "Việc này ta không làm chủ được, chờ một chút, ta kêu chủ cửa hàng tới." Mấy phút đồng hồ sau, một tên thân hình hơi mập người trung niên đi đến, ý cười đầy mặt nói, "Không biết tiểu hữu muốn dùng tài liệu gì luyện chế pháp khí?" Tề Hằng đem trong tay mai rùa bỏ lên trên bàn. Chủ cửa hàng cầm lấy mai rùa, quan sát tỉ mỉ một phen, hai mắt tỏa sáng, "Đây là kim giáp huyền quy mai rùa, có thể là khó được tài liệu tốt, đáng tiếc linh ẩn có chỗ tổn thương, không phải vậy xem như chế tạo nhị giai linh khí tài liệu chính cũng đủ. Nếu là tiểu hữu muốn dùng cái này vật luyện chế pháp khí, ta có nắm chắc là tiểu hữu luyện chế ra nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Nơi này ta có 3 bộ phương án, bộ thứ nhất chỉ cường hóa năng lực phòng ngự, tăng thêm kim quang thạch, thiết đẳng thạch, giá cả 100 vạn. Thứ hai bộ phương án tăng thêm phản chấn tê liệt năng lực, gia nhập chấn lôi thạch, giá cả 65 vạn. Thứ ba bộ một nguyên tinh, giảm bất pháp lực tiêu hao, tăng lên rất nhiều tấm thuẫn sức chịu đựng cùng sức khôi phục, giá cả 45 vạn. Tề Hằng nghiêm túc nghe xong, "Ta lựa chọn bộ thứ nhất phương án. Bộ thứ nhất phương án chỉ cường hóa phòng ngự, còn có cái 2 giây kim thân hiệu quả, mở ra phía sau có thể ngăn cản trúc cơ một kích." Chương 79, tím kim đan lô. Chương 79, tím kim đan lô. Cái này tấm thuẫn kim thân hiệu quả, trong chiến đấu nếu là nắm chắc thỏa đáng, nói không chừng có thể trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. "Cần bao lâu mới có thể luyện chế hoàn thành?" Tề Hằng dương mắt hỏi. Chủ cửa hàng trầm ngâm nói, "Bình thường luyện chế cần 7 đến 15 ngày. Nếu là khẩn cấp, trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành, bất quá cần ngoài định mức thanh toán 100 điểm tích lũy. Tiểu hữu là dự chi 1000 điểm tích lũy tiền đặt cọc, vẫn là toàn ngạch trả tiền?" "Toàn ngạch trả tiền, giải quyết khẩn cấp." Vài ngày sau, chính là đi kiếm chỉ thời gian, có cái này phòng ngự pháp khí tại, hắn lại mạnh lên một điểm. Đối với khu khác thiên tài, hắn cũng không có xem thường ý tứ, khẩn cấp vẫn là cần thiết. Chủ cửa hàng nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, "Tiểu hữu sảng khoái. Mặt khác, ta còn muốn mua sắm một kiện nhất giai cực phẩm lò luyện đan, có đề cử sao?" Tề Hằng nói. Chủ cửa hàng tại giả lập trong màn ảnh điều ra mấy cái đan lô hình ảnh, nhiệt tình giới thiệu, "Người xem tòa này thanh ngọc lô áp dụng thượng đẳng thanh ngọc luyện chế, nội ẩn ba đạo khống hỏa pháp trận, thích hợp nhất luyện chế cấp thấp đan dược." Tề Hằng cuối cùng chọn lựa một tòa toàn thân tử kim, mài giũa bản long đường vân đan lô, liền muốn tòa này tím kim đan lô, 80 vạn. Hắn bây giờ còn lại hơn 2 vạn điểm tích lũy, vừa lúc đầy đủ thanh toán. 749 cục bên này, nếu là không làm nhiệm vụ, tạm thời là không có lông dê có thể kéo. Về đến nhà, Tề Hằng tâm niệm vừa động, liền đã đưa thân vào Kim Châu không gian. Trong nhà quá nhỏ, luyện đan căn bản không thi triển được. Chờ kiếm chỉ chuyến đi về sau, đi mua ngay một tòa lớn một chút biệt thự, đem tím kim đan lô đặt trước người. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đoàn ngọn lửa màu u lam, hỏa diễm trên không trung nhanh nhẹn hóa thành một cái linh động hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào trong lò đan. Sử dụng tự thân linh hỏa luyện đan mặc dù cực kỳ tiêu hao pháp lực, nhưng đối dược liệu nắm chắc lại có thể càng thêm tinh tế. Tề Hằng đem từng cây dược liệu đều đâu vào đấy đầu nhập đan lô. Mặc dù hiện thực là lần thứ nhất luyện đan, nhưng tại thế giới giả lập hắn đã luyện tập mấy trăm lần. Đầu ngón tay linh quyết biến ảo, nước chảy mây trôi đối dược liệu tiến hành chất lọc, dược lực dung hợp, ngưng hình phân đan, vỡ đan phân đan. Sau mấy tiếng, đến lúc cuối cùng một đạo linh quyết đánh vào đan lô, nắp lò ứng thanh mở ra, nam viên tròn trịa đen nhánh đồng lưu đan yên tĩnh nằm ở đáy lò, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trong đó 3 viên màu sắc hơi đông, là vì hạ đẳng, 2 cái khác đan sắc thâm trầm, trung đẳng phẩm chất. Tề Hàng lòng bàn tay vận lên một cỗ nhu hòa hấp lực, 5 viên đồng lưu đan đứng thanh bay ra đan lô, rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Tề Hàng khẽ môi dương lên, lần thứ nhất tại trong hiện thực luyện đan, liền có thể thành đan 5 viên, trong đó càng có 2 cái đạt tới trung phẩm phẩm chất, xem như là mở đầu xong. Hạ đẳng phẩm chất đan dược, chính hắn là quả quyết sẽ không dùng, không phải đại lượng hạ đẳng đan dược, cũng không có người thu. Nhưng nếu là như vậy vứt bỏ, lại khó tránh quá mức lãng phí. Có lẽ ta có thể cân nhắc nuôi một cái linh sủng. Về sau luyện chế ra hạ đẳng phẩm chất đan dược, liền có thể lấy ra nuôi nấng linh sủng, vật tận kỳ dụng. Tốt nhất là một cái phi hành linh sủng, ngày sau còn có thể xem như tọa kỵ. Tề Hằng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục tiêu hao pháp lực. Không có luyện đan tất các loại trận pháp phụ trợ, luyện khí cửu trọng luyện chế một lần đan dược đều cần hao phí hơn phân nửa pháp lực. Nửa giờ sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn lại lần nữa đốt đan lô, bắt đầu một vòng mới luyện chế. Sau mấy tiếng, đan lô lại lần nữa mở ra. Lần này, một cái màu sắc ánh nhuận đạt tới thượng đẳng phẩm chất, 4 cái trung đẳng phẩm chất đan dược mượt mà sung mãn, mùi thuốc nồng đậm, chỉ có một cái là hạ đẳng phẩm chất. Chương 80, lĩnh ngộ thần ý đồ chương 80, lĩnh ngộ thần ý đồ tiên minh lịch năm 985 ngày 28 tháng 12. Nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí kim giáp thuận tới tay. Tấm thuẫn chỉ có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc rõ tinh mịn huyền ảo kim sắc đường vân, lưu chuyển lên ôn nhuận hào quang màu vàng nóng. Tề Hàng vận chuyển pháp lực, chậm rãi truyền vào trong đó. Kim giáp thuẫn lập tức kim quang đại phóng, một đạo ngưng thực kim sắc quần sáng từ thuẫn mặt quyết tán ra đến, tạo thành đường kính ước chừng 3 thước hình tròn phòng ngự lĩnh vực. Kim quang lưu chuyển không ngừng, vạn pháp không thể xâm nhập. Trải qua một phen thí nghiệm về sau, kim giáp thuẫn nếu là phối hợp tinh thông cấp kim quang chú, kim quang phòng ngự lĩnh vực có thể ngạnh kháng nửa bước trúc cơ đỉnh phong tu sĩ công kích. Tề Hằng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cái này so với hắn dự liệu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, hắn tổ hợp kỹ thiên hỏa lưu tinh truy tu luyện cũng đã đến mấu chốt cuối cùng một bước. Nhưng cái này lâm môn một chân đột phá lại cũng không dễ dàng. Tề Hằng tính toán tiến về ly hỏa đạo tràng lĩnh hội bức tiên ly hỏa thần ý cầu nhìn có thể hay không nhờ vào đó đột phá. Ly hỏa đạo tràng, thần ý phòng. Trong phòng không có vật gì, chỉ có một tấm cổ phát bức tranh treo ở đối diện môn tường trên vách, phía dưới trưng bày một cái bồ đoàn. Đó chính là ly hỏa thần ý cầu. Trong mắt Tề Hằng đã có chờ mong cũng mang theo vài phần khẩn trương. Chậm rãi đến gần, quan sát tỉ mỉ. Đó là một bức dài ước chừng 2 mét, bề rộng chừng nửa mét bức tranh, mặt ngoài nhìn như trống rỗng, mơ hồ hiện ra hồng quang. Nghe nói cái này cầu huyền diệu không gì sánh được, có thể trong lúc bất chi bất giác hướng dẫn xem người lĩnh hội hỏa chi nhất đạo ảo diệu, mỗi người thấy sở ngộ đều không giống nhau. Tề Hằng tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, vừa hạ xuống tòa, liền cảm giác trong đầu một mảnh thanh minh, trong lòng tạm niệm tiêu hết. Hắn hơi kinh ngạc. Cái này bồ đoàn vẫn là một kiện có thể khiến người ta tĩnh tâm ngưng thần nhị giai linh khí. Hắn tập trung ý chí, chuyên chú nhìn chăm chú trước mặt bức tranh. Trống không bức tranh dần dần phát sinh biến hóa, dây đặc hỏa vũ chậm rãi hiện lên, mỗi một giọt hỏa vũ tựa hồ cũng ẩn chứa khác biệt hỏa chi huyền diệu. Lửa này trong mưa ẩn chứa huyền diệu lại cùng hỏa trung trùng kim liên bên trong các loại hỏa diễm hình thái ảo diệu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trước mắt hắn đã lĩnh ngộ 80 loại hỏa diễm hình thái ảo diệu. Trong bất chi bất giác, tinh thần ý thức của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, phản phất hóa thành trong bức họa một giọt hỏa vũ, từ trên cao rơi xuống. Tại hạ xuống quá trình bên trong, vô số liên quan tới hỏa diễm cảm ngộ xông lên đầu. Làm giọt này hỏa vũ rơi xuống đến mặt đất, hắn lại hóa thành một cái khác giọt hỏa vũ một lần nữa bắt đầu rơi xuống. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hỏa vũ huyền diệu cùng hắn đã lĩnh ngộ 80 loại hỏa diễm hình thái ấn chứng với nhau. Theo thời gian trôi qua, Tề Hằng đối với hỏa diễm lý giải càng khắc sâu, trong bất chi bất giác không ngờ hiểu được 108 loại hỏa diễm huyền diệu. Đột nhiên, một đạo linh quang từ đáy lòng hiện lên, hắn không tự chủ luôn miệng nói, "Diệu, diệu, diệu." Tâm niệm vừa động ở giữa, bên ngoài thân không u hồn hỏa tu ra, trong mắt đốt lên màu u lam trong suốt ánh lửa. Nguyên bản nóng nảy khó thuần hỏa diễm, giờ phút này lại giống như tay áo dịu dàng ngoan ngoãn địa dán vào lấy thân thể của hắn, quanh thân linh hỏa linh lực cùng pháp lực lưu chuyển không gián đoạn, hòa hợp tự tại. Hắn lúc này đã hoàn mỹ không chế không u hồn hỏa, dù cho không tại sử dụng tỏa linh liệu, cũng không cần lo lắng linh hỏa linh lực xâm nhiễm. Tề Hằng trong lòng mừng rỡ và phần, đây là nhân hỏa hợp nhất cảnh giới. Lĩnh ngộ nhân hỏa hợp nhất về sau, hắn lĩnh hội tốc độ có bay vọt tăng lên. 120 loại, 150 loại, 200 loại, mãi đến 256 loại hỏa diễm huyền diệu bị hắn từng cái lĩnh ngộ. Đúng lúc này, Tề Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt, lấy ra một bình tĩnh thần dược tê uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Mặc dù tinh thần lệ bại, nội tâm lại tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Lấy điện thoại ra xem xét, phát hiện đã đi qua một ngày một đêm. Tề Hằng có chút giật mình, vậy mà đi qua lâu như vậy. Hắn có thể biết ly hỏa đạo tràng học đồ nhiều lắm là lĩnh hội 1-2 giờ lại không được, liền xem như trúc cơ cũng nhiều lắm là lĩnh hội nửa ngày thời gian. Tề Hằng suy đoán là chính mình trường kỳ ở vào nội đạo dưới vầng sáng, bị rèn luyện ra tinh thần kháng tính đến, tăng thêm lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa cùng với lĩnh ngộ đồ vật cực kỳ phù hợp ly hỏa thần ý cầu, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Đi tới hắn ly hỏa đạo tràng gian phòng, nằm xuống liền ngủ. Mãi đến ngày kế tiếp giữa trưa, Tề Hằng mới thong thả tỉnh lại. Làm hắn vui mừng chính là, hắn cũng không có giống mặt khác học đồ như thế lĩnh hội ly hỏa thần ý cầu xong, đau đầu muốn nức, thần thức bị thương, ngược lại cảm giác trạng thái tinh thần trước nay chưa từng có tốt. Luyện tập hỏa diễm thuật pháp bên trong, tiểu hỏa cầu tiến vào xuất thần nhập hóa cảnh giới, thức hải bên trong lại nhiều một cái huyền diệu thuật pháp hạt giống. Xuất thần nhập hóa tiểu hỏa cầu mang tới là tụ khí bạo liệt hiệu quả. Quanh kích uy lực nâng cao một bước. Khống hỏa thuật cùng bạo liệt hỏa vũ lần lượt nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là thiên hỏa lưu tinh truy cuối cùng thành công sáng chế. Tề Hằng ngự phong thuật xuất thần nhập hóa về sau, vốn là khoảng cách phong chi áo nghĩa nhập môn chỉ kém lâm môn một chân. Sáng chế tổ hợp kỹ về sau, một cách tự nhiên phong chi áo nghĩa nhập môn. Huấn luyện không gian bên trong, một mảnh liên miên dãy núi ở giữa. Tề Hằng hai tay bấm niệm pháp quyết, ngắm chuẩn cách đó không xa một tòa mấy trăm mét cao núi nhỏ. Theo pháp quyết hoàn thành, trên không trung một cái đường kính một mét to lớn màu u lam hỏa cầu ngưng tụ mà ra, nội bộ ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố năng lượng. Thiên thạch rơi xuống, gió trợ thế lửa, hỏa cầu cấp tốc hạ xuống, tại ngự phong thuật ra chỉ bên dưới càng biến càng lớn, đến mặt đất lúc đường kính đã đạt mười mấy mét, uy thế khủng bố tuyệt luân. Vang, đinh hai nhức óc tiếng vang bên trong, cả tòa núi nhỏ bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ, sơn băng địa liệt. Đáng sợ sóng xung kích mang theo nóng bỏng phong bạo hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Một kích này uy lực đã có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, thậm chí so thân tàn kiếm quang uy lực còn cường thịnh hơn mấy phần. Bất quá thiếu sót cũng rất rõ ràng, tốc độ di chuyển quá chậm, chỉ có thể xem như cố định mục tiêu đả kích thủ đoạn. Phong hỏa áo nghĩa song song sau khi nhập môn, Tề Hằng đối với làm sao sáng chế vô địch phong hỏa luân cùng hỏa diễm xoắn ốc trong tay kiếm lại có hoàn toàn mới cảm ngộ. Chương 81, đi tới kiếm tê nhật chương 81, đi tới kiếm tê nhật tiên minh lịch năm 986 ngày mùng ngày 1 tháng 1, sáng sớm. Tề Hằng đi tới bí cảnh thám hiểm cục cao ốc. Kiếm chỉ là lệ thuộc bí cảnh thám hiểm cục tài nguyên điểm. Những năm qua đều là bí cảnh thám hiểm cục dẫn người tới, năm nay cũng không ngoài ý muốn. Tiền cục trưởng văn phòng. Tề Hằng gõ cửa mà vào. Tiền cục trưởng thấy được Tề Hằng ánh mắt sáng lên, ngươi luyện khí cửu trọng, cái này tốc độ tu luyện khá nhanh a. Tề Hằng khiêm tốn nói, may mắn đột phá. Tiền cục trưởng cười bằng nói, tu luyện nào có cái gì may mắn có thể nói, ngươi đột phá đến chính là thời điểm. Những năm qua chúng ta khu thiên tài luôn là tại trong tỷ thí hạng chót, lần trước càng là cầm thứ nhất đến ngược, để cho ta tấm mặt mo này đều không có chỗ đặt. Lần này ngươi nhưng muốn tranh khẩu khí, trước ba có lẽ rất khó khăn, nhưng làm sao cũng muốn vào trước năm. Tề Hằng rất muốn nói một câu, thứ nhất, không phải có tay liền được. Nhưng vì phòng ngừa mặt bị đánh, vẫn là không nói, hắn hiện tại xác thực còn không có luyện khí thực lực vô địch. Bảo thủ một điểm, gật đầu nói, ta hết sức. Tiên cục trưởng vỗ vỗ Tề Hằng bả vai, đi thôi, tới chống đỡ tầng, chúng ta ngồi máy bay đi qua. Bí cảnh thám hiểm cục cao ốc tầng cao nhất. Tề Hằng cùng tiền cục trưởng đứng song bay, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Nơi xa, một cái màu xám bạc hình tam giác máy bay chính phá không mà đến. Chỉ chốc lát sau, máy bay liền lơ lửng tại bọn họ trên không. Cửa khoang chợt ra, một đạo trắng tinh cổ sáng chút xuống, đem hai người bao phủ trong đó. Tề Hằng chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, thân thể liền không tự chủ được hướng lên trên bay lên, rơi vào máy bay nội bộ. Hai người ngồi xuống. Tiên cục trưởng nhìn hướng ngoài cửa sổ, kiếm chỉ ở ngoài sáng biển hai khu thiên sơn, ước chừng cần 2 giờ mới có thể đến. Đến ta gọi ngươi, ngươi có thể híp mắt một hồi, dưỡng đủ tinh thần, đợi chút nữa còn có một tràng ngạnh chiến muốn đánh. Tề Hằng gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Đến. Tiên cục trưởng lên tiếng. Máy bay ổn định địa đáp xuống thiên sơn dưới chân một mảnh trên đất trống. Tề Hằng đi theo tiền cục trưởng đi ra cửa khoang, đập vào mi mắt là một mảnh xây dựa lưng vào núi khu kiến trúc, mái cong vểnh lên vai diễn, biến mất đang lượn lờ trong mây mù. Một vị mặt chữ điển người trung niên cười ha hả tiến lên đón đến, "Lão tiền, các ngươi có thể tỉnh đến, khu khác người đều đến đông đủ, còn kém các ngươi." Hắn ánh mắt chuyển hướng Tề Hằng, "Vị này chính là các ngươi khu thiên tài." Dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm a. "Vị này là Minh Hải hai khu bí cảnh thám hiểm cục hạ cục trưởng." Tiền cục trưởng là song phương giới thiệu, "Đây là Tề Hằng." "Hạ cục trưởng tốt." Tề Hằng cười chào hỏi, "Cái này hạ cục trưởng những thứ không nói khác, nói chuyện ngược lại là em hay." Hạ cục trưởng khẽ gật đầu, "Trước đi đại sảnh đi." Trong đại sảnh, hơn 10 người top 5 top 3 điệu tập hợp một chỗ trò chuyện, bầu không khí nhiệt liệt. Trừ các khu cục trưởng và thiên tài bên ngoài, còn có không ít hai khu bí cảnh thám hiểm cục nhân viên công tác trước đến tham gia náo nhiệt. Nhìn thấy tiền cục trưởng đến, mấy vị khác khu bí cảnh thám hiểm cục trưởng lập tức nhiệt tình xuống tới, vẻ mặt tươi cười địa hàn huyên, "Lao tiền, có thể tính đem các ngươi chờ được. Các ngươi khu không tại, ta cái này trong lòng thật đúng là không chắc." Tiền cục trưởng mặt cười nhạt, "Đây là sợ không có người hạng chót đi." "Cười đi." Lúc này không giống ngày xưa, đợi chút nữa có các ngươi khóc thời điểm. Mà đi theo cục trưởng sau lưng mấy cái khu thiên tài, thì tại âm thầm dò xét Tề Hằng, nói thầm trong lòng. Dài thật đẹp trai, không biết thực lực có đủ hay không cứng rắn. Một cái tiểu bạch kiểm. Hoa. Là cái đại xuất ca, ta thích. Tề Hằng cũng tại trong bóng tối dò xét, khu khác thiên tài, 6 nam 3 nữ, từng cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều không phải dễ chơi hạng người. Tiên cục trưởng bắt đầu là Tề Hằng từng cái giới thiệu, đây là một khu tôn trưởng cục. Các vị cục trưởng cũng lần lượt giới thiệu chính mình mang tới thiên tài. Một phen hàn huyên sau đó, 10 vị cục trưởng tiến vào chính đề, bắt đầu thảo luận tẩy kiếm trình tự an bài. Vẫn quy củ cũ a. Tiến vào thế giới giả lập thay phiên đối chiến, bên thắng tích một phần, kẻ bại vô phận. Điểm tích lũy kẻ cao nhất ưu tiên tiến vào kiếm chỉ, điểm tích lũy giống nhau cả hai thì đối chiến người thắng trước. Tốt, ta không có ý kiến. Có thể. Những cục khác giải nộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý cái phương án này công bằng nhất, cho dù là người thua cũng không thể nói gì hơn. Tề Hằng cùng mặt khác thiên tài cũng không có ý kiến. Chương 82, khởi đầu tốt đẹp chương 82. Khởi đầu tốt đẹp xem như chủ nhà hạ cục trưởng cười ha hà nói, ta đến sáng tạo đối chiến gian phòng, mã mời 888888. Mọi người mang tốt mũ trò chơi hảo. Thế giới giả lập. Một cái trong đại sảnh rộng rãi, năm tòa đen sấm sắc đối chiến lôi đài từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Chư vị, tự mình lựa chọn đối thủ đi. Hạ cục trưởng cất cao giọng nói. Tề Hằng mũi chân điểm nhẹ, thả người nhảy lên một tòa lôi đài. Những thiên tài khác cũng cùng thi triển thân pháp, nhộn nhịp chọn lựa chính mình lôi đài. 10 vị cục trưởng cùng mặt khác quan chiến nhân viên công tác thì bị ngồi tại trên khán đài quan chiến. Tề Hằng đối thủ thứ nhất là một vị mặc một thân không nhiễm trần thế áo trắng thanh niên, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí. Thanh niên áo trắng chắp tay, âm thanh trong sáng, Minh Hải Bạch Khu, Vương Đảng. Minh Hải Bạch Khu, Tề Hằng. Tề Hằng bình tĩnh nói, nhưng trong lòng hơi động một chút. Cái tên này, để hắn không hiểu cảm thấy chiến thắng này tính toán khá cao. Mọi người đều biết, theo cái tên này cơ bản không có thắng nổi. Minh Hải Ba Khu Vương trưởng cục nhìn xem nhà mình chất tử trận chiến đầu tiên đối thủ là Minh Hải Bảy Khu thiên tài, cười cười, xem ra có thể cầm cái khởi đầu tốt đẹp. Chất tử hắn có thể là có kim đan chi tư, phong hào vương giả thực lực, liền tính đệ nhất hắn cũng cảm thấy có thể tranh một chuyến. Tiên cục trưởng thì khẽ như mày, làm sao trận chiến đầu tiên liền đụng phải Ba Khu cường thủ? Những năm qua xếp tại trước ba cái khu, thiên tài thường thường cũng cường hắn nhất. Trận đầu nếu như mất sắc, rất dễ ảnh hưởng tâm tính, tại thực lực không kém bao nhiêu thiên tài trong quyết đấu, tâm tính không yên ổn có thể dẫn phát liên tiếp bại. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Tề Hằng tâm trí đầy đủ cứng cỏi. Trên lôi đài, Tề Hằng cùng Vương Đằng bên cạnh riêng phần mình lơ lửng một thanh phi kiếm, thân kiếm lưu quang, vận sức chờ phát động. Vương Đằng ánh mắt rơi vào Tề Hằng thanh viêm trên thân kiếm, hơi kinh ngạc, "A, ngươi chủ tu cũng là ngự kiếm thuật. Bất quá, phi kiếm của ngươi làm sao mới nhất giai thượng phẩm? Đây là đem thắng lợi tặng không cho ta. Nhất giai cực phẩm pháp khí so với thượng phẩm, uy năng ít nhất mạnh hơn ba thành. Tại cùng một cầu thang thiên tài bên trong, nhiều hơn cái này ba thành uy năng, trên cơ bản chính là thắng dễ dàng. Ở đây thiên tài pháp khí đều là nhất giai cực phẩm pháp khí. Những người khác cũng chú ý tới Tề Hằng pháp khí vấn đề. Cao thủ đánh nhau, kém một đường, liền có thể quyết định thành bại. Kém nhiều như thế, thế thì còn đánh như thế nào? Trừ phi thực lực của hai người không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Bất quá điều này có thể sao? Có người kiểm tra một hồi Tề Hằng đẳng cấp, chấn kinh rồi, không phải chứ? Cái này Tề Hằng lại còn là kim cương đẳng cấp, làm thế nào chiếm được tẩy kiếm danh lạch, cái này Minh Hải Bảy Khu trời cũng quá đen đi. Nóa! Đây tuyệt đối là cái tu nhị đại. Ta hiểu. Cái này Tề Hằng biết rõ đánh không lại bất luận kẻ nào, dứt khoát dùng thứ phẩm pháp khí, thua cũng tốt kiếm cớ. Trần tướng, mấy vị khác cục trưởng cũng không nhịn được nhìn hướng Tiền cục trưởng, lão Tiền, này sao lại thế này? Tiền cục trưởng trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không có nghĩ đến, Tề Hằng luyện khí cửu trọng, vẫn không thay đổi rơi chính mình nhất giai thượng phẩm phi kiếm, dạng này cảm giác trước năm mục tiêu đều có chút treo. Nhưng hắn trên mặt không hiện, dù sao bọn họ khu đã mất lui bước không gian, chỉ cần không hạng chót chính là tiến bộ. Hắn ra vẻ cao thâm nói, thiên tài thế giới, các ngươi không hiểu, hắn có chính hắn tiết tấu, nhìn cho thật kỹ là được. Khu khác cục trưởng thở dài một tiếng. Đối chiến trên lôi đài, Tề Hằng khẽ mỉm cười, thanh viêm kiếm cùng ta cực kỳ phù hợp, trong tay ta, uy năng có thể so với nhất giai cực phẩm pháp khí. Vương Đằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xác thực, đối với kiếm tu mà nói, một cái tâm ý tương thông phi kiếm, có khả năng phát huy uy lực có khi thực sự có thể vượt qua phẩm giai giới hạn. Nếu như thế, bắt đầu đi. Mời. Vương Đằng hai mắt tinh quang nổ bắn ra, khẽ quát một tiếng, đi. Chiếc kia xoay quanh giữa không trung phi kiếm màu vàng sẫm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, lập tức hóa thành một đạo xé rách không khí lưu quang, bằng tốc độ kinh người nổ bắn ra mà ra. Mũi kiếm chỉ, nhuệ khí bức người. Tề Hằng đồng dạng chập ngón tay lại một điểm, quát khẽ nói, đi. Thanh viêm kiếm ứng thanh phát ra hương phấn bù bù, thân kiếm nhảy địa đốt lên nóng bỏng ngưng thực ánh lửa, tựa như một viên sao băng, ngang nhiên lên tiếp. Vâng. Ầm ầm. Hai cái phi kiếm hung hăng đụng vào nhau, phảng phất hai viên đạn đạo đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Kiếm khí bén nhọn hướng bốn phía điên cuồng bắn tung tóe, đâm vào phòng hộ kết giới bên trên kích thích từng cơn sóng gợn, càng có từng vòng mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích tầng tầng khuyết tán ra tới. Chặn lại, cái này va chạm uy lực tuyệt đối đạt tới nửa bước trúc cơ cấp độ. Tề Hằng vậy mà chính diện chặn lại. Tại sao ta cảm giác Tề Hằng phi kiếm uy lực tựa hồ còn mơ hồ ép qua một đầu? Nhìn thấy Tề Hằng trôi này nhất giai thượng phẩm phi kiếm, lại cùng Vương Đẳng nhất giai cực phẩm phi kiếm liều đến lực lượng ngang nhau thậm chí hơi chiếm thượng phong, trên khán đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô. Ba khu vương cục trưởng có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia hai đạo dây dưa và chạm kiếm quang, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái này Tề Hằng vậy mà cũng nắm giữ cấp hoàn mỹ ngự kiếm thuật cùng nhân kiếm hợp nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tại nhân kiếm hợp nhất lĩnh ngộ bên trên, hắn so Vương Đẳng còn muốn thâm nhập mấy phần. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiền cục trưởng, khó trách, lão Tiền ngươi lần này như vậy có lực lượng. Các ngươi bảy khu, cuối cùng ra cái thay đổi thứ nhất thiên tài. Tiền cục trưởng hoàn toàn yên tâm, nụ cười trên mặt giãn ra, mang theo điểm thận trọng, cơ thao, vật lục, chớ kinh ngạc. Giả bộ như vậy, phương cục trưởng bĩu môi, thầm nghĩ trò hay còn tại phía sau. Trên lôi đài, phi kiếm đã kịch liệt va chạm mấy chục lần, tiếng sắt thép va chạm vang lên liên miên. Cuối cùng, tại một lần đặc biệt mãnh liệt đối đầu về sau, Vương Đẳng trôi này phi kiếm màu vàng sậm trên thân kiếm ánh sáng rõ ràng ảm đạm, phát ra một tiếng gào thét, bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Vương Đẳng đây là một vua. Các khán giả hai mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ. Trận chiến đầu tiên liền xuất hiện ít lưu ý, thực tế ra ngoài ý định, hơn nữa còn là một mực ở cuối xe Minh Hải Bảy Khu. Vương Đẳng là nấc thang thứ nhất thiên tài, danh khí không nhỏ. Vương Đẳng biến sắc, hiện nhiên cũng không có ngờ tới Tề Hằng như thế cường hãn, xem ra chỉ có thể sử dụng con bài chưa lật. Hắn ánh mắt mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng, kim phong phá không chém. Trong cơ thể pháp lực như sông lớn trào lên, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Chôi này bay ngược mà quay về phi kiếm màu vàng sậm đột nhiên dừng lại, thân kiếm từng đạo chói mắt kim quang cấp tốc lưu động, tập hợp, tỏa ra vô biên sắc bén, như muốn chạm phá thiên khung khí tức khủng bố. Phi kiếm bắn ra, Vô tận phong duệ chi khí đem gió đều cắt chém thành hai nửa, là tổ hợp kỹ, uy lực đã có thể so với trúc cơ sơ kỳ một kích. Tề Hằng còn có thể ngăn lại sao? Trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, trừng to mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau một khắc, chỉ thấy thanh viêm kiếm tiệm điện bay trở về trong tay Tề Hằng. Tề Hằng cầm kiếm mà đứng, ngay sau đó, một vệt cực hạn ngưng tụ, phóng ánh đến khiến người không cách nào nhìn thẳng kiếm quang sinh ra. Vương Đằng sắc mặt đại biến, không tốt, là thân tan kiếm quang. Bá đạo vô song, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế phóng ánh kiếm quang, đã hóa thành một đạo thẳng tắp trường hồng, ngang nhiên vọt tới chuôi này kim quang nổ bắn ra ám kim phi kiếm. Ầm ầm, phản phất ngôi sao đụng nhau, lại như thiên lôi nổ tung. Đinh Hai nhức góc tiếng vang làm cho cả không gian nào đều tựa hồ chấn động một cái. Hai thân ảnh rằng co vẹn vẹn một cái trước mắt, phi kiếm màu vàng sẫm bên trên kim quang liên tiếp nổ tung, vỡ vụn, lập tức bành một tiếng triệt để nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bay vụn. Mà đạo kia bóng ánh kiếm quang dư thế chưa tiêu, trong chớp mắt xẹt qua Vương Đằng thân ảnh. Bành! Vương Đằng thân ảnh hóa thành một chút bạch quang, tiêu tán tại trên lôi đài. Vương Đằng thua. Ta tiên, ta sai rồi. Cái này Tề Hằng không những dáng dấp đẹp trai, thực lực còn mạnh đến mức quá đáng. Từ giờ trở đi, ta chính là hắn fans hâm mộ. Cùng lúc đó, trên khán đài, trừ sớm đã có dự đoán tiền cục trưởng miễn cưỡng duy trì lấy trấn định, còn lại 9 vị cục trưởng lại đồng loạt đồng thời từ chỗ ngồi đứng lên, khắp khuôn mặt là rung động, La Thất Thanh, thân tàn kiếm quang. Đây là viên mãn cấp nhân kiếm hợp nhất. Chương 83, phá bơ núi chương 83, phá bơ núi chương 83, phá bơ núi trong tay Tề Hằng, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra một viên kịch liệt xoay tròn, vụ vụ không ngừng, nội bộ áp xúc khủng bố lửa xanh lam sẫm lớn ngọc hỏa diễm dạ xiển đắng. Tại không u hồn hỏa, hỏa chi áo nghĩa cùng với xuất thần nhập hóa tiểu hỏa cầu mang tới tụ khí bạo liệt đặc tính đa trọng gia trì bên dưới, viên này dạ xiển gẳng tản ra năng lượng ba động, bất ngờ đạt tới trúc cơ ngưỡng cửa tiêu chuẩn. Bị phát hiện, làm sao có thể? Tiểu Kiều Hoa dung thất sắc, con ngươi đột nhiên co bảo. Một giây sau, bành, lớn ngọc hỏa diễm dạ xiển gẳng rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Tiểu Kiều nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, ngọn lửa cùng bạo cùng xé rách tính xoắn ốc lực lượng nháy mắt đem nó nuốt hết. Tiểu Kiều thân ảnh liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, thân thể liền tại cái kia màu đu lam hủy diệt quang diễm bên trong triệt để vỡ ra, mãnh liệt dị thường. Phát sinh cái gì? Tiểu Kiều cái này liền thua. Ô, Tiểu Kiều chết đến thật thế thảm. Không ít khán giả còn động, bọn hắn lực chú ý phần lớn bị những cái kia di động cao tốc phân thân hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới Kiều Kiều bản thể khi nào đã tiềm hành đến Tề Hằng bên cạnh. Đột nhiên, Tề Hằng lập tức bộc phát, đánh nổ Kiều Kiều. Thế cục này biến hóa quá nhanh. Trên khán đài, các trưởng cục thì thấy rõ toàn bộ quá trình, giờ phút này đã là khiếp sợ bắt đầu nghị luận. Tiểu Kiều ẩn nặc thuật đối Tề Hằng hoàn toàn vô dụng, Tề Hằng nắm giữ là cấp hoàn mỹ linh mục chi thuật. Bất quá, Tiểu Kiều ẩn nặc thuật đồng dạng là cấp hoàn mỹ ân lý đến nói, không có áp sát quá gần, Tề Hằng không có khả năng phát hiện Tiểu Kiều vị trí. Có thể hiển nhiên Tiểu Kiều hành tung một mực tại Tề Hằng trong lòng bàn tay, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy kịp phản ứng. Mặt khác, Tề Hằng xoa viên thịt là cái gì, uy lực đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn, hắn vậy mà còn có tinh lực nắm giữ một cái khác tổ hợp kỹ. Đồng dạng cho dù là nấc thang thứ nhất thiên tài, cũng chỉ là nắm giữ một loại tổ hợp kỹ mà thôi. Mặc dù nói lĩnh ngộ áo nghĩa về sau, thuật pháp có thể nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới, nhưng cũng cần 1-2 năm thậm chí 3-4 năm thời gian khổ luyện. Căn bản không còn thời gian tinh lực, lại đi nắm giữ một môn khác tổ hợp kỹ. Còn lại mấy vị cục trưởng lại lần nữa đồng loạt nhìn hướng tiền cục trưởng, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng bất khả tư nghị. Lão Tiền, ngươi đến tột cùng là từ đâu đào ra như thế cái yêu nghiệt? Tề Hằng đến cùng là thế nào phát hiện Tiểu Kiều? Cái kia giả sẻn gẳng tổ hợp kỹ, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Nhìn thấy Tề Hằng biểu hiện kinh diễm, tiền cục trưởng giờ phút này miệng đều nhanh cười sai lệch, liên tục xua tay, đừng hỏi ta, ta cũng không biết ta. Chúng cục trưởng đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ gật đầu, cũng là lấy Lão Tiền cái này tu vi cùng nhãn lực, đoán chừng cũng chính là cái dẫn đường. Bực này thiên tiêu nội tình cùng thủ đoạn, không thể nào là hắn có thể dạy dỗ tới. Không rõ ràng rất bình thường. Tiền cục trưởng bỗng nhiên không hiểu cảm thấy một trận nhàn nhạt khó chịu, luôn cảm thấy có người ở trong lòng lén lút nói hắn lời nói xấu. Khắp nơi nhìn mấy lần, cảm giác đều là người hiềm nghi. Bên kia, xuất hiện tại dưới lôi đài phục sinh Tiểu Kiều, tâm tính có chút sập. Nàng u oán nhìn về phía trên đài Tề Hằng, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Sớm biết sẽ bị một viên thịt đánh nổ, còn không bằng dứt khoát chết trong người tan kiếm quang bên dưới, ít nhất tử tướng tương đối thể diện một điểm. Bên kia, mặt khác 8 vị thiên tài đều không có đội vã ra sân, biết được Tề Hằng có thể thân tan kiếm quang, trực tiếp đem bọn hắn đều kinh hãi. Không khỏi nhìn lên Tề Hằng cùng Tiểu Kiều chiến đấu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng nha. Kết quả là nhìn thấy Tiểu Kiều trực tiếp bị nhẹ nhõm đánh nổ. Lần này đem bọn hắn toàn bộ làm trầm mặc. Bọn họ đều không nhìn thấu Tiểu Kiều ẩn nấp. Mà Vương Đằng nhìn thấy Tiểu Kiều bị đánh bạo, so với hắn còn thảm, có đồng bệnh tương liên người, trong lòng điểm này biệt khuất cùng mất cân bằng nháy mắt liền không có, tâm tính lập tức ổn định. Trên lôi đài, Tề Hằng ánh mắt đảo qua dưới đài còn lại 7 người, tiếp xuống, các ngươi ai lên trước? 6 người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hướng mặt trời được. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, liền Tiểu Kiều cùng Vương Đằng đối mặt Tề Hằng, đều không hề có lực hoàn thủ, bọn họ đi lên chẳng phải là đưa đồ ăn. Không cần thiết lại lên đi tự rước lấy đủ. Miểu sát người khác cảm giác rất thoải mái. Bị người khác miểu sát, vậy liền khó chịu. Trong bọn họ chỉ có luyện khí đại viên mãn hướng mặt trời đựng có cơ hội đánh ngang Tề Hằng. Chiến thắng rất không có khả năng, ít nhất có thể nhiều chống đỡ một hồi. Ta đến. Hướng mặt trời đựng không có chối từ, hít sâu một hơi, thân hình trầm ổn địa nhảy lên lôi đài. hắn hình thể so Tề Hằng cường tráng một vòng, cho người một loại chắc địch đáng tin cảm giác. Hướng Mặt Trời đượm trầm giọng nói, "Tề Hằng, ta am hiểu nhất chính là phòng ngự, ngươi nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ta liền nhận thua." Tề Hằng gật đầu, "Mời." Hướng Mặt Trời đượm thần sắc vô cùng trịnh trọng. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, một mặt cao khoảng 2 mét, nặng nề không gì sánh được huyền hoàng sắc cự thuần ầm vang rơi vào trên lôi đài, phát ra trầm muộn tiếng vang. Bất động như núi, ngự. Theo hắn pháp lực toàn lực rót, cự thuần bên trên màu vàng đất linh quang tăng vọt, nháy mắt lấy làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp, nương thực không gì sánh được màu vàng đất phòng ngự lồng ánh sáng hướng ra phía ngoài mở rộng, đem hắn quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Hắn cùng dưới chân lôi đài phảng phất nối liền thành một thể, khí tức trầm ngưng như núi, tựa như đúng như một tòa núi lớn rơi xuống, tuyên cổ bất biến. Trên khán đài, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp kinh hô. Thật kinh người khí thế, tương đồng vách sắt phòng ngự, không hổ là Hướng Mặt Trời thịnh, cái này phòng ngự, sợ rằng đồng dạng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn phá vỡ, đều phải tốn nhiều sức lực à. Mấy bị cục trưởng thấy thế, cũng không khỏi đến thần sắc lộ vẻ xúc động, thấp giọng nghị luận lên, đỉnh cấp phòng ngự tổ hợp kỹ bất động như núi tại trúc cơ thủ hạng, đều có thể hỗ trợ một lát, Hướng Mặt Trời đựng tay này phòng ngự, đơn thuần phòng ngự cường độ, sợ rằng không thể so Tề Hằng cái kia thân tan kiếm quang lực công kích kém bao nhiêu. Đây mới thực là mâu cùng thuận chi tranh. Hiện tại liền nhìn là Tề Hằng kiếm càng sắc, vẫn là Hướng Mặt Trời đựng thuận càng kiên. Nhưng vượt quá mọi người dự đoán chính là, Tề Hằng đối mặt cái kia vững như thành đồng phòng ngự hàng rào. Ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm muốn vận dụng thanh viêm kiếm ý tứ. Trong lòng hắn âm thầm nói thầm, cái gì bất động như núi, cái này không phải liền là cái bia sống sao? Vừa lúc, hắn mới sáng tạo ra thiên hỏa lưu tinh truy chính có đủ phá vỡ núi liệt thạch khủng bố uy năng. Tề Hằng thân hình khẽ động, ngự phong thuật tùy tâm mà phát. Cả người như mũi tên rời cung phóng lên tận trời, lơ lửng tại trong cao không, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới như lâm đại địch hướng mặt trời được. Các khán giả nhộn nhịp ngửa đầu, ánh mắt khóa chặt trên không đạo thân ảnh kia, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tề Hằng không sử dụng kiếm, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có so thân tan kiếm quang mạnh hơn con bài chưa lật? Không thể nào, hắn đã thể hiện rồi hai loại trúc cơ thủ đoạn, làm sao có thể còn có loại thứ ba? Ngươi làm trúc cơ cấp sát chiêu là rau cải trắng sao? Nếu là còn có, ta tại chỗ ăn cức. Văn minh quan chiến, cấm chỉ hết ăn lại uống. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên bầu trời Tề Hằng khí tức đột nhiên biến đổi. Bành! Màu u lam không u hồn hỏa từ hắn trong cơ thể không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Thương hực màu u lam quang diễm phóng lên tận trời, đem hắn quanh thân vây kín mít. Hắn con mắt, màu tóc nháy mắt chuyển thành u lam chi sắc, cả người phảng phất một tôn dáng lâm phàm trần hỏa diễm thần chỉ, khí thế điên cuồng kéo lên. Hai tay của hắn cấp tốc bấm pháp quyết, trong cơ thể mênh mông pháp lực tuôn trào ra, áo bào tại cuồng bạo năng lượng ba động bên trong bay phất phới. Thiên hỏa lưu tinh truy. Sau một khắc, trên không trung phong vân tập hợp, một cái đường kính vượt qua một mét to lớn màu u lam hỏa cầu vô căn cứ ngưng tụ mà ra. Hỏa cầu thật lớn cao tốc xoay tròn giảm, nội bộ ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng để không khí xung quanh phát ra ông minh chi thành. Một cỗ cuồn cuộn bằng bạc, làm người sợ hãi khí thế khủng bố càn quét mà xuống, chấn động toàn trường. Cái này, đây là vật gì? Vô số khán giả vô ý thức nuốt nước bọt, hai mắt trợn tròn xoe, miệng không tự giác địa mở ra. Dù cho ngăn cách thật xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng hỏa cầu kia bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, tuyệt đối đạt tới trúc cơ cánh cửa, thậm chí càng mạnh. Tề Hằng còn có loại thứ ba trúc cơ thủ đoạn. Ý nghĩ này dường như sấm sét tại rất nhiều người trong lòng nổ tung, để bọn hắn tâm thần câu chiến, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Để bọn hắn rung động đến gần như tắt tiếng một màn, vừa mới bắt đầu. Cái kia màu u lam hỏa cầu bắt đầu hạ xuống. Ban đầu tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng tại hạ rơi quá trình bên trong, nó phảng phất một cái động cung đáy, điên cuồng địa thôn phệ, hút vào quanh mình thiên địa linh khí cùng hỏa diễm năng lượng. Tăng lớn, lại tăng lớn. Vẹn vẹn hạ lạc mấy chục mét, hỏa cầu thể tích đã bành trướng mấy lần. Trong khi tới gần lôi đài lúc, đường kính bất ngờ đạt tới kinh khủng 20 mấy mét. Che khuất bầu trời, ném xuống bóng tối đem hơn phân nửa lôi đài tính cả trên đó hướng mặt trời đựng hoàn toàn bao phủ. Hỏa cầu thật lớn mặt ngoài u lam liệt diễm của mũ, nội bộ truyền đến âm u như sấm vang mình, thẳng tắp đập về phía dưới cái kia bất động như núi phòng ngự. Hướng Mặt Trời đượm ngửa đầu, trong con mắt phản chiếu lấy cái kia không ngừng phóng to, tràn ngập toàn bộ tầm mắt hủy diệt quang cầu, trên mặt ngưng trọng triệt để biến thành ngốc trệ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nguy cơ chí mạng làm cho hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Tề Hằng người này, tuyệt đối bật đi. Oanh long long long. Nháy mắt sau đó, khủng bố tuyệt luân màu u lam hỏa cầu rắn rắn chắc chắc địa đánh vào tầng kia trùng điệp xếp màu vàng đất phòng ngự hàng rào bên trên. Không có giằng co, không có giằng co. Tiếp xúc mấy mắt, bất động như núi đỉnh cấp phòng ngự lồng ánh sáng, giống như gặp phải trọng truy thủy tinh, phát ra rợn người kéo kẹt vặn vẹo âm thanh. Vẹn vẹn kiên trì không đến nửa giây, liền tại một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc tiếng vang bên trong, ở vang vỡ vụn, chôn bụi. Ngay sau đó, giảm đến cực hạn hỏa diễm năng lượng triệt để phóng thích, hóa thành một cỗ hỗn tạp lửa xanh lam sấm cùng nóng bỏng phong bạo hủy diệt tính sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, thôn vệ. Toàn bộ lôi đài khu vực trong phút chốc bị chói mắt u lam tia sáng cùng lăn lộn liệt diễm khói đặc bao phủ hoàn toàn. Trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng rung động đến mất đi lời nói năng lực, chỉ còn lại nặng nề hô hấp và nhịp tim đập loạn cào cào. Chọn vẹn qua mấy giây, mới có người từ trong cổ họng gạt ra vỡ vụn đau tiết, nằm. Đậu phộng. Cái này, đây cũng quá mạnh a. Ta cảm giác, liền xem như chân chính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chính diện chúng vào lần này, chỉ sợ cũng là không chết cũng bị thương. Nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào, chân đều có chút mềm nhũn. cái quần của ta đều ướt. Mấy vị cục trưởng trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc xuất hiện, tràn đầy cực hạn bất khả tư nghị, phản phất nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết sự vật. Tiểu tử kia, đến cùng là cái gì quái vật? Hướng mặt trời đựng cái kia đủ để ngạnh kháng bình thường trúc cơ công kích bất động như núi lại bị như vậy tồi khô lạc hủ địa kích phá. Sau một lát, tàn phá bừa bãi hỏa diễm cùng bụi mù chậm rãi tàn đi. Lôi đài đã thành một vùng phế tích, mà hướng mặt trời đựng thân ảnh, phục sinh xuất hiện ở dưới lôi đài, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong ánh mắt còn lưu lại một tia hồi hộp. Tề Hằng người này thực lực quá kinh khủng. Mọi người lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy màu u lam dáng vẻ bệ bệ, tựa như hỏa diễm chiến thần Tề Hằng, trong lòng rung động đã đạt tới đỉnh phong. Chín vị thiên tài càng là triệt để bối rối, khiếp sợ đến tột đỉnh. Người này, quả thực mạnh đến mức không nói đạo lý, giống như thiên thần hạ phàm, chợt rối tinh rối mù. Đồng dạng là luyện khí kỳ, vì sao ngươi có thể xuất sắc như vậy chân trời? Chẳng lẽ hắn liền không có cực hạn sao? Tiên cục trưởng giờ phút này kích động đến trái tim phanh phanh của loạn, nhìn xem Tề Hằng ánh mắt tựa như tại nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Lần này thật sự là nhặt đến bảo. Lấy Tề Hằng cho thấy thiên phú, tương lai ngưng kết nguyên anh đều có hy vọng. Trong lòng hắn lập tức tính toán, nhất định phải thuyết phục trong cục tăng lớn đối Tề Hằng tài nguyên nghiêng. Bên cạnh 749 cục nghe nói đã tại Tề Hằng trên thân đã hạ không ít tiền vốn. Không được, chúng ta bí cảnh thám hiểm cục nhất định phải trở thành Tề Hằng trong suy nghĩ xếp số một nhà mẹ đẻ. Dưới lôi đài, hướng mặt trời đượm hít sâu mấy hơi, bình phục bước lên tâm tư, nhịn không được ngẩng đầu cao giọng hỏi, Tề Hằng, ngươi cuối cùng là cái gì tổ hợp kỹ? Uy lực làm sao sẽ mạnh đến loại trình độ này? Uy lực này, cảm giác đều nhanh vượt qua trúc cơ sơ kỳ phạm vi. Theo hắn biết, cho dù là đỉnh cấp công kích loại tổ hợp kỹ, tại luyện khí kỳ cũng rất khó đạt tới loại này khoa trương cấp độ, huống chi Tề Hằng cảnh giới còn chưa tới luyện khí đại viên mãn. Tề Hằng thu lại quanh thân dáng vẻ bệ bệ, chậm rãi hạ xuống, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, hồi đáp, đây là ta tự sáng tạo tổ hợp kỹ, tên là Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy, xem như là ngự phong thuật cùng hỏa diễm giả xẻn găng kết hợp. Đến mức hỏa diễm giả xẻn găng thì là ta nghiên cứu ra tiểu hỏa cầu thuật một loại tiến giai hình thái. Hắn dừng một chút, âm thanh trong sáng địa nói bổ sung, ta đã đem hỏa diễm giả xẻn găng lớn ngọc hỏa diễm giả xẻn găng cùng với cái này Thiên Hỏa Lưu Tinh Truy ba môn pháp thuật đều truyền lên đến quốc gia thư viện công pháp kho. Các vị đạo hữu nếu có hứng thú, có thể trực tiếp đi lục soát tìm đọc, học tập. Hắn tiện thể cho mình đánh cái quảng cáo. Tự sáng tạo tổ hợp kỹ. Hướng mặt trời đựng đầu tiên là sức sở, lập tức bừng tỉnh. Nếu như là tự sáng tạo chiêu thức, người thi triển tự nhiên có thể phát huy ra 100% thậm chí 120 uy lực. Lại thêm Tề Hằng linh hỏa gia trì, cùng với gió, hỏa hai loại áo nghĩa cường hóa, có thể nắm giữ như vậy dọa người lực phá hoại, tựa hồ cũng rất khoa học. Bại bởi dạng này thiên tài, hắn tâm phục khẩu phục. Tự sáng tạo tổ hợp kỹ. Tiểu hỏa cầu tiến giai hình thái. Chương 84, kiếm tê nhật chương 84, kiếm tê nhật khán đài cùng cục trưởng trên ghế, mọi người biểu lộ lại lần nữa trì trệ, chợt trong mắt lại nổi lên nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nhân kiếm hợp nhất viên mãn còn chưa đủ, Tề Hằng còn tự sáng chế tổ hợp kỹ, điều này nói rõ, hắn không những nắm giữ một loại áo nghĩa, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Đã có người không kịp chờ đợi gọi ra giả lập màn hình, đăng nhập quốc gia thư viện trang web, đưa vào Tề Hằng tiến hành lục soát. Quả nhiên, tại Tề Hằng danh nghĩa có 3 môn pháp thuật, hỏa diễm giả xẻn gẳng lớn ngọc hỏa diễm giả xẻn gẳng thiên hỏa lưu tinh truy. Nói như vậy, Tề Hằng phía trước miểu sát tiểu kiều dùng chiêu kia chính là lớn ngọc hỏa diễm giả xẻn gẳng. Rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn thấy hỏa diễm dạ xẻn gẳng lớn ngọc hỏa diễm dạ xẻn gẳng giới thiệu văn tắt nói rõ, không ít hỏa thuộc tính tu sĩ con mắt lập tức phát sáng lên. Hỏa diễm dạ xẻn gẳng cùng lớn ngọc hỏa diễm dạ xẻn gẳng đều là từ cơ sở pháp thuật tiểu hỏa cầu tiến giai mà đến. Tu luyện cánh cửa chủ yếu yêu cầu đem tiểu hỏa cầu nắm giữ đến hoàn mỹ cảnh giới. Mặc dù đạt tới hoàn mỹ không dễ, nhưng tiểu hỏa cầu dù sao cũng là cơ sở nhất pháp thuật một trong, dù cho tư chất hơi kém, dựa vào mài nước công phu, hao phí mấy năm thời gian cũng chưa chắc không thể đạt tới. Cái này hai môn uy lực không tầm thường tiến giai pháp thuật, đối với rộng rãi tư chất bình thường hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, quả thực chính là thiên đại tin mừng. Mấy vị cục trưởng lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Tự sáng tạo tổ hợp kỹ, mang ý nghĩa Tề Hằng tại gió, hỏa hai đạo bên trên áo nghĩa đều đã nhập môn, lại thêm kiếm đạo, đây chính là ba loại áo nghĩa gia thân. Dù cho tại Diệu Nhật cấp bậc thiên tiêu bên trong, cũng thuộc về đứng đầu nhất cái kia một hàng. Thực sự là không hợp thói thường a. Tề Hằng đảo mắt toàn trường, mở miệng lần nữa, âm thanh bình tĩnh, lại giống như lấy vô hình bị áp, còn có người muốn khiêu chiến sao? Còn lại bảy vị thiên tài hai mặt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Cái này còn đánh cái gì? Đi lên thể nghiệm bị thiên hỏa lưu tinh nện mặt cảm giác sao? Thấy không có người ra sân, chủ nhà hạ cục trưởng đúng lúc đứng lên, cao giọng tuyên bố, tất nhiên không người lại khiêu chiến, như vậy ta tuyên bố, năm nay, cái thứ nhất tẩy kiếm danh ngạch thuộc về Minh Hải bảy khu, Tề Hằng. Chúng ta là đệ nhất. Tiên cục trưởng trong lòng vui mừng nở hoa, chỉ cảm thấy nhiều năm biệt khuất quét sạch sành sanh, hãnh diện. Đệ nhất đã xác định. Mà mặt khác chín vị thiên tài, bị Tề Hằng liên tiếp rung động biểu hiện đánh hơi choáng, tâm tính ít nhiều có chút mất cân bằng. Tiếp xuống xếp hạng chiến, đánh đến đều có chút hề bại, đặc sắc trình độ đại giảm. Hơn một giờ về sau, cuối cùng xếp hạng ra lò. Không ngoài dự đoán, hướng mặt trời được đứng hàng thứ hai, tiểu kiều thứ ba, vương đẳng thứ tư. Thời gian đã gần đến giữa trưa. Hạ cục trưởng nhìn sắc trời một chút, cười nói, chư vị, trước đi dùng bữa à, ăn cơm xong, ta lại mang các ngươi tiến về kiếm chỉ. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, chín vị thiên tài càng là quyết định hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, ăn uống thả cửa. Tại dùng món ăn lúc, không ít người hiếu kỳ truy hỏi hỏa diễm dạ xẻn gẳng cùng lớn ngọc hỏa diễm dạ xẻn gẳng. Tề Hằng kiên nhẫn từng cái giải đáp, những người này đều là hắn tiềm ẩn hộ khách ta. Đột nhiên, hướng mặt trời được bưng chén rượu đi đến Tề Hằng trước mặt. "Tề Minh, trận chiến ngày hôm nay để cho ta tâm phục khẩu phục, ta mời ngươi một chén. Ngày sau nếu có cơ hội, còn muốn lại cùng ngươi luận bàn." Tề Hằng mỉm cười đứng dậy cùng hắn chạm cốc, vui lòng phục hồi. Mọi người thấy thế, cũng đều nhộn nhịp nâng chén, bầu không khí nhiệt liệt lên. Sau bữa ăn, Hạ cục trưởng mang theo trước mọi người hướng kiếm chỉ. Chương 85, tẩy kiếm chương 85, tẩy kiếm. Tề Hằng một đoàn người đi theo Hạ cục trưởng, dọc theo đá xanh lát thành đường núi vốn lượn mà lên, cuối cùng đi tới sườn núi chỗ. Một tòa nguy nga cổ phát thanh đồng đại điện xuất hiện ở trước mắt, cửa điện mở rộng, nội bộ sương mù mông lung. Đi vào trong điện, mọi người lập tức cảm thấy một cỗ vô hình sắc bén khí tức bao phủ trong không khí, giống như vô số nhỏ bé băng châm chạm đến làn da, mang đến một loại sâu tận xương tùy hàn ý. Hạ cục trưởng ống tay áo vung lên, phía trước nồng đậm sương mù giống như bị bàn tay vô hình đẩy ra, hiện lộ ra đại điện trung ương cảnh tượng. Một phương ước chừng hồ nước lớn nhỏ ao đá yên tĩnh nằm ở đó, ao nước trong suốt tỏa sáng. Cỗ kia làm người sợ hãi thấu xương sắc bén hàn khí, chính là từ ao nước này bên trong liên tục không ngừng phát ra. Đây chính là kiếm chỉ. Mọi người tò mò ngưng thần nhìn kỹ. Ao nước cũng không phải là phàm thủy, mỗi một giọt đều là giảm cực hạn kiếm khí, bóng ánh tỏa sáng. Mọi người vẹn vẹn nhìn thẳng một lát, liền cảm giác hình như có ngàn vạn vô hình tiểu kiếm đập vào mặt đâm tới, hai mắt như kim châm khó nhịn. Ta dựa vào con mắt của ta, thật là đau, muốn ngủ. Mấy vị thiên tài cuốn quýt rời đi ánh mắt, dùng tay che mắt, lại thả xuống lúc đã là viền mắt đỏ bừng, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Cho dù là Tề Hằng, hai mắt trải qua rèn luyện, cũng cảm thấy hai mắt một trận chua xót như kim châm, mặc dù không có rơi lệ, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Hạ cục trưởng thấy thế, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia danh mãnh, lặng yên không một tiếng động cầm trong tay một đài máy ảnh thu hồi túi chữ vật, trong lòng còn nói thầm một tiếng đáng tiếc, không có đập tới Tề Hằng rơi lệ hình ảnh. Không biết từ vị kia ác thú vị hai khu cục trưởng bắt đầu, lén lút quay chụp các thiên tài lần đầu thấy kiếm chỉ lúc cảm động rơi lệ nháy mắt, dần dần thành truyền thống. Hạ cục trưởng trên mặt hiện lên náy náy nụ cười, ai nha, nhìn ta trí nhớ này, quên cho các ngươi kính bảo hộ. Nói xong, từ trong túi chữ vật lấy ra một gương mặt đặc chế, trong kính có màu vàng kim nhạt kính bảo hộ, phân phát đến mỗi người trong tay. Chúng thiên tài tiếp nhận kính bảo hộ, trong lòng không khỏi đoán thầm, lão gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, chính là muốn nhìn chúng ta xấu mặt. Làm sao đối phương tu vi cao thâm, bọn họ cũng chỉ có thể dưới cơn nóng giận cũng chỉ dám giận một cái. Yên lặng đem phần này tình nghĩa thắm thiết ghi ở trong lòng, thầm nghĩ sau này tất có hậu báo. Đeo lên kính bảo hộ về sau, cái kia chói mắt kiếm quang bị loại bỏ hơn phân nửa, Tề Hằng đám người lúc này mới dám quan sát tỉ mỉ kiếm chỉ. Ao nước trong suốt thấy đáy, trong nước có một ít kỳ dị, ước chừng ngón út dài ngắn màu bạc nòng nọc hình dáng vật chất, chính như cùng có sinh mệnh chậm rãi bơi lội, lóe ra linh động ánh sáng nhạt. Kiếm chỉ chính giữa đứng sừng sững lấy một khối ước chừng cao 3 mét cổ pháp bia đá, bia thân có màu xám đen, phía trên răng khắp nơi lấy 10 năm nói sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Hạ cục trưởng chỉ vào trong hồ tới lui màu bạc nòng nọc đối Tề Hằng nói, tốt, Tề Hằng, đưa ngươi phi kiếm bỏ vào kiếm chỉ đi. Nhìn thấy những cái kia màu bạc vật chất sao? Đó là kiếm chỉ dựng dục linh tính tinh hoa. Đối pháp khí linh tính có cực lớn tầm bổ, hấp thu càng nhiều, pháp khí tương lai tiềm lực cùng tiến giai liền càng dễ dàng. Bất quá, những vật này rất có linh tính, hiểu được tránh né, mà còn ao nước sẽ cực đại gia tăng điều khiển pháp khí độ khó. Có thể hấp thu bao nhiêu, đều xem các ngươi riêng phần mình khả năng. Màu bạc linh tính vật chất tổng lượng có hạn, càng đến gần tiến lên vào kiếm chỉ, có thể bắt giữ hấp thu cơ hội tự nhiên càng nhiều. Tề Hằng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tâm hắn niệm khẽ động, thanh viêm kiếm bay ra, treo ở trên lòng bàn tay. Hắn cũng không tùy tiện đem chọn đem kiếm đầu nhập, mà là cẩn thận từng ly từng tí điều khiển mũi kiếm, nhẹ nhàng điểm vào cái kia trong suốt lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nước hồ. Hắn xác thực có chút bận tâm, sợ thanh viêm kiếm không chịu nổi kiếm chỉ lực lượng, trực tiếp vỡ nát. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Ao nước này đối thân thể máu thịt có lớn lao tổn thương, nhưng đối với pháp khí, nhất là kiếm khí, lại giống như trời hạn gặp mưa. Làm thanh viêm kiếm hoàn toàn ngâm vào ao nước, Tề Hằng thông qua tâm thần liên hệ có thể rõ ràng cảm giác được, ao nước mang theo một loại kỳ dị ấm áp, một loại tinh thuần mà đặc thù lực lượng chính từng kia từng sợi địa dung nhập thân kiếm, chậm chạp mà kiên định tăng lên thanh viêm kiếm chất liệu cùng tiềm lực. Chỉ là điều khiển phi kiếm tại trong nước hồ di động, cảm giác tựa như tại cực kỳ sền sệt trong vũng bùn đi xuyên, lực cản to lớn. Bất quá, chuyện này đối với đã xem nhân kiếm hợp nhất tu tới viên mãn, ngự kiếm thuật đạt tới hoàn mỹ Tề Hằng mà nói, cũng không phải là không thể khắc phục chướng ngại. Tâm hắn niệm vi ngưng tụ, thanh viêm kiếm tại trong nước hồ khẽ run lên, chợt giống như một đầu cá bơi, linh động tự nhiên địa xuyên qua, cấp tốc đuổi kịp đồng thời thôn phệ những cái kia tính toán tranh né màu bạc nồng nọc. Mỗi hấp thu một điểm màu bạc linh tính, Tề Hằng liền có thể cảm thấy thanh viêm kiếm truyền đến một trận vui vẻ bù bù, linh tính của nó tựa hồ càng biến đổi sinh động, rõ ràng hơn. Thanh viêm kiếm đuổi theo ngân quang dày đặc nhất khu vực bơi đi, rất giống một đầu tham ăn con rắn nhỏ, rất vui. Chương 86, đầu tư chương 86, đầu tư tiền Thái Ninh, đệ nhất. Chúng ta là đệ nhất. Tề Hằng đã đột phá luyện khí cửu trọng, nắm giữ ba loại đạt tới trúc cơ thủ đoạn công kích, khám phá tiểu hỏa cầu thuật tiến giai hình thái, tự chế tổ hợp kỹ thiên hỏa lưu tinh truy, đồng thời đã lĩnh ngộ gió hỏa hai loại áo nghĩa. Mặt khác, Tề Hằng tiến vào kiếm trì lĩnh hội, đã thành công lĩnh ngộ ngưng khí thành cương. Thông tin phát ra, trong nhóm xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau đó, là thường nghiệp, thị quan, quản càn, tào hòa phong, quản càn tiền Thái Ninh lão tiền, ngươi không có nói đùa chứ? Thị quan tiền Thái Ninh lão tiền, ngươi uống rượu giả, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? La thường nghiệp tiền Thái Ninh nằm mơ ban ngày cũng không phải làm như vậy. Tào Hòa Phong tiền Thái Ninh tỉnh lại, đừng cũng muốn chút không thiết thực sự tỉnh. Tiền Thái Ninh, thiên chân vạn sát, ta hiện tại người còn có chút động. Việc cấp bách là thế nào tiến một bước thu nạp Tề Hằng tâm, dù sao, bên cạnh 749 cục ở trên người hắn, có thể là hạ không ít công phu. Quảng Càn, chúng ta muốn lấy đức phục người, lấy chân thành đối người. Ta tại Thiên Thu tiểu khu có một bộ biệt thự, nồng độ linh khí đạt tới nhị giai thượng phẩm, hoàn cảnh thanh lưu, thích hợp tinh tu, liền cho Tề Hằng lại, xem như là ta cá nhân một điểm tâm ý lao tiền, ngươi là cục chúng ta chiêu mộ đến như vậy thiên tiêu, lập công lớn, ta sẽ lập tức báo cáo cho tổng cục, nên có khen thưởng, tuyệt sẽ không ít ngươi. Thích Quan, lão quản, đây chính là ngươi tân tân khổ khổ công tác 30 năm, mới hối đoái tới, chuẩn bị sau khi về hưu dưỡng lao phòng ở. Cứ như vậy cho. Quảng Càn, ta còn trẻ, còn muốn tiếp tục tiến bộ. Tương lai Quảng Càn sẽ lý giải hiện tại ta. Tao Hoa Phong, ta cái này có một bình cựu chuyển ngưng nguyên đan đối ra tốc ngưng luyện pháp lực, nên vững chắc luyện khí đại viên mãn căn cơ có hiệu quả. Thích Quan, lão tảo, đây không phải là ngươi phí hết đại công phu, lấy không ít quan hệ mới mua được, cho ngươi nhi tử đột phá luyện khí đại viên mãn chuẩn bị sao? Tao Hoa Phong, loại thời điểm này, đương nhiên là đầu tư trọng yếu nhất, nhi tử ta. Hắn sẽ lý giải. La Thường Nghiệp, tốt tốt tốt. Mỗi một người đều như thế quân đúng không? Ta nhớ kỹ Tề Hằng chủ tu phòng ngự pháp thuật là Kim Quang Chú. Ta cái này có một cái ghi chép nhị giai pháp thuật Kim Quang Giáp thuật thẻ ngọc truyền thừa, lại hợp với ta chân tàng linh du dẫn hồn hương giúp Tề Hằng tiếp thu quán đỉnh truyền thừa, nên có thể trợ giúp hắn đem Kim Quang Chú tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Đến lúc đó, hợp với một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, hắn tầng phòng ngự lần, làm không kém gì bình thường trúc cơ tu sĩ. Thế quan, các ngươi đều điên. Đầu nhập như thế lớn. Đã như vậy, ta cũng cùng các ngươi điên một cái. Ta trước kia cơ duyên xảo hợp, chiếm được qua một kiện cổ pháp bảo phong lôi tám cánh tàng kiện, một đối hai dưới thềm chủng loại ngự phong cánh. Bằng Tề Hằng xuất thần nhập hóa ngự phong thuật, tăng thêm hắn đã nhập môn phong chi áo nghĩa nên miễn cưỡng có khả năng sơ bộ khống chế. Đến lúc đó, tốc độ của hắn cấp độ đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn nên không thành vấn đề. Tiền Thái Ninh, không phải. Các ngươi làm gì a? Tiền cục trưởng nhìn xem trong nhóm phi tốc đổi mới thông tin, cả người đều bối rối. Mấy người này, bình thường một cái so một cái tính toán tỉ mỉ, lúc này làm sao một cái so một cái bại ra? Mà còn, các mặt đều cân nhắc đến, an bài đến rõ ràng. Vậy hắn cái này ban đầu khai của người, nên đầu tư một chút cái gì? Tiền. Tề Hằng hiện tại sợ rằng không thiếu tiền. Tiền cục trưởng đỗng nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa từng có đầu tư áp lực. Chương 86, Thanh Mục thí luyện chương 86, Thanh Mục thí luyện. Tiền cục trưởng ngồi tại máy bay trên ghế ngồi, ngón tay vô ý thức đập tay vị, lông mày cao lại, trong đầu phi tốc tính toán. Hắn nhất định phải lấy ra chút chân chính phù hợp Tề Hằng nhu cầu, lại có thể thể hiện tâm ý đồ vật. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Tề Hằng tu luyện chính là Thanh Viêm Nhị Tướng công hỏa một song thuộc tính công pháp. Nếu là có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ một chi áo nghĩa, không những công pháp uy lực có thể nâng cao một bước, đối với hắn hiện nay nhất tốn thời gian ngưng luyện pháp lực quá trình, cũng có thể đại đại tăng nhanh. Hắn mặc dù không thể để Tề Hằng lĩnh ngộ một chi áo nghĩa, nhưng có thể cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngồi tại đối diện, đang nhìn cửa sổ Tề Hằng, mở miệng nói, "Tề Hằng, ngươi có biết Thanh Mục thí luyện?" Tề Hằng nghe vậy, có chút quay đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức thành thật địa lắc đầu, "Không biết." Tiên cục trưởng đối với hắn không biết rõ tình hình cũng không ngoài ý muốn, bực này liên quan đến tiên minh hạch tâm tài nguyên thí luyện, bình thường luyện khí tu sĩ xác thực khó mà tiếp xúc. Chậm rãi giải thích nói, Thanh Mục thí luyện là tiên minh chuyên môn là luyện khí kỳ tu sĩ mở ra rất nhiều thí luyện một trong, 10 năm vừa rồi tổ chức một giới. Thí luyện không gian chính là từ tiên minh đại năng giả cải tạo đặc thù bí cảnh, trong đó trải rộng các loại kỳ dị một thuộc tính yêu linh. Đánh giết những này yêu linh, liền có thể thu hoạch được thuần túy thảo một tinh hoa tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ vật này, luyện hóa phía sau có thể trực tiếp tăng lên tu vi, tinh thuần pháp lực. Mà mỗi một giới Thanh Mục thí luyện, xếp hạng thứ nhất khen thưởng là một phần từ ngàn năm linh mục ẩn dục ra ất mục chi tinh. Ất mục chi tinh. Tề Hằng con mắt nháy mắt phát sáng lên, thân thể cũng không tự giác ngồi thẳng. Danh tự này hắn nghe nói qua, chính là một thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm. Tiên cục trưởng gặp Tề Hằng quả nhiên động tâm, tiếp tục nói, không sai, vật này ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được có cây sinh cơ cùng bản nguyên một khí, công hiệu nhiều đến kinh ngạc, có thể bổ sung sinh mệnh bản nguyên, tăng thọ 10 năm, có thể trên diện rộng cường hóa một thuộc tính thuật pháp ý lực, có thể thôi phát linh thực lớn lên, đối với lĩnh ngộ một chi áo nghĩa cẳng có khó có thể dùng lượng được phụ trợ hiệu quả. Có thể nói là danh xứng với thực trọng bảo. Nhất là đối với một thuộc tính tu sĩ mà nói, nếu có thể tại trúc cơ lúc sử dụng vật này, đủ để tăng lên 4 thành trúc cơ tỷ lệ thành công, hiệu quả không kém chút nào một cái chân quý trúc cơ đan. Tề Hằng lĩnh ngộ ngưng khí thành cương về sau, tự tin có thể trong vòng nửa năm đột phá tới luyện khí đại viên mãn, nhưng vẫn là có chút không an toàn nếu có vật này tương trợ, đặc biệt là nếu có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ một chi áo nghĩa như vậy, ngưng luyện pháp lực tốc độ chắc chắn lại lên một bậc thang. Càng mấu chốt chính là, trong lòng hắn còn băn khoăn môn kia cần cực cao một hỏa tạo nghệ thanh đế niết bàn kinh. Một chi áo nghĩa lĩnh ngộ, cực kỳ trọng yếu. Tề Hằng nhịn không được truy hỏi, Tiền cục trưởng, như thế nào mới có thể tham gia cái này Thanh Mục thí luyện? Tiền cục trưởng mỉm cười nói, cần nắm giữ Thanh Mục lệnh mới có thể thu hoạch được tư cách dự thi. Thí luyện thời gian ước chừng tại tháng 3 năm nay. Thanh Mục lệnh cần lấy tiên minh công văn hối đoái, cần thiết không ít. Bất quá ngươi không cần vì thế quan tâm, hối đoái Thanh Mục lệnh công văn, từ trong cục bỏ ra, ta sẽ vì ngươi làm tốt. Trong mắt của hắn lóe ra mong đợi quan mang, nói bổ sung, lấy ngươi thực lực hôm nay, nếu có thể lại bổ đủ phòng ngự cùng phương diện tốc độ một ít nhược điểm, thực chiến liền đã không kém hơn chân chính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tại cái này Thanh Mục thí luyện bên trong, tranh đoạt đầu danh, hy vọng cực lớn, không kém hơn trúc cơ. Tranh đoạt đệ nhất, cái này đánh giá không thể bảo là không cao, nhưng kết hợp Tề Hằng hôm nay tại kiếm trì biểu hiện, nhưng lại lộ ra hợp tình hợp lý. Tề Hằng ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Hắn xưa nay không thích thiếu quá nhiều ân tình, nhưng con đường tu hành, coi trọng cơ duyên cùng tranh lên trước. Cái này ất mục chi tinh đối với hắn hiện giai đoạn thậm chí tương lai trúc cơ, đều có thể nói mấu chốt trợ lực, cơ hội chớp mắt là qua. Công văn hắn tạm thời xác thực không bỏ ra nổi, mà thần tốc tăng cao thực lực, mới có thể trong tương lai nguy hiểm cùng kỳ ngộ bên trong nắm giữ càng nhiều chủ động. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định, đối với tiền cục trưởng Trịnh Trọng Ngô Quyền, như vậy, liền đa tạ tiền cục trưởng yêu mến. Phần này tâm ý, Tề Hằng khắc trong tâm khảm. Gặp Tề Hằng thản nhiên tiếp thu, tiền cục trưởng trên mặt cuối cùng hiện ra thư thái mà vui mừng tiêu ý, trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Hắn biết rõ, lấy Tề Hằng bây giờ hiện ra tuyệt thế thiên kiêu phong thái, chỉ cần thoáng thả ra tiếng gió, không biết có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người sẽ nâng tài nguyên chen chúc mà tới, tranh nhau đầu tư. Hắn thật đúng là lo lắng Tề Hằng lại bởi vì không muốn nhờ ơn mà từ chối nhã nhặn. Tốt, việc này liền quyết định như thế đi. Tiên cục trưởng tâm tình thật tốt, dựa vào về thành ghế, ngươi gần đây thật tốt củng cố tu vi, quen thuộc mới nắm giữ thủ đoạn. Thanh mục lệnh cùng tương quan thủ tục, ta đến an bài. Chương 87, hồi nhà chương 87, hồi nhà bí cảnh thám hiểm cục cao ốc tầng cao nhất, máy bay vững vàng bỏ neo tại cơ hội bãi, cửa khoang chợt ra. Tề Hằng cùng tiền cục trưởng mới vừa bước ra cửa khoang, liền bị trước mắt chiến trận hơi kinh hãi. Chỉ thấy La Thừa Nghiệp, Thịnh Quan, Quảng Càn, Tào Hòa Phong bốn vị cục trưởng sớm đã chờ ở đây, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Trang diện này, để cách đó không xa mấy vị nhân viên công tác trố mắt đứng nhìn, thấp giọng châu đầu ghé tai. Tình huống như thế nào? Năm vị cục trưởng tụ tập lên đón. Lần trước Kim Đan gia tộc dòng chính công tử tới chơi, cũng chỉ là một vị trong cục cao tầng đi cùng mà thôi, năm vị cục trưởng đều không có lộ diện. Người tuổi trẻ kia là ai? Thật lạ mặt. Không phải là nguyên anh thế gia đi chuyển. Mọi người ánh mắt tò mò rơi vào Tề Hằng khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Không ít người đã tối tối đem hắn hình dạng khắc trong tâm khảm, tính bảo tuyệt không thể lãnh đạm trêu chọc danh sách. Bốn vị cục trưởng ánh mắt giờ phút này đều tập trung tại trên người Tề Hằng, trong mắt cái kia nhiệt độ gần như có thể hòa tan kim thạch. Cầm đầu quản càn chính cục trưởng, dẫn đầu cao giọng mở miệng, ngươi chính là Tề Hằng đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nghe nói ngươi lực áp minh hải các khu thiên tiêu, dũng đoạt kiếm hồ tẩy kiếm đầu danh, hôm nay gặp mặt, càng là khí vũ hiên ngang, danh xứng với thực a. Tề Hằng bị bất thình lình nhiệt tình khen ngợi làm cho khẽ giật mình, nhìn hướng bên cạnh tiền cục trưởng. Tiền cục trưởng tiến lên một bước, là Tề Hằng giới thiệu, Tề Hằng, mấy vị này đều là chúng ta bí cảnh thám hiểm cục 7 khu phân cục trưởng. Vị này là quản càn, quản chính cục trưởng. Ba vị này là La Thừa Nghiệp phó cục trưởng, Thịnh Quan phó cục trưởng, Tào Hòa Phong phó cục trưởng. Tề Hằng đè xuống trong lòng kinh ngạc, lễ phép theo thứ tự chào hỏi, quản cục mặc tốt, La cục trưởng, Đường cục trưởng, Tào cục trưởng tốt. Tào Hòa Phong vẻ mặt tươi cười, lộ ra đặc biệt thân thiết, không cần như vậy giữ lễ tiết, chúng ta đều là người một nhà. Về sau tại bảy khu, thậm chí Minh Hải, gặp phải bất luận cái gì khó xử, cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta. Hắn nói xong, động tác mau lẹ đem một cái ôn nhuận bình ngọc cùng một tấm danh thiếp, không nói lời gì điệu nhét vào Tề Hằng trong ngực. Ta cùng với Tề Hằng tiểu hữu mới quen đã thân, bình này cựu chuyển ngưng nguyên đan liền đưa cho ngươi, thể hiện tâm ý nhìn ngươi siêng năng tu luyện, sớm ngày danh chấn bốn phương, cũng là vì ta Minh Hải bảy khu làm vẻ vang thêm vinh dự. Cựu chuyển ngưng nguyên đan. Tề Hằng đến miệng một bên chối từ lời nói nháy mắt dừng lại. Đây chính là cô đọng pháp lực đỉnh cấp phụ trợ đan dược, đây là bí cảnh chế tạo đặc thù đan dược, trên thị trường căn bản mua không được. Đáng ghét, miệng không nghe lời, cự tuyệt không được đây là có chuyện gì? Liên tại hắn tâm thần hơi rung ở giữa, Thịnh Quan phó cục trưởng cũng động. Tay hắn lật một cái, một đôi hiện ra màu xanh nhạt linh quang, nhỏ nhắn linh lung, tựa như tác phẩm nghệ thuật kim loại cánh chim bị nhét vào tới, đồng dạng kèm theo bên trên một tấm danh thiếp. Đây là ta trước kia thăm dò một chỗ bí cảnh lúc, ngẫu nhiên đạt được một kiện cổ pháp bảo phong lôi tám cánh tàn kiện. Chuyện này đối với ngự phong cánh phẩm giai ước chừng tại nhị giai hạ phẩm, giữ gìn vẫn còn coi xong tốt. Nghe Tề Hằng tiểu hữu đã xem ngự phong thuật tu tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, càng có phong chi áo nghĩa trong người, vật này cùng ngươi hữu duyên, nên vì ngươi sử dụng, liền tặng cho ngươi. Cổ pháp bảo tàn kiện. Dù cho chỉ là tàn kiện, liên quan đến pháp bảo hai chữ, giá trị liền khó có thể đánh giá. Tề Hằng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, đây là tại thử thách hắn nhà. Không chờ hắn tiêu hóa xong, La Thừa Nghiệp phó cục trưởng cũng cười mị mị địa xích lại gần, đem một cái ẩn hiện phù văn ngọc giản, một cái toàn thân đen nhánh lại tỏa ra yên tĩnh dị hương linh hương, tính cả danh thiếp cùng nhau nhét vào trong ngực hắn. Không được a, thiếu niên. La Thừa Nghiệp hít mắt, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp đánh giá Tề Hằng. Ta xem ngươi giữa trán đầy đạn, thần quang nội ẩn, một đạo linh quang trực trùng hoa cái, chính là tu tiên giới vạn năm kỳ tài khó gặp. Những vật này, chính hợp ngươi dùng. Chương 88, dọn nhà chương 88. Dọn nhà ngọc giản này bên trong là nhị giai phòng ngự pháp thuật kim quang giáp thuật hoàn chỉnh truyền thừa, căn này linh du dẫn hồn hương có thể bảo vệ thần thức, giúp ngươi an toàn tiếp thu quán đỉnh truyền thừa. Thật tốt tu luyện, ngươi tương lai bất khả hạn lượng. Cuối cùng, quản càn đi lên trước, hắn không có lây xuất đan thuốc hoặc pháp khí, mà là đem một bản màu đỏ chót, trang bìa thiếp vàng giấy tờ bất động sản sách, cùng với danh thiếp của mình, bỏ vào trong tay Tề Hằng. Hắn ngữ khí ôn hòa, Tề Hằng, ngươi bây giờ tu vi tinh tiến thần tốc, ngươi ban đầu chỗ ở linh khí hoàn cảnh, sợ rằng đã không đủ để ủng hộ ngươi thông thường tu luyện. Hắn chỉ bản kia giấy chứng nhận. Ta tại Thiên Thu tiểu khu có một tòa để đó không dùng biệt thự, nồng độ linh khí đạt tới nhị giai thượng phẩm, hoàn cảnh thanh lưu, các hạng cơ sở đầy đủ. Nhà này, về sau liền với ngươi, tất cả thủ tục sang tên đều đã làm thỏa đáng, hy vọng ngươi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dũng trèo cao phong. Tề Hằng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, đây là tại thử thách hắn nhà. Cái nào cán bộ trải qua được như thế thử thách? Tiên cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Hằng a, những vật này, ngươi liền yên tâm nhận lấy, không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần chối từ. Chỉ cần nhớ tới, chúng ta bí cảnh thám hiểm cục, nhất là chúng ta bảy khu phân cục, đợi ngươi cũng là thật tâm từ lòng, tuyệt không đối xử lạnh nhạt. Hắn lời nói ngừng lại, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia mong đợi. Trọng yếu nhất là một câu tiếp theo. Sau này phát đạt, đừng quên chúng ta chính là. Tề Hằng nghiêm mặt, thẳng lưng, trung điệp gật đầu, chư vị cục trưởng yêu mến, Tề Hằng khắc trong tâm hàm. Từ nay về sau, bí cảnh thám hiểm cục chính là nhà của ta. Người nào như nghĩ tổn hại trong cục mảy may, trừ phi trước từ ta Tề Hằng trên thi thể bước qua đi. Ta ổn thỏa chuyên cần không ngừng, không phụ kỳ vọng, thật tốt tu luyện, mỗi ngày hướng lên trên, sau này học có thành tựu, nhất định là quyết quán, là trong cục làm nhiều công hiến. Đã là chư vị cục trưởng nâng đỡ, vậy những này đồ vật vãn bối liền từ chối thì bất kính, cung kính không bằng tuân mệnh. Thần tốc đem trong ngực đồ vật một mạch nhét vào không gian túi, chấm một giây, hắn đều mấy vị cục trưởng hối hận, đưa tay muốn trở về, con vịt đã đun sôi cho bay. Năm vị cục trưởng tiêu ý càng rõ ràng, tiếp lấy thịnh tình chiêu đãi nồng hậu Tề Hằng, trong bữa tiệc linh thực sơn hào hải vị xuất hiện, chủ và khách đều vui vẻ. Về đến trong nhà, sau bữa cơm chiều, Tề Hằng đem ba mụ gọi đến bên cạnh, cầm lấy bản kia màu đỏ chót giấy tờ bất động sản, trực tiếp thả tới trên bàn trà, ngựa khí bình thản nói: "Ba, mụ, ngày mai chúng ta dọn nhà, chuyển tới Thiên Tu tiểu khu, 8 tòa nhà." Tề Chính cùng Vương Tuệ Chính dọn dẹp bắt đũa, nghe vậy cũng cười, chỉ coi nhi tử tại nói đùa. Vương Tuệ thả xuống khăn lau, đi tới đưa tay sờ sờ Tề Hằng cái trán, trêu ghẹo nói: "Nhi tử, ngươi không có phát sốt à? Làm sao bắt đầu nói lên nói nhảm tới?" Thiên Tu tiểu khu, đó là Minh Hải bảy khu cấp cao nhất nhà ở, bên trong biệt thự, cái kia một tòa không phải giá trị ngàn vạn trở lên, mà còn chỉ có tiền còn không được, còn phải có tương ứng thân phận địa vị hoặc đặc thù cống hiến mới có thể thu được mua sắm tư cách. Bọn họ tin tưởng lấy nhi tử thiên phú, tương lai có lẽ có khả năng mua phải lên, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể. Tề Hằng cũng không nhiều giải thích, chỉ là đem giấy tờ bất động sản hướng trước mặt phụ mẫu lại đẩy một cái cầm khẽ nhếch, thật hay giả, chính các ngươi đi quan phương bình đài tra một chút chẳng phải sẽ biết. Gặp nhi tử thần sắc nghiêm túc, không giống vui đùa, Tề Chính cùng Vương Tuệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh nghi. Tề Chính cầm lấy bản kia đỏ rực giấy chứng nhận, xúc cảm nặng nề, in hoa tinh xảo, không giống giả tạo. Vương Tuệ thì vội vàng lấy điện thoại ra đăng nhập Minh Hải Tu Tiên Tổng hợp phục vụ bình đài tiến vào bất động sản thẩm tra bản khối, thâu nhập giấy tờ bất động sản bên trên số hiệu cùng mã nghiệp chứng. Giao diện đổi mới. Thẩm tra kết quả quyền tài sản người, Tề Hằng bất động sản địa chỉ, Minh Hải 7 khu Thiên Thu đường Thiên Thu tiểu khu tòa 8 quyền tài sản trạng thái, rõ ràng, đã đăng ký. Nền trắng chữ màu đen, rõ ràng. Vậy mà, là thật. Vương Tuệ che miệng lại, con mắt trừng đến căng tròn. Tề Chính cũng lại gần nhìn màn ảnh, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, trên mặt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ cùng mờ mịt, nhất thời lại nói không ra lời. Cái này, nhi tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Chính âm thanh đều có chút phát khô, ngàn vạn cấp bậc biệt thự, cái này lực trùng kích quá lớn. Tề Hằng đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang địa lại móc ra bản kia đại biểu cho bí cảnh thám hiểm cục thành viên thân phận màu xanh đậm giấy chứng nhận, đặt ở giấy tờ bất động sản bên cạnh. "Ba, mụ, đừng lo lắng. Là bí cảnh thám hiểm cục coi trọng ta thiên phú tu luyện, mời ta gia nhập. Biệt thự này còn có phía trước một chút tài nguyên, đều là đơn vị cho phúc lợi cùng khen thưởng." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, tất cả thủ tục hợp pháp hợp quy, nơi phát ra rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì, càng không có nguy hiểm gì, yên tâm, ta không có bị lừa. Chương 89, mây theo chương 89, mây theo bí cảnh thám hiểm cục. Tề Chính cùng Vương Tuệ đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Đây chính là tiên minh hệ thống bên trong danh xưng có tiền nhất phúc lợi tốt nhất đồng thời cũng là khó khăn nhất tiến vào đỉnh cấp đơn vị một trong. Vương Tuệ nhớ tới, nhà mình biểu cô biểu tỷ biểu cứu đệ đệ nhi tử. Cái nào đó gạt 7-8 đạo con bà con xa, tựa hồ có cái hài tử thiên tân bạn khổ thi được bí cảnh thám hiểm cục cơ sở cương vị, lúc ấy trong nhà bảy dòng giá 80 bàn ăn mừng, phong quang vô hạn. Nhà mình nhi tử lại là bị đối phương chủ động mời gia nhập, còn có thể được kinh người như thế phúc lợi phòng. To lớn kinh hỉ cùng tiêu ngạo nháy mắt vỡ tung ban đầu khiếp sợ cùng bất an. Hai người lôi kéo Tề Hằng hỏi lung tung này kia, hưng phấn thảo luận một hồi lâu, khắp khuôn mặt là không cách nào ức chế vui mừng. Mặc dù lý trí bên trên dần dần tiếp nhận rồi sự thật này, nhưng tâm tình vẫn như cũ có chút vượng vượng hồ hồ, phản phất dẫm tại trong mây. Bọn họ một mực biết nhi tử sẽ có tiền đồ, nhưng này tiền đồ tới cũng quá nhanh, quá mãnh liệt chút. Tiên minh lịch năm 986 ngày mùng ngày 2 tháng 1, thích hợp di chuyển. Tề Hằng người một nhà thuận lợi dọn nhà. Trọng yếu vật phẩm tư nhân cùng mang theo hồi ức vật cũ bị cẩn thận thu hồi, đến mức những vật khác, mới biệt thự bên trong sớm đã phân phối đầy đủ, lại phẩm chất càng tốt. Bước vào Thiên Thu tiểu khu, nồng đậm có cây mùi thơm liền đập vào mặt, khiến người mừng rỡ. Trong cư xá cây xanh râm mát, kỳ hoa tô điểm, cầu nhỏ nước chảy tô điểm ở giữa, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, xa không phải bọn họ phía trước ở bình thường xa khu có thể so sánh. Tám ngôi biệt thự là một tòa tầng 3 mang trước sau vườn hoa hiện đại biệt thự phong cách kiến trúc. Tiền viện vườn hoa diện tích khá lớn, đất hai tựa hồ trải qua đặc thù xử lý, linh khí mờ mịt, là nhị giai linh địa, là dùng để trồng trọt linh thảo linh thực bảo địa. Hậu viện thì là một cái đặt ra cố trận pháp rộng rãi sân huấn luyện, thuận tiện tu sĩ hàng ngày diễn luyện thuật pháp, mà không cần phải lo lắng phá hư. Tề Chính cùng Vương Tuệ trong trong ngoài ngoài đi thăm một vòng, càng xem càng là hài lòng. Độc lập tinh thất, phân phối tụ linh trận phòng tu luyện, nhiệt độ ổn định giữ gìn linh tại phòng chứa đồ, thậm chí còn có một cái loại nhỏ gia đình công xưởng. Nơi này thật tốt. Vương Tuệ cùng Tề Chính dựa sát vào nhau ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, trên mặt là không thể che hết tiêu ý cùng yên tâm. Dàn xếp lại không lâu, chuông cửa vang lên. Tới chơi chính là Tống Thiên Hà, hắn biết được Tề Hằng cũng đưa đến Thiên Thu tiểu khu, có chút kinh hỉ, đặc biệt trước đến thăm hỏi chúc mừng. Bây giờ Tống Thiên Hà đã tốt nghiệp, ngược lại là không cần hắn phụ đạo. Tống Thiên Hà xách theo một dương 12 chi tỉnh thần dược tề, cười nói: "Tề thần, đây chính là Bách Thảo Đường Thiên Tài luyện đan sư Mây Theo khai phát ra sản phẩm mới, chữa như kỳ danh, tỉnh thần hiệu quả phi phàm, hiện tại trên thị trường nóng nảy lạ thường, có thể là tương đối khó cấp a." Mây Theo, đây chẳng lẽ là Lục Y Y Y bí danh? Tề Hằng trong lòng thầm nghĩ, Lục Y Y Y đích thật là cái điệu thấp nhân vật, không thích nổi danh. Hai người nói chuyện phía một trận, Tống Thiên Hà cáo từ rời đi. Lúc này, Tề Hằng tiếp vào Lục Y Y Y tin tức. Vân Vân không nơi nương tựa, ngày mai gặp một mặt, ta phải đi. Quả cam vị nước ngọt, ngươi đi đâu? Vân Vân không nơi nương tựa, Trường Sinh Đạo Cung, bọn họ hình như biết là ta nghiên cứu ra tỉnh thần dược tề, trực tiếp cho ta cử đi. Mặt khác, Trường Sinh Đạo Cung biển cả chân quân thu ta làm đồ đệ, ta muốn sớm đi Trường Sinh Đạo Cung học tập. Tề Hằng khẽ giật mình, cử đi, Nguyên Anh chân quân thu đồ đây là rất đại chúng từ sao? Làm sao liên tiếp đụng tới? Tề Hằng không một chút nào ghét thị, dựa vào chính mình thi đỗ đạo cung mới là thơm nhất. Quả cam vị nước ngọt, chúc mừng ngươi, ngày mai ngươi mời khách. Vân Vân không nơi nương tựa, tốt. Ngày mai ta đến ăn bài. Chương 90, rời đi chương 90, rời đi tiên minh lịch năm 986 ngày mùng ngày 3 tháng 1, thời tiết sáng sủa, dương quang sáng lạ. Hai người hẹn nhau 9 giờ tại Bách Hóa Trung tâm Thương mại Đại Lâu trước cửa chính gặp mặt. Tề Hằng trước thời hạn 10 phút đồng hồ đến, 8 giờ 50 đến. Lục Y Dĩ đã đến. Nàng hôm nay mặc cực kỳ là nhàn nhã. Một kiện giản lược màu trắng áo thun, hạ thân là màu lam nhạt tu thân quần jean, phát họa ra thon dài thẳng tắp chân đường cong, trên chân mặc chính là một đôi màu trắng giày vải thường. Làm người khác chú ý nhất là, nàng hôm nay không có đeo bộ kia kính đen, lộ ra cả trường khuôn mặt thanh lệ cùng cặp kia phảng phất biết nói chuyện, trong suốt linh động con mắt. Ánh mặt trời vẩy vào trên người nàng, càng lộ vẻ thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía. Không ít đi qua nam sinh cũng nhịn không được chậm dần bước chân, lén lút ném đi kinh diễm ánh mắt. "Xin lỗi, ta tới chậm." Tề Hằng bước nhanh đi lên trước, hắn hôm nay là một thân đồ thể thao, mắt mẹ nhanh nhẹn, xoáy khí bức người. Lục Y Dĩ Y nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tề Hằng, con mắt có chút sáng lên, lập tức lắc đầu, khóe môi cong lên nu hòa độ cong, "Không, có không có, ta cũng là vừa tới." Nói tốt, chủ đề của ngày hôm nay chính là ăn uống chơi bời, vui vẻ trí thượng. Con mắt của nàng cong thành trăng non. "Đi, đi, ta đã chờ không nổi á. Đầu tiên, chúng ta đi xem phim." Lục Y Dĩ Y dẫn đầu quay người hướng trung tâm thương mại Hoàn Vũ rạp chiếu phim đi đến. Tề Hằng đuổi theo, trong lòng còn tại suy nghĩ Lục Y Dĩ Y sẽ thích nhìn cái gì điện ảnh lúc. Nhưng làm hắn nhìn thấy Lục Y Dĩ Y đứng tại một bức to lớn, sắc điệu âm trầm, trên poster một cái sắc mặt tảm đạm, khỏe mắt rớm máu tiểu hài đang từ cầu thang bỏ xuống điện ảnh tuyên truyền lập bài phía trước. Đây là khủng bố đại điện ảnh chú đoán cả người hắn đều cứng một cái. Nhà ai cô nương tốt? Vừa sáng sớm ước chừng người nhìn cái này a. Nhìn xem trên poster cái kia làm người ta sợ hãi hình ảnh cùng tuyệt đối kinh dị, phiêu chiến ngươi thần kinh cực hạn. Lời tuyên truyền, Tề Hằng cảm giác phía sau lưng của mình mơ hồ có chút phát lạnh. Nói thực ra, hắn đối với loại này phim kinh dị có chút từ tâm. Trước đây nhìn phần lớn là mang theo khơi hài nguyên tố hài kịch phim kinh dị loại này hoàn toàn đắm chìm thức khủng bố thể nghiệm, hắn thật đúng là chưa thử qua. Nhưng giờ phút này, ta sợ hãi ba chữ là tuyệt đối nói không nên lời. Tề Hằng âm thầm hít vào một hơi, cố gắng để biểu lộ ra nhẹ nhõm tùy ý. À, cái này à, được à. Kiên trì, hắn đi theo Lục Y Y đi vào tương ứng ảnh sảnh. Ảnh trong sảnh thưa thớt, không có mấy người. Hai người chọn chính giữa lệnh phía sau chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, ảnh sảnh ánh đèn ba điệu một cái toàn bộ dập tắt, bốn phía nháy mắt rơi vào một mảnh tuyệt đối đen nhánh, chỉ có lối thoát khẩn cấp yếu ớt ánh sáng xanh lục. Một trận âm u âm lãnh bối cảnh âm thanh bắt đầu bao phủ. "Đeo lên đi." Lục Y Dĩ Y đưa qua một bộ giả lập kính mắt. Tề Hằng tiếp nhận đeo lên dựa theo nhắc nhở cùng Lục Y Dĩ Y thiết bị online. Nháy mắt, trước mắt hắc ám bị thay thế, ý thức phảng phất bị rút ra, lại thanh tỉnh lúc, đã đưa thân vào một cái tia sáng u ám, mang theo mốc mèo khí tức nhà ở trong hành lang. Âm lãnh, phảng phất mang theo khí ở ánh mặt trời từ cũ nát cửa sổ cách chiếu nghiêng đi vào, không những không mang đến ấm áp, ngược lại để trong lòng lạnh siêu siêu. Tề Hằng cảm giác da của mình lên một lớp da gà, vô ý thức, thân thể có chút hướng về sau, không để lại dấu vết địa rời nửa bước, để Lục Y Y thân ảnh ngăn tại phía trước mình. Nhưng dù cho như thế, vẫn là cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, phảng phất có thứ gì trong bóng đêm nhìn chăm chú chính mình. Lục Y Y tựa hồ phát giác hắn tiểu động tác, thanh âm của nàng mang theo mỉm cười, hạ giọng nói, đừng sợ, đều là giả dối, có ta ở đây đây. Tề Hằng lập tức gượng cười hai tiếng, ha ha, chết cười, ta sẽ sợ cái này. Theo điện ảnh nhân vật chính kịch bản thâm nhập, mặt không hề cảm xúc, màu da trắng bệch như tờ giấy tiểu hài bỗng dưng xuất hiện tại chỗ rẽ. Gầm giường khe hở bên trong, một cái trắng xám gầy khô, móng gai đen nhánh tay chậm rãi đưa ra. Tóc hai bù xù, mấu chốt lấy quỷ dị góc độ vặn mèo nữ quỷ dán vào mặt nền bò, phát ra khanh khách khớp xương tiếng ma sát. Dù cho lý trí điên cuồng nhắc nhở đây đều là giả dối, nhưng cực độ giống ý như thật thị giác, thính giác thậm chí xúc giác phản hồi, vẫn như cũ để Tề Hằng ạ rện lìn bao táp. Dưới đường đi đến, hắn kêu sợ hãi liên tục, ngược lại là Lục Y Y, không những một mặt bình tĩnh, thậm chí tại một số khủng bố tiết điểm lộ ra quỷ dị hưng phấn biểu lộ, có một lần nữ quỷ nhào tới trước mặt lúc, nàng còn có nhàn tâm vươn tay cùng nữ quỷ đánh cái trưởng. Sau một tiếng rưỡi, điện ảnh tan cuộc. Ánh đèn một lần nữa sáng lên, Tề Hằng lấy xuống kính mắt, sắc mặt trắng bệnh, chưa tỉnh hồn ngồi trên ghế trì hoan thần. Trong hiện thực quỷ vật yêu linh, phần lớn là một đoàn năng lượng hoặc sinh mệnh đặc thù thân thể, còn lâu mới có được loại này thiết kế tỉ mỉ, trực kích nhân loại tầng sâu hoảng hốt tâm lý ý tưởng tới dọa người. Hắn là bị nín cười Lục Y Dĩ Y đỡ đi ra rạp chiếu phim ảnh sảnh. Bước vào trung tâm thương mại sáng tỏ ấm áp dưới ánh đèn, cảm thụ được xung quanh tiếng người huyên náo. Tề Hằng mới thở phào một hơi, cảm giác sống lại, âm thầm quyết định, về sau đánh chết cũng không bồi cô nương này xem phim kinh dị. Tuyệt đối. Lục Y Lý Y nhìn xem hắn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, trong mắt là giấu cũng không giấu được tiểu ý đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, an ủi một chút. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, phản phất vừa rồi nhìn không phải phim kinh dị mà là ôn nhu tiểu phẩm. Hai người tới trung tâm thương mại tầng 5 một nhà tên là nho nhỏ tâm tâm tiệm lầu. Cửa hàng trang trí lịch sự tao nhã, cửa ra vào bay ra mê người ma lạt hương khí. Nhà này nồi lẩu hương vị tương đối chính tông, người ăn cay sao? Lục Y Lý Y hỏi. Hơi cay đi. Tề Hằng cẩn thận nói. Lục Y Lý Y quen cửa quen nẻo muốn cái an tĩnh nha gian. Điểm một cái bên nướng nổi, tương ớt lan lột, canh ngấm thanh đạm. Tiếp theo là giam đông, mập yêu, xếp bò, ngó sen mảnh, đậu phụ đồng, rau giá, khoai tây. Nhiều vô số bảy một bàn, cộng thêm hai đại chén bốc lên bọt khí vui vẻ mập chảy nước. Nàng lại đứng dậy đi ra vị đài, không bao lâu mang về hai đĩa tỉ mỉ điều chế chấm, bên trong là tỏi rừng, dầu gừng, rau thơm, hành thái, hạt gừng, đậu phộng nát, còn có nàng không biết từ chỗ nào lấy được một điểm bí chế tương liệu. Nếm thử, ta độc nhất vô nhị bí phương, cam đoan ăn ngon. Đáy nồi rất nhanh đốt lên, tương ớt nồi ừ ngực sôi trào nhiệt liệt dầu ngâm, tê cay tươi mùi thơm hơi thở thẳng hướng trong lỗ mũi chui, nháy mắt khơi gợi lên thèm ăn. Lục Y Lý kẹp lên một mảnh béo gầy giao nhau mập mờ, tại đỏ trong canh thần tốc nhúng mấy lần, thịt có chút cong lên biến sắc liền vớt lên, tại chấm trong đĩa lăn bên trên một vòng, đưa vào trong miệng, thỏa mãn địa nheo lại mắt. Tê Hằng nhìn đến cũng thèm, kẹp một đũa rau giá bỏ vào nước dùng nồi, nóng quen phía sau cũng học chấm nếm thử. Thế nào? Lục Y Lý mong đợi hỏi. Ăn ngon, mùi thơm rất đủ. Tê Hằng gật đầu, lại bổ sung, bất quá cảm giác hình như thiếu một chút tư vị gì. Người chờ ta một chút. Hắn đứng dậy ra phòng riêng, tìm cái không người an toàn thông đạo nơi hẻo lánh, tâm niệm vừa động tiến vào Kim Châu không gian. Một lát sau, hắn mang theo một cái giỏ trúc trở về, bên trong là như nước trong veo, phảng phất còn mang theo giỏ xương củ cải trắng, xanh biêng biết cây du mạch đồ ăn, vàng rực sung mãn nấm kim châm, còn có mấy thứ mặt khác trong không gian chế tạo linh sơ, linh khí mơ hồ, phẩm tướng rất tốt. Thử xem cái này. Tề Hằng đem giỏ đẩy đi qua. Lục Y Lý Y nhìn xem cái này giỏ tươi mới đến vô lý, linh khí dạt dào rau dưa, trong mắt lóe lên kinh nghi. Cái này giống như là mới vừa từ trong linh điền hái xuống, Tề Hằng từ nơi nào lấy được? Nhưng nàng rất thông minh không có hỏi nhiều, trong mắt hiếu kỳ rất nhanh bị kích động thay thế. Nàng đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt hơi nước, ngưng tụ nước thành đao, đối với một cái củ cải trắng nhẹ nhàng mà qua. Củ cải nháy mắt bị đều địa cắt thành độ dày vừa phải mảnh hình, chỉnh tề rơi vào trong mâm. Nàng kẹp lên một mảnh bỏ vào lăn lộn hương hoa, hơi nấu một lát vứt ra, quấn đầy chấm, đưa vào trong miệng. Non, trong veo, tê tay, mặn hương. Nhiều loại tư vị tại đầu lưỡi nổ tung, cái kia củ cải bản thân trong veo linh khí càng là hoàn mỹ trung hòa vị cay, mang đến một loại cực hạn cảm giác hưởng thụ. Nô. Lục Y nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, con mắt đều sáng lên mấy phần, đây cũng quá ăn ngon. Quả nhiên, hôm nay mời ngươi đi ra ngoài là không gì sánh được quyết định chính xác. Tề Hằng nghe vậy, tức giận liếc nàng một cái, nhớ tới vừa rồi rạp chiếu phim kinh lịch. Hắn cũng tới hào hứng, cầm lấy một cái củ cải ném trên không, tâm niệm vừa động, một sợi màu u lam, nhiệt độ khống chế được vừa đúng không cú hồn hỏa như linh xảo lưỡi đao bao trùm hạ lạc củ cải. Củ cải trên không trung lan lột, bị linh hỏa đều tiêu đốt, lúc rơi xuống đất, ra ngoài hơi cháy xém, nội bộ nhưng như cũ thủy nhuận, tỏa ra một loại hỗn hợp hỏa khí cùng củ cải mùi thơm ngát hương vị, có một phen đặc biệt tư vị. Hai người không nói thêm nữa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cuối cùng chỉ còn lại một nhỏ đem giòn tan rau giá. Hai người đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được muốn tia sáng. Hoàn tu thì Lục Y Lý đề nghị, con mắt cong lên, giống con rảo hoạt tiểu hồ ly. Đến. Tề Hằng lòng tin tràn đầy. Hắn bây giờ thần thức nhạy cảm, có thể nhỏ bé cảm giác đối thủ bắp thịt thân thể trước thời hạn biến hóa, trên lý luận phần thắng rất lớn. Tảng đá, cái kéo, vải. Lục Y, tảng đá. Tề Hằng, cái kéo. Nhìn xem chính mình ra cái kéo, Tề Hằng có chút không dám tin. Hắn rõ ràng cảm giác được Lục Y giống như là muốn ra vải. Đã nhường á. Lục Y cười hì hì kẹp lên cuối cùng thanh kia rau giá, đắc ý lung lay. Tại Lục gia hoàn cảnh như vậy bên trong, trọng yếu nhất bài học chính là đem chân thật tâm tư giấu gắt gao, thì nộ không lộ, thậm chí tiếu lý tàng đao. Nàng không nghĩ tới, môn này tay nghề có một ngày sẽ dùng ở loại địa phương này. Tề Hằng lắc đầu, phim truyền hình thảo luận không sai, nữ nhân xinh đẹp, quả nhiên đều là lừa đảo. Lục Y thì thỏa mãn địa vô không có chút nào biến hóa bằng phẳng bụng dưới, ăn uống no đủ, đi, chúng ta đi tản bộ, tiêu hóa một cái. Đi tới trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất, Lục Y tỏa giá để Tề Hằng lại lần nữa trầm mặc một chút, đó là một chiếc đường cong trôi chảy, ngoại hình huyễn khốc màu u lam siêu xe, yên tĩnh dừng ở chỗ đó, phảng phất một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Nhìn lại mình một chút chiếc kia mặc dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng rõ ràng là hai cái thời đại linh năng hai vòng xe. Lao huynh đệ, xem ra ngươi thật nên về hưu. Tề Hằng trong lòng yên lặng đối yêu xe nói lời xin lỗi, sau đó lấy điện thoại ra, cho lão Khưu phát cái tin tức, để hắn đến đem xe xách về nhà, đồng thời chuyển 1000 khối vất vả phí. Cơ hồ là dây bể, một thương chọn thiên hạ. Thiếu gia lẳng lơ chờ. Việc này liền giao cho lão nô. Open G-BG, Tề Hằng ngồi lên Lục Y siêu xe tay lái phụ. Hai người đeo lên kính râm, xe thể thao phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, một đường lao vụt đến Ngọc Sơn. Ngọc Sơn dưới chân, dựa vào tự nhiên phong quang dựng lên một tòa quy mô hùng vĩ tổng hợp dạo chơi thành, nắm giữ đại lượng mới lạ kích thích hạng mục. Hai người chơi trước chính là trong mây dạo bước khí cầu hạng mục. To lớn màu khí cầu tại nhân viên công tác thao tác bên dưới chậm rãi lên không, dưới chân sân hạ, kiến trúc từ từ nhỏ dần, thay đổi đến giống như hình mẫu. Chỗ cao gió thổi lục y y thì tóc dài bay tán loạn, có mấy sợi sợi tóc phất qua Tề Hằng gò má, mang theo một cỗ dễ ngửi cỏ cây mùi thơm ngát. Ngồi khí cầu chậm rãi phiêu đãng, cùng mình ngự phong phi hành hoặc ngồi phi hành khí cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chậm tiết tấu, lười biếng quan sát. Hai người sóng vai đứng tại vòng rổ một bên, yên tĩnh nhìn xem phía dưới núi non liên miên, uốn lượn dòng sông, chi chít khắp nơi thành trấn, xung quanh mây trắng lượn lờ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây khe hở tung xuống đạo đạo của sáng, toàn bộ thế giới đều lộ ra yên tĩnh mà bao la. Tề Hằng bỗng nhiên nghĩ đến một câu ngạn ngữ, trộm đến tiếp phủ du nửa ngày nhàn. Khí cầu vờn quanh Ngọc Sơn một tuần, bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị đáp xuống xác định bình đài. Đúng lúc này, Lục Y Y bỗng nhiên đưa cho Tề Hằng một cái dù nhảy bao, con mắt lóe sáng tinh tinh, mang theo kích động hưng phấn, không cho phép sử dụng pháp lực. Chúng ta từ nơi này trực tiếp nhảy đi xuống. Không đợi Tề Hằng trả lời, nàng đã nhanh nhẹn địa trên lưng ô bao, sau đó đối với Tề Hằng sán lạn cười một tiếng, hô lớn một tiếng, vu hồ. Tay tại vòng rổ biên giới khẽ trống, một cái linh xảo lộn mèo, thân ảnh liền nhảy ra vòng rổ, hướng về phía dưới khu vực rơi xuống. Tề Hằng nhìn xem nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ Lục Y Y, khóe miệng có chút run rẩy. Thật sự là không nghĩ tới, thoạt nhìn dịu dàng ít nói tươi đẹp cô nương, chơi như thế điên. Bất quá, hình như cũng đâm thẳng kích. Dù sao có xuất thần nhập hóa ngự phong thuật về mặt, an toàn không ngại. Tề Hằng lâm thời ôm chân Phật, từ trên điện thoại tìm tòi một cái ô bao mở ra phương thức, trên lưng ô bao, đi đến biên giới, nhìn phía dưới thu nhỏ cảnh vật, hít sâu một hơi, cũng học kêu một tiếng, ô hô. Thả người nhảy xuống. Tiếng gió mãnh liệt nháy mắt rót đầy hai lỗ tai, gào thét lên phảng phất muốn xé rách tất cả. Trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn, huyết dịch chảy xiết, cứ tốc hạ xuống mang tới mất trọng lượng cảm giác cùng trong tầm mắt cấp tốc phóng to mặt đất đan vào thành một loại hỗn hợp có hoảng hốt cùng cực hạn hưng phấn thể nghiệm. Tại cách xa mặt đất độ cao nhất định lúc, hắn kéo động mở ô dây thừng, vành một tiếng, ô hoa thành công mở ra, hạ xuống tốc độ chợt giảm, biến thành khoan thai phiêu đãng. Bình an lúc rơi xuống đất, chân đạp thực địa cảm giác đặc biệt khiến người yên tâm, á diện liền mang tới kích thích cảm giác lại thật lâu không tiêu tan. Lục Y Lý thì sớm đã rơi xuống đất, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, đối với hắn so cái ngón tay cái. Tiếp theo là cuộn tờ lóc tờ sở chặt cờ đối kháng hạng mục. Hai người tự nhiên tổ đội. Tề Hằng lại lần nữa đổi mới đối Lục Y Lý để nhận biết, cô nương này không chỉ là cái thương thần di động xạ kích, né tránh, mai phục mọi thứ tinh thông, bách phát bách trúng. Càng kỳ quái hơn chính là cận thân về sau, một bộ ngắn gọn lăng lệ ảnh tập bắt kỹ xảo, nháy mắt liền có thể đánh chết đối thủ, động tác gọn gàng đến không giống cái luyện đan sư. Tề Hằng cũng không cam chịu yếu thế, cấp hoàn mỹ linh mục thuật để hắn nắm giữ cực mạnh trạng thái thị lực cùng độ chính xác. Nhạy cảm thần thức có thể trước thời hạn cảm giác động tĩnh của địch nhân, tăng thêm đối thân thể siêu phàm lực khống chế, hắn cơ hồ là chỉ đâu đánh đó, địch nhân mới vừa thò đầu ra liền sẽ bị miểu sát. Hai người phối hợp ăn ý, nhẹ nhõm quét ngang toàn trường, cầm xuống tiểu tổ đệ nhất. Về sau, bọn họ lại thể nghiệm từ thác nước đỉnh theo dòng nước xiết cấp tốc lao xuống thác nước phiêu lưu ngồi đường dây gần như thẳng đứng, tốc độ kinh người lằng tiêu xe cắp treo. Vui vẻ thời gian luôn là chạy qua nhanh chóng. Bất chi bất giác, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời bị nhuộm thành ấm áp màu đỏ cam. Hai người tới Ngọc Sơn dưới chân quả vật đường phố lúc, trời đã hoàn toàn đen. Ban đêm Ngọc Sơn đèn đuốc có ánh, so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Qua vật đường phố tiếng người huyên náo, các loại đèn lồng treo lên, các loại mùi thơm mê người hỗn tạp cùng một chỗ. Bọn họ theo dòng người, một đường ăn đi qua, nướng đến từ từ bốc lên dầu linh thú thịt xiên, bên ngoài xốp giòn trong mềm nổ sữa tươi, trong suốt long lanh hoa quế thủy tinh bánh ngọt, nóng hổi ổ đèn. Đột nhiên, hưu, một tiếng duệ vang bạch phá huyên náo bầu trời đêm. Một đạo kim sắc ánh lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa xông thẳng tới chân trời, tại màn đêm điểm cao nhất, vành một tiếng nổ bể ra đến. Đầy trời mảnh vàng vụn như mưa sao băng bay lả tả rơi vãi, nháy mắt đốt sáng lên bầu trời đêm. Ngay sau đó, đỏ, tím, cam, xanh, từng đóa, từng đám chói lọi pháo hoa liên tiếp nở rộ, đem màn đêm phủ lên đến màu sắc sặc sỡ, phong ánh chói mắt. Lục Y Y dừng bước lại, ngẩng đầu lên, trong suốt trong con ngươi phản chiếu lấy đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh, nhẹ giọng tán thưởng, thật đẹp à. Tề Hằng nhìn xem nàng bị pháo hoa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, nhiễm lên mỹ lệ sắc thái gò má, cái kia chuyên chú thưởng thức cảnh đẹp răng rắc, so trong bầu trời đêm pháo hoa càng khiến người ta mắt long lóng. Hắn không khỏi thấp giọng nói, đúng vậy a, thật đẹp. Lục Y Lý thì tựa hồ nghe đến, quay đầu nhìn hướng hắn, bốn mắt nhìn nhau, tại pháo hoa dưới bối cảnh, gương mặt của nàng tựa hồ càng đỏ một chút, không biết là quang ảnh vẫn là cái gì khác. Nàng cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, cảm ơn ngươi, Tề Hằng, hôm nay ta rất vui vẻ. Tề Hằng cũng trở về lấy nụ cười, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hôm nay đều là ngươi mời khách, mang ta thể nghiệm nhiều như thế, ta càng rất vui vẻ. Lục Y Lý liền nụ cười trên mặt sâu hơn chút, vậy là tốt rồi. Trong màn đêm, màu u lam siêu xe đem Tề Hằng đưa đến Thiên Thu tiểu khu bên ngoài. Lục Y Lý thì hạ xuống cửa sổ xe, đối với đứng tại ven đường Tề Hằng cười xua tay, gặp lại á. Chúc ngươi. Nói chuyện hương thịnh. Nàng biết, Trường Sinh Đạo Cung cùng Chiến Tranh Đạo Cung không tại cùng một nơi, chính nàng cũng không phải Minh Hải bảy khu người, cũng không có ý định trở lại. Lần này từ biệt, như không có đặc biệt cơ duyên, lại gặp nhau, sợ rằng thật nếu là thật lâu sau đó. Tề Hằng đứng tại dưới đèn đường, cũng phất phất tay, cất cao giọng nói, gặp lại. Lục Y Lý, ngươi cũng đồng dạng, thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm. Xe thể thao phát ra một tiếng khét đều, biến mất ở trong màn đêm. Chương 91, thông quan thứ 99 quan 1 chương 91, thông quan thứ 99 quan 1 đối với Lục Y Y rời đi, Tề Hằng trong lòng chỉ là nổi lên một ít nhàn nhạt phiền muộn, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiên đạo dài đằng đẵng, quý ở trường sinh. Thời gian tại tu sĩ mà nói, tuy không phải giá rẻ, nhưng cũng đầy đủ dài dằng dặc. Chỉ cần con đường không ngừng, cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Tề Hằng về đến nhà, hắn đeo lên mũ trò chơi ảo, ý thức chìm vào thế giới giả lập, mô phỏng huấn luyện cửa ải thứ 93 quan. Tình cảnh biến ảo, âm khí âm u, tia sáng ảm đạm cổ lão trạch viện ở trước mắt tạo dựng thành hình. Tề Hằng trôi nổi tại cổ trạch bên trên giữa không trung, ánh mắt băng lãnh. Trong lòng hạ quyết tâm, muốn đem hôm nay tại rạp chiếu phim bị hù dọa, góp nhặt hỏa khí toàn bộ đều khuynh tả tại cái này áo trắng nữ quỷ trên thân. Ai bảo các nàng hai là đồng loại? Hắn lười đi tìm kiếm cái kia giấu kín tại trong bóng tối quỷ ảnh. Hai tay nâng lên, cấp tốc kết động thiên hỏa lưu tinh truy pháp quyết. Pháp lực mãnh liệt, không u hồn hỏa hừng hực bốc lên. Một viên đường kính vượt qua 1 mét màu u lam hỏa cầu ở trên không ngưng tụ, lập tức mang theo kinh khủng uy áp, giống như thiên ngoại sao băng. Càng rơi càng lớn, hung hăng đập về phía dưới cả tòa cổ trạch. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ càn quét tất cả. Thương ngực lửa xanh lam sẫm lấy điểm rơi làm trung tâm, giống như nở rộ hỏa liên, nháy mắt thôn phệ cả tòa cổ trạch. Toàn bộ bản đồ vênh tạc. Cơn bão sóng xung kích đem mặt đất bị nổ ra một cái to lớn cháy đen hố sâu. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, âm khí bị gột rửa trong không. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu rên ở trong biển lửa vang lên, chợt cho bụi. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Thứ 93 quan thí luyện thông qua. Khen thưởng: Chiến đấu không gian tu luyện cuốn ít 93, huấn luyện không gian tu luyện cuốn ít 93, có thể tùy ý giải tỏa tu tiên bách nghệ một trong chuyên môn gian phòng. Có hay không lập tức tiến vào thứ 94 quan. Khen thưởng vẫn là cái này. Tề Hằng sờ lên cái cằm, cũng không đội tại lựa chọn giải tỏa, tiếp tục. Là thứ 94 quan, tình cảnh biến đổi thành một chỗ hoang vu bãi tha ma. Một đầu màu lông bóng loáng, mắt hiện phấn hồng dị quang luyện khí đại viên mãn hồng nhạt yêu hồ, cùng một đầu làn da xanh đen, móng tay sắc bén, tản ra khí tức hôi thối luyện khí đại viên mãn cương thi đồng thời xuất hiện. Yêu hồ sở trường về miễn hoặc tâm thần, cương thi thì da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, không phải là nửa bước trúc cơ công kích khó mà phá phòng thủ. Tề Hằng thân ảnh khẽ động, người cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo bóng ánh chói mắt kiếm quang, bắn thẳng đến mà đi. Kiếm quang bên trong, không những ẩn chứa chém rách kim thiết sắc bén, càng mang theo một cỗ chạm diệt hư ảo, thiêu cháy tất cả tà ma hủy diệt ý chí. Hoặc tâm huyễn thuật chạm đến kiếm quang liền bị chạm phá. Cương thi cứng cỏi thân thể tại kiếm cương trước mặt cũng như tờ giấy đồng dạng mỏng. Kiếm quang bước qua, đã chém tinh thần, cũng chém vật chất. Thứ 94 quan thí luyện thông qua. Khen thưởng: Chiến đấu không gian tu luyện cuốn ít 94, huấn luyện không gian tu luyện cuốn ít 94, có thể tùy ý giải tỏa tu tiên bách nghệ một trong chuyên môn gian phòng. Có hay không lập tức tiến vào thứ 95 quan? Là thứ 95 quan, chiến trường là một mảnh trống trải đồi núi. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du đều tới. Một đầu dương cánh rộng lớn, ánh mắt sắc bén diều hâu loại yêu thú rít lên lao xuống. Một đầu mã bộ khép mở ngư yêu cầm trong tay xin cá hướng hắn đánh tới. Cộng thêm hung hãn đập ra mãnh hổ, báo săn, hung lang, chọn bẹn năm đầu luyện khí đại viên mãn yêu thú. Tề Hằng mặt không đổi sắc, thanh viêm kiếm treo ở trước người, thân kiếm run rẩy. Sau một khắc, thân tan kiếm quang, như du long kinh hồng, ở trong sân ngang dọc xuyên qua, nhanh đến mức chỉ còn đạo đạo tàn quang. Những nơi đi qua, lông vũ bay tán loạn, lân giáp vỡ vụn, thú huyết bao tố tung tóe. Bất qua mấy hơi thở, năm đầu hung hãn yêu thú đều là đã đầu một nơi thân một nẻo, đổ rạp tại đất. Thứ 95 quan thí luyện thông qua có hay không lập tức tiến vào thứ 96 quan? Là thứ 96 quan, hoàn cảnh biến thành tia sáng mở tối u ám rừng rậm. Đối thủ là một đầu thực lực có thể so với nửa bước trúc cơ bóng đen yêu mèo. Nó hành động vô thanh vô tức, giống như chân chính cái bóng, tại ở giữa rừng cây lập loè nazi, tốc độ nhanh đến kinh người, lợi chảo cùng răng hiện ra nhàn nhạt u quang, chuyên môn quản lý nhất kích tất sát. Nhưng tại Tề Hằng cấp hoàn mỹ linh mục chi thuật toàn lực vận chuyển cùng với xuất thần nhập hóa ngự phong thuật mang tới phong chi cảm giác bên dưới, yêu mèo cái kia cùng bóng tối nhỏ xíu khác biệt cùng một chút không khí lưu động dị thường, đều bị hắn rõ ràng bắt giữ. Liên tại nó tự cho là tìm tới sơ hở, từ Tề Hằng phía sau góc chết như ưu linh đập ra nháy mắt, Tề Hằng phảng phất phía sau mở to mắt, thân hình không động, trở tay chính là một đạo cô động đến cực hạn tương đối ngọt ngào dài 3 thước kiếm cương dâng lên. Xoẹt. Bóng đen yêu mèo tấn công thân ảnh giữa không trung cứng đờ, lập tức từ trong vỡ vụn ra. Thứ 96 quan thí luyện thông qua có hay không lập tức tiến vào thứ 97 quan? Là. Thứ 97 quan là một mảnh bốc lên không ngừng, nhiệt độ cực cao dung nham biển lửa. Người thủ quan là một đầu thực lực đạt tới nửa bước trúc cơ hỏa ma, nó cũng không phải là thực thể, mà là biển lửa chi linh, có thể hoàn mỹ ẩn nấp tại liệt diễm bên trong, điều khiển biển lửa công kích. Tu sĩ tầm thường đối kháng biển lửa xâm nhập liền cần hao phí hơn phân nửa pháp lực, càng không nói đến tìm ra đồng thời đánh bại hỏa ma. Nó chiếm cứ địa lợi, chính là phong hào vương giả cũng nan địch, thậm chí bình thường trúc cơ tu sĩ cũng có thể không thể làm gì. Đáng tiếc, nó gặp Tề Hằng. Hoa hồng đỏ thần ban cho chi trùng trên diện rộng cường hóa hỏa kháng, để Tề Hằng ở trong biển lửa như cá gặp nước, tiêu hao quá mức bé nhỏ. Lấy linh mục chi thuật phối hợp hình chiêu chi thuật, tinh tế cảm giác biển lửa năng lượng lưu động cùng dị thường ba động. Hao tốn một phen công phu về sau, cuối cùng khóa chặt hỏa ma giấu kín chỗ. Thanh viêm kiếm hóa thành kiếm quang, không nhìn quanh mình liệt diễm, chém trúng hỏa ma đoàn kia nhảy nhót trắng lóa hỏa diễm hạch tâm. Hỏa ma chôn bụi. Thứ 98 quan, đối thủ đổi thành một đầu thân cao gần 3 trượng, bắp thịt cuộn, răng nanh lộ ra ngoài tàn bạo ma viên. Ma lực kinh thiên, tiện tay một quyền liền có khai sơn phá thạch chi uy, lực công kích thật địa đạt tới trúc cơ cấp độ. Tề Hằng không có mưu lợi, bằng vào ngưng khí thành cương gia chỉ hạ thân tan kiếm quang, tới cứng đối công. Kiếm quang cùng vượn quyền mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, sóng khí lan lộn. Cuối cùng, một đạo sắc bén kiếm quang tìm khe hở mà vào, quán xuyên ma viên trái tim. Thứ 99 quan thì là một cái dương cánh che trời, toàn thân chạy xuôi ám kim sắc rực rỡ kim xí đại bằng điểu. Tốc độ kia cùng lực công kích song song đạt tới trúc cơ cấp độ, nhanh như thiểm điện, lợi trảo cùng mỏ đánh không gì không phá, cực kỳ khó dây dưa. Tề Hằng chết qua nhiều lần, quen thuộc kim xí đại bằng điểu tất cả thủ đoạn. Chương 91, thông quan thứ 99 quan 2 chương 91, thông quan thứ 99 quan 2 đem ngự phong thuật, linh thuật, thân tan kiếm quang tôi động đến cực hạn, tới trên không trung mở rộng kịch liệt truy đuổi cùng chiến đấu. Kim xí đại bằng điểu mỗi một lần tấn công đều cực kỳ nguy hiểm, Tề Hằng nhiều lần dựa vào đối kim xí đại bằng điểu quen thuộc, mang tới dự phán cùng cực hạn né tránh mới khó khăn lắm tránh thoát. Áp chiến thật lâu, cuối cùng bắt lấy chim đại bàng một lần lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh sơ hở, ngưng tụ toàn thân pháp lực, một kiếm kinh hồng, đem nó chém xuống. Cái này ba cửa hải thông qua về sau, lấy được đặc thù khen thưởng vẫn như cũng là, có thể tùy ý giải tỏa tu tiên bách nghệ một trong chuyên môn gian phòng. Tính đến phía trước tích lũy, Tề Hằng hiện tại trọn vẹn nắm giữ 7 cái chuyên môn gian phòng giải tỏa quyền hạn. Có hay không lập tức tiến vào thứ 100 quan? Cửa hải cuối cùng, Tề Hằng hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, phải. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, không còn là cái gì cụ thể tình cảnh, mà là một tòa trôi nổi tại vô tận hư không bên trong cự hình màu xám trắng lôi đài. Một đạo áo xanh thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại lôi đài đối diện, chân đạp hư không. Trên mặt hắn bao trùm lấy một bộ đơn giản mặt nạ màu trắng, thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy. Khí tức mênh mông, cùng xung quanh hư không mơ hồ kết hợp lại. Tề Hằng, người áo xanh mở miệng, thanh âm ôn hòa bên trong mang theo khen ngợi, ngươi rất ưu tú, từ này mô phỏng cửa hải thành lập đến nay, ngươi là cái thứ hai xông đến cửa này người. Tề Hằng trong lòng hơi ngạc nhiên, vậy mà chỉ có hai người. Nghĩ lại, cái này mũ trò chơi ảo ra mắt thời gian ngắn ngủi, có thể xuất hiện một cái người mở đường đã thuộc không dễ. Người áo xanh ngữ khí chuyển thành bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin, bất quá, ngươi muốn chiến thắng ta, tuyệt đối không thể, hôm nay, liền để ngươi tự thể nghiệm một cái, như thế nào? Chân chính trúc cơ lực lượng. Lời còn chưa dứt, một cỗ khác hẳn với luyện khí kỳ bàng bạc uy thế từ người áo xanh trên thân bay lên. Trúc cơ cùng luyện khí khác biệt lớn nhất, không gần như chỉ ở tại ngưng khí thành dịch, thể chất chịu đựng thiên địa linh khí rèn luyện phía sau càng biến đổi cường. Mà tại thần thức có thể ra khiếu, sơ bộ khiêu động thiên địa chi lực, dẫn động thiên địa đại thế ra chỉ bản thân, mỗi một kích đều là ẩn chứa lớn lao uy năng. Vâng. Người áo xanh phía sau phi kiếm màu xanh đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, kiếm minh réo rắt như rồng gầm, hưu một tiếng ra khỏi vỏ. Cũng không gặp hắn có dư thừa động tác, cái kia phi kiếm màu xanh liền hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, phá không phóng tới. Một kiếm này ra, lôi đài vị trí hư không phảng phất cũng hơi chấn động, vô hình thế bị dẫn động, hội tụ ở trên thân kiếm. Kiếm chưa đến, một cỗ nặng nề như núi, phong tỏa bốn phương, làm người sợ hãi cảm giác gáp bách đã dẫn đầu giáng lâm. Phi kiếm quanh thân quanh quẩn lấy một đạo ngưng thực không gì sánh được, tựa hồ có thể chặt đứt hư không, đánh nát vạn vật màu xanh kiếm cương, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi thiên địa chi uy. Một kiếm chém xuống, không tốt. Tề Hằng sắc mặt đổi biến, thân thức nhảy lên, cường đại cảm giác nguy cơ cuốn tới. Hắn không dám có chút giữ lại, trong đan điền tất cả pháp lực điên cuồng tràn vào thanh viêm kiếm, kết lực thôi phát ngưng khí thành cương. Một đường dài chừng ba thước, xanh đỏ nhị sắc đan bảo, sắc bén vô song kiếm cương từ thanh viêm mũi kiếm kéo dài mà ra, đón lấy cái kia màu xanh kiếm cương. Ầm ầm, hai đạo cô đọng đến cực hạn kiếm cương vào hư không giữa lôi đài ngang nhiên đụng nhau. Va chạm điểm trung tâm, tia sáng phảng phất đều bị thôn phệ, không khí, bụi bặm, tất cả vật chất cùng năng lượng bị áp xúc đến cực hạn. Một giây sau, không cách nào hình dung khủng bố năng lượng bộc phát ra. Vô số bụi bặm, kiếm khí sắc bén, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng nổ tan. Mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng xung kích, lấy va chạm điểm làm trung tâm, giống như là biển gầm tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài kịch liệt quyết tán. Phát ra linh thai nhức óc quanh mình tiếng vang. Sóng xung kích cùng tản mát kiếm khí những nơi đi qua, kiên cố không gì sánh được lôi đài mặt đất giống như bị lớn cày qua. Lại bị ngàn vạn lưỡi dao cắt chém, nháy mắt thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, khe rãnh năng dọc, đá vụn bột mịn bao phủ. Nhưng tại thiên địa đại thế gia trì bên dưới, Tề Hằng xanh đỏ kiếm cương vẹn vẹn chống đỡ một hai cái hô hấp, liền hiện ra tán loạn thái độ. Giang giác, xanh đỏ kiếm cương cấp tốc vỡ vụn, tán loạn. Màu xanh kiếm cương thế đi giảm xuống, nhưng như cũng lăng lệ vô song, tiến thẳng một mạch. Toàn thân pháp lực tại vừa rồi một kích kia bên trong đã gần như khô kiệt Tề Hằng, liền sau cùng phòng ngự đều làm không được. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực cùng hủy diệt tính kiếm khí tại thể nội nổ tung, tầm mắt bị thanh sắc quang mang tràn ngập, lập tức ý thức liền lâm vào hắc ám. Thân thể tại đạo kia kiếm cương phía dưới, bị tùy tiện xé rách, nghiền nát, hóa thành ngàn vạn thịt nát. Tề Hằng chết, thứ 100 quan, thất bại. Hô. Trong biệt thự, Tề Hằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tựa vào ghế sofa trên lưng, hai mắt vẫn như cũ lưu lại rung động cùng khiếp sợ. Người áo xanh kia, quá mạnh. Vốn cho là bằng vào chính mình thực lực hôm nay, dù cho không địch lại chân chính trúc cơ, ít nhất cũng có thể quần nhau mấy chiêu, thậm chí bước ra đối phương một chút bản lĩnh thật sự. Không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái dẫn động thiên địa đại thế phi kiếm, liền để thủ đoạn hắn ra hết nhưng như cũng bị nghiền ép thức địa đánh giết. Trúc cơ tu sĩ lại cường hãn như vậy. Giờ khắc này, Tề Hằng trong lòng sinh ra một ít kiêu ngạo cùng táo bạo, trong khoảnh khắc chút bỏ phải sạch sẽ. Tiên lộ dài đằng đẵng, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài. Chính mình liền trúc cơ cũng còn chưa từng chân chính bước vào, có gì có thể tự mãn? Kém đến còn thực sự quá xa. Hắn đem tâm trạng chậm rãi bình phục, lực chú ý quay lại đến cái kia 7 cái chuyên môn gian phòng giải tỏa quyền hạn bên trên. Tu tiên bách nghệ, đan, phụ, trận, khí liên quan đến tu hành sinh hoạt các mặt, nắm giữ 1-2, tóm lại có ích vô hại. Phong luyện khí, chế phù phòng, luyện trận phòng, cái này 3 loại nhất định phải có. Tề Hằng nghĩ ngợi, tương lai bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng tế luyện, hàng ngày phụ lục tiêu hao, động phủ trận pháp bố trí, đều không thể rời đi những thứ này. Theo Kim Châu không gian không ngừng mở rộng, dựa vào hắn một người xử lý, không sớm thì muộn sẽ lực bất tòng tâm. Hắn lại không có ý định để bất luận cái gì ngoại lai sinh mạng thể tiến vào mảnh này tuyệt đối không gian riêng tư. Như vậy, chế tạo đồng thời điều khiển trí năng khôi lỗi, liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Khôi lỗi công xưởng cũng cần giải tỏa. Không gian bên trong ngày càng xanh tươi dược điển, cũng cần càng chuyên nghiệp quản lý. Nắm giữ linh thực bồi dưỡng kỹ nghệ, không chỉ có thể xúc tiến linh dược lớn lên, làm sâu sắc đối dược tính lý giải, đối luyện đan cũng có ích lợi. Linh thực tương quan gian phòng cũng muốn một cái, giải tỏa dược viên. Còn sót lại 3 cái danh ngạch. Cất rượu, linh chủ, linh thú bổ dưỡng. Tề Hằng ngón tay trong hư không điểm nhẹ, cân nhắc lấy lợi và hại. Linh hữu có thể trợ tu hành, đại khách, linh chủ có thể đem nguyên liệu nấu ăn công hiệu tối đại hóa, thỏa mãn ăn uống ham muốn đồng thời phụ trợ tu luyện, linh thú thì có thể nhìn nhà hộ viện, phụ trợ chiến đấu hoặc cung cấp đặc thù tài liệu. Kỹ nhiều không ép thân, đã có cơ hội, liền đều nắm giữ một chút cơ sở cũng tốt. Liên tuyển chọn tiểu phường phòng bếp thú vật chẳng đi. Sa hoa trang viên, 7 tòa kiến trúc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, từ hư hoa thực. Tề Hằng còn nhớ rõ Vinh Quang quyết đấu thắng liên tiếp 100 tràng, Long Đẳng tập đoàn sẽ còn đưa tặng một phần kinh hỉ gói quà lớn một phần. Hắn cũng không đội mà đi khiêu chiến, khen thưởng liền tại vậy sẽ không chạy. Việc cấp bách là thật tốt tiêu hóa 4 vị cục trưởng đưa tới lễ vật. Tiêu hóa xong về sau, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên một cái to lớn bậc thang. Đến lúc đó lại cẩn thận thu thập người áo xanh kia, dám đem hắn chém thành muôn mảnh. Tâm hắn mắt nhỏ, chỉ cho phép chính mình phóng hỏa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lui ra không gian nào. Tề Hằng đầu tiên đem đựng cục trưởng tiễn hắn nhị giai hạ phẩm linh khí ngự phong cánh đem ra.